Thế nhưng, nếu quả thật nói như vậy, chính mình có lẽ ngược lại sẽ đi vào một đầu tử lộ. Tô Tầm nhìn xem cái kia biển cát. Lúc này, biển cát bên trong nước biển đã rất là trong veo. Nguyên bản không có bất luận cái gì sinh cơ nước biển, tại trải qua trước đó thái cực đồ sinh ra sau đó, đã bị tịnh hóa rất nhiều. Mặc dù, hiện tại trong biển nhược thủy vẫn tồn tại, nhưng lại đã dựng dục một khỏa sinh cơ hạt giống. Tô Tầm tầm mắt hơi hơi chớp động, một đầu màu trắng con cá chậm rãi chạy vào đến cái kia biển cát bên trong, đột nhiên cấp tốc trưởng thành, dường như thời gian dần qua hiện ra cầu hình. Theo đó con cá bơi lội, nhàn nhạt quang hoa hướng bốn phía khuếch tán, tịnh hóa lấy mảnh này biển lớn. Lần này thành tiểu thái ớt tiên cảnh danh giới, tại trong quá trình ngộ đạo, hắn đồng thời còn lĩnh ngộ trong đầu âm dương ngư một loại huyền diệu lực lượng. Đó chính là mượn nhờ thái cực đồ, hai màu trắng đen âm dương ngư phân biệt diễn sinh ra sinh cùng tử. Màu trắng chủ sinh, màu đen chủ tử. Trước kia Tô Tầm là lợi dụng âm dương ngư tụ tập linh khí, mà bây giờ Tô Tầm lại đã có thể lợi dụng đi thao túng sinh tử. Mặc dù nói còn không có thể đạt đến một cái rất thần kỳ trình độ, nhưng cũng đã cực kỳ khả quan. Hơn nữa, thái cực đồ huyền diệu tuyệt không giới hạn tại đây. Thiên địa phản hồi còn có rất lớn một bộ phận, cần để cho Tô Tầm chân chính lĩnh hội mới có thể lĩnh ngộ thông thấu, đem triệt để dung nhập vào trong đầu của mình cái kia hai đầu âm dương ngư bên trong. Đồng thời, cũng là dung nhập vào Tô Tầm chính mình trong thần hồn bảy. Tô Tầm hiển lộ thân tích, Na Kiệt quốc bách tính nhao nhao đến đây cầu nguyện quỳ lạy, người khác không biết, thế nhưng thần tiên ngay tại bên cạnh mình. Na Kiệt quốc bách tính trong đầu cũng đã nhận được cái kia thái cực đồ án dẫn dắt, tự nhiên biết rõ tất cả những thứ này đều là hắn dẫn phát ra. Đối mặt Na Kiệt quốc bách tính quỳ lạy cùng bảo phụng, hắn vui vẻ tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, Tô Tầm liền phát hiện, Na Kiệt quốc bách tính có chút không đúng. Bọn hắn quá sùng bái Tô Tầm. Trước kia Na Kiệt quốc bách tính cố nhiên sùng bái Tô Tầm, thế nhưng càng nhiều, hay là đem hắn phụng làm thượng sư. Thường xuyên có rất nhiều người qua tới cùng Tô Tầm thỉnh giáo, đối với một điểm này, Tô Tầm cũng không tiếc trả lời. Thế nhưng là, lần này sau đó, Tô Tầm lại phát hiện, cái này sùng bái từ từ biến thành một loại cực to ỷ lại. Nhất là tại Thái Cực Đồ hiện hiện sau đó, Tô Tầm lại thêm phát hiện, Na Kiệt quốc bách tính chân chính ý thức được Thái Cực Đồ người ít càng thêm ít, mười mấy vạn dân chúng bên trong liền ngàn người đều không có. Càng nhiều, chỉ là đem cho rằng là thần tích. Mặc dù cũng sẽ không vì thế liền không hề làm gì. Thế nhưng là, Tô Tầm nhưng dần dần phát hiện, có thể từ đó sinh ra trí tuệ càng ngày càng ít. Ta cùng các ngươi duyên phận đã hết, cũng nên rời đi. Một ngày, Tô Tầm đột nhiên đối đến đây tiến cống mọi người nói. Mọi người nhất thời xa vào đến mở mịt bên trong. Lão tử nhẹ nhàng vuốt râu. Mấy ngày sau, lão tử cùng Tô Tầm lại cưỡi thanh lưu, đi tới biển cát, hai người đi đến bên bờ lúc, cái kia biển cát nước biển vậy mà tự động tách ra hai bên, để cho hai người có thể như giống trên đất bằng đồng dạng trải qua biển lớn. Na Kiệt quốc bách tính ngay vậy, lập tức bi thống và phần, cả nước mười mấy vạn người, không khổ cầu được, đều đi tới tiễn đưa. Rời đi thời điểm, Tô Tầm trong lòng cũng có chỗ xúc động. Hắn rốt cuộc không phải lão tử, không cách nào làm được thái thượng vong tình. Thế nhưng, nếu duyên hết, hà tất quay đầu? Sau lưng, lại đi theo gần ngàn tên tùy tùng. Cầm đầu, vẫn như cũng là năm đó lần thứ nhất đi theo Tô Tầm cái kia tám người trẻ tuổi. Chỉ là tám người trẻ tuổi, bây giờ chỉ còn lại có 7 cái. Còn lại một cái kia, khi biết Tô Tầm rời đi lý do sau đó, lại trở thành Na Kiệt quốc quốc vương, lưu tại quốc thổ bên trong, nguyện làm Na Kiệt quốc bách tính lại cháy lên chí khí, truyền thừa cửi lửa. Mấy năm sau, biển cát bên bờ, dựng lên một tấm bia lớn, phía trên lại viết đầy liên quan tới Tô Tầm truyền thuyết. Chương 37, Hắc Nưu. Chương 37, Hắc Nưu. Lão tử cùng Tô Tầm tiếp tục tây hành. Bọn hắn một động tác, toàn bộ tam giới thần Phật liền lập tức lần thứ 2 chú ý lên. Nhất là Phật môn, càng là thận trọng không thôi. Na Kiệt quốc hướng tây, tất cả đều là Phật môn địa bàn. Mặc dù bây giờ khoảng cách 33 năm kỳ hạn đã chỉ có hơn 20 năm, theo lý tới nói, lão tử cùng Tô Tầm hẳn là sẽ không đối Tây Như Hạ Châu lại có cái gì đặc biệt to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là lão tử. Cho dù dọc theo con đường này, lão tử ngoại trừ trợ giúp Tô Tầm ngộ đạo bên ngoài, từ đầu đến cuối không còn động tác khác, thế nhưng là lại há có thể để cho người ta xem thường. Dù là chỉ còn lại một ngày, chư Phật cũng không dám buông lỏng. Huống chi, đối với Tô Tầm cái này người, bọn hắn bây giờ cũng không sai không tại khinh thường. Không chỉ là bởi vì Tô Tầm là lão quân đệ tử, đồng dạng cũng là bởi vì Tô Tầm chính mình thiên phú. 10 năm thời gian, liền có thể lĩnh ngộ thiên tâm, thành tựu thái ớt cảnh giới. Bây giờ hắn chỉ sợ so với bình thường La Hán mạnh hơn. Mặc dù đến cảnh giới này sau đó muốn lại có tăng trưởng, liền cực kỳ khó khăn. Nhưng cái kia lúc đối với người bình thường tới nói, Tô đạo chân, đạo tổ thân truyền, không thể dùng lẽ thường suy tính. Vạn nhất cái này 20 năm, hắn lại làm ra chút gì có thể trên diện rộng ảnh hưởng Tây Như Hạ Châu sự tình. Mặc dù cái kia khả năng cực nhỏ, thực sự không thể không đề phòng. So sánh cùng nhau, Ngọc Hoàng Đại Đế lại ngược lại trong lòng có chút chờ mong. Hắn lại thêm vui với nhìn một chút Tô Tầm ở sau đó trên đường sẽ còn làm ra cái gì làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế không cảm thấy Tô Tầm có thể làm cái gì, thế nhưng là từ lúc Tô Tầm lĩnh ngộ Thái Cực Đồ, lại liên tưởng đến lao tử dọc theo con đường này không nói chỉ giáo. Ngọc Hoàng Đại Đế biết rõ, chỉ sợ lần này Tây xuất Hàn Cốc tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà tiếp xuống nửa năm ở giữa, Tô Tầm cùng lao tử hướng Tây mà đi, cũng không có tái dẫn phát cái gì thành thế. Mặc dù trên đường cũng đã gặp qua một chút thôn xóm, Tô Tầm đối với bọn hắn có chỗ dạy bảo, bất quá cũng cùng tại Na Kiệt quốc dạy bảo không có gì khác biệt. Mỗi một lần dừng lại, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Trước khi rời đi, tùy tùng đội ngũ sẽ lần thứ hai có một chút mở rộng, thế nhưng nửa năm qua, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến ngàn người, cũng không có gia tăng quá nhiều. Như thế, ngược lại khiến phương Tây chư Phật nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Tô Tầm nội đạo hoặc là tiến cảnh, cũng không có gì, chỉ cần không đối Tây Như Hạ Châu sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng liền tốt. Xem cái dạng này, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại xuất chuyện gì. Thẳng đến, nửa năm sau một ngày. Một ngày này, Tô Tầm như thường lệ dạy bảo một tòa thôn xóm, thế nào gây giống, thế nào làm nông, thế nào nuôi dưỡng. Đột nhiên, trong lòng của hắn có cảm giác, nhìn về phía tây nam vị trí. Ở nơi đó, mơ hồ ở giữa, có một đạo mờ mịt lưu quang ẩn hiện. Mà cùng lúc đó, Tô Tầm trong đầu Âm Dương Ngư đột nhiên khoan khoái nhảy cẫng mà chuyển động. Âm Dương Ngư như thế chuyển động, khiến hắn không khỏi nhấc nhất tâm. Để xem khí chi pháp đến xem, lại phát hiện ở nơi đó, vậy mà ẩn chứa một phái cực to sinh cơ. Sinh cơ hùng hậu, là từ vào Tây Như Hạ Châu đến nay chưa bao giờ từng gặp phải. Điều này làm cho Tô Tầm không khỏi trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía Lão Tử, lúc này Lão Tử dựa vào tại trên thân Thanh Nhu, tựa hồ là tại nhắm mắt dưỡng thần. Thế là, Tô Tầm liền không có quấy rầy, đứng dậy, hướng về tây nam vị trí chậm chạp đi đến. Hắn một chuyến, sau lưng gần ngàn tùy tùng, có không ít đều đi theo phía sau hắn. Hắn cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía tây nam chậm rãi đi đến. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tô Tầm cảm nhận được cái kia sinh cơ càng thêm nồng đậm, đột nhiên, một tiếng giống to vang lên. Ùm. Tập trung nhìn vào, Tô Tầm liền nhìn thấy, vùng tây nam có một cái cực lớn đầm lầy. Mà bây giờ, tại đầm lầy bên trên, một đầu cực đại hắc nhưu lại rơi vào trong đó. Cái kia hắc nhưu đầu như trung điệp, mắt như lấp lóe, hai cái sừng một dạng hai tòa thiết tháp, răng hàng lợi nhận dường như lưới lao. Nhất là nó thân thể khổng lồ, vậy mà khoảng chừng trăm trượng khoảng cách, tuy rơi vào đầm lầy, cũng vô pháp đem toàn bộ không có qua, cùng hắn nói là trâu, không bằng nói càng giống là một con to lớn hắc tượng. Hắc nhưu lần thứ hai phát ra gầm thét, tiếng như lôi chấn, lập tức tùy tùng có không ít người trong lòng ngạc nhiên. Đây là kinh khủng bực nào quái vật a? May mắn những ngày đi theo, phần lớn được chứng kiến đà tổ, lại thêm Tô Tầm ngay tại trước thân, có thể bọn hắn an tâm rất nhiều, cũng không có bị kinh hại đến sợ đến vỡ mật trình độ. Một bên khác, Tô Tầm lại liếc mắt liền nhìn ra, cái này hắc nhưu là một con dị thú, cùng cái kia đà tổ một dạng, có lẽ hắc nhưu là tại cái này đầm lầy bên trong thai nghén. Bất quá vì cái gì một con trâu sẽ ở trong đầm lầy thai nghén? Tô Tầm khẽ nhíu mày, để xem khí chi pháp nhìn tới, cảm nhận được trong đầm lầy, vậy mà tại không ngừng thai nghén cái này sinh cơ. Sinh cơ ý muốn đột phá đầm lầy trói buộc, nhưng lại không cách nào rời khỏi đầm lầy cung cấp. Lập tức, Tô Tầm liền ý thức đến cái gì. Hắn suy nghĩ không khỏi hiện lên, đã từng chính mình thấy qua một bộ khắc đá, mục nhu đồ. Không không chỗ, tâm 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 càng có gì hơn tâm. Tại mục nhu đồ bên trong, cái này hắc nhu tượng trưng cho chính là trong trần thế chưa thể siêu thoát người, cho nên nó mới có thể lâm vào đầm lầy. Liên phảng phất người lâm vào hồng trần đồng dạng. Hắc nhu phẫn nộ gầm rú, đồng thời dãy rủa, trong miệng thổi ra gió lớn, lập tức đem không ít người quét bay. Tô Tầm có thể cảm nhận được, nó dường như cũng vô hại người ý, chỉ là muốn đem người dọa lùi. Cái này hắc nhu kỳ thật trong lòng vốn là tốt, bất quá coi như thế, ham sâu đầm lầy, tự lo không xong, lại như thế nào có thể bận tâm người khác. Nhìn thấy cái này hắc nhu, Tô Tầm đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một cái to lớn khả năng xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, tiến lên một bước. Cái kia hắc nhu toàn thân một cái giật mình, ngay sau đó lần thứ hai phát ra gầm thét. Ùm. Thượng sư, cẩn thận. Thượng sư, đây là yêu quái nha. Sau lưng tùy tùng vội vàng hô to. Tô Tầm biết rõ, Tây Nhu Hạ Châu người đối châu kỳ thực là cực kỳ sùng bái, bất quá giới hạn tại Trăng Châu, bởi vì tại Phật gia, trắng xe bò bị ví von là Phật pháp, pháp hoa kinh trùng tướng trắng xe bò xem là thành Phật chính quả con đường. Bất quá cái gì hoang lưu, châu nước các loại, tự nhiên là kém rất nhiều. Liên phảng phất Tây Như Hạ Châu người, địa vị cũng có cao thấp đồng dạng. Càng là hướng trung ương Phật quốc, quan niệm thì càng như thế. Giống như trong đầm lầy cái này châu khổng lồ như thế, tướng mạo như thế dữ tợn, lông tóc càng là đen tuyền. Tự nhiên, để cho tùy tùng cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy hẳn là yêu ma. Bất quá Tô Tầm cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đi hai bước. Cái kia hắc nhu đông nhiên lại lần nữa phát ra gầm thét, ngay sau đó dãy rủa, đột nhiên một đầu hướng Tô Tầm va chạm mà tới. Ầm. Áp lực thật lớn của tới, nhưng khi hắc nhu va chạm đến bên cạnh, lại đột nhiên cảm nhận được một đạo khó có thể cực kỳ cường đại lực lượng, chống đỡ chính mình sừng châu. Nó đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức, trong mắt đều là không thể tin. Đã thấy Tô Tầm vậy mà một tay liền ấn xuống hắc nhu. Cái kia hắc nhu vô luận như thế nào dãy rủa, vũng bùn bên trong nước bùn bốn phía bay ra, hồng thủy một dạng lực lượng đổ xuống mà ra, nhưng cũng không cách nào thôi động Tô Tầm mấy may. Chương 38, hãm sâu vũng bùn. Chương 38, hãm sâu vũng bùn. Tô Tầm nhìn xem Hắc Nhu, nói ra, "Châu con á châu con, ngươi hà tất như thế sợ hãi? Ngươi đã vô hại người ý, ta tự nhiên cũng sẽ không đả thương ngươi. Huống chi, ngươi sở dĩ có thể nửa cái thân thể siêu thoát cái này đầm lầy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói vẫn là may mắn mà có ta đây." Tại cái này ôn hòa ngôn từ phía dưới, cái kia Hắc Nhu không hiểu an lòng nhiều. Mà đợi đến nó nghe đến Tô Tầm câu nói sau cùng lúc, đột nhiên tầm mắt ngưng tụ lại, đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Là hắn. Hắc Nhu lập tức hai mắt trừng lớn. Nhìn thấy nó bộ biểu tình này, Tô Tầm trong lòng xác nhận, cái này Hắc Nhu quả nhiên cùng mình diễn hóa Thái Cực Đồ có quan hệ. Chỉ là, hắn vẫn không xác định, Hắc Nhu rốt cuộc là bởi vì gì mà sinh. Thái Cực Đồ mặc dù tại Thương Sinh trong đầu đều hiện lên qua, bất quá chân chính có thể lĩnh ngộ một hai, lại không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt diễm người. Càng sẽ không bởi vì Thái Cực Đồ mà đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế. Nghĩ tới đây, Tô Tầm đột nhiên hỏi, "Châu con à, ngươi tại sao lại vùi lấp tại cái này vũng bùn bên trong?" Hắc Nhu nghe vậy, trong mắt hiện ra mấy phần mờ mịt. Rất hiển nhiên, chính hắn cũng không biết. Nó chỉ biết mình sinh ra ở đầm lầy, mặc dù hướng tới rộng lớn thế giới, vô số lần muốn dãy rủa lấy thoát ly, thế nhưng vô luận như thế nào làm, lại đều không cách nào rời khỏi mảnh này đầm lầy. Bây giờ nghe đến Tô Tầm lời nói, nó trong mắt lập tức nổi lên vô cùng khao khát, nhất là nó nhận được Tô Tầm. Ầm, một đạo ầm vang thanh âm, sau một khắc, cái này hắc như vậy mà thân thể có lượng, mặt hướng Tô Tầm, đột nhiên quỳ xuống lại. Nó cái kia thân thể khổng lồ lại lần nữa chìm vào vũng bùn tiếp cận một nửa, cái kia đầm lầy đã không có qua hắn phần cổ, kích phát ra mảng lớn nước bùn, ví như sóng lớn một dạng tứ tán cuốn lên. Thế nhưng, còn không có mở ra, Tô Tầm nhẹ nhàng phất tay, cái kia nước bùn liền bị một đạo bình chướng ngăn cản xuống tới. Những người đeo đội kia, nhao nhao trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Bọn hắn mặc dù biết Tô Tầm như thần linh, nếu như là Tô Tầm đánh chết Hắc Nưu, cũng coi như không là cái gì. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái kia Hắc Nưu vậy mà tình nguyện chính mình không có qua đầm lầy, cũng phải mặt hướng Tô Tầm quỳ đi xuống. Châu cùng người không đồng dạng, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ Châu cũng có thể giống như người một dạng thành kính. Nhìn thấy Hắc Nưu động tác như thế, Tô Tầm cũng lập tức trong lòng hơi động. Tại Tây Nưu Hạ Châu cái này không có văn hóa lục địa, liền liền đà tổ cũng chỉ bất quá là một con to lớn một chút manh thu mà thôi, thế nhưng đầu này Hắc Nưu lại có thể sớm hơn mà mở ra linh trí. Hắn không khỏi cảm thấy rất là hữu duyên. Hiện tại Tô Tầm đã quên mất Tây Xuất Hàm Cốc quan đại biểu ý nghĩa. Hắn cũng không phải là vì cái gì hóa hồ thành Phật mà làm nỗ lực, rốt cuộc, hóa hồ thành Phật là lịch sử, nhưng mình là tại kinh lịch một cái chân chính hiện thực. Nước vô thường hình, không có cái gì là cố định. Có lẽ lão tử cũng căn bản không có cái gì hóa hồ thành Phật ý niệm, hắn chỉ là từ tâm mà đi, tùy tâm sử dụng, coi như vô ý giáo hóa, cũng chưa chắc có cái gì sâu hơn mục đích. Thật giống như lão tử đến bây giờ đều chưa từng ra tay đồng dạng. Trên thực tế, đây là lão tử bất ngôn chi giáo một bộ phận, là tại đối Tô Tầm tiến hành dạy học cùng luyện. Dạy và học cùng tiến bộ. Bởi vì có Tô Tầm tồn tại, cho nên lão tử khỏi phải lại đi làm cái gì. Mà đối với Tô Tầm tới nói, một phương diện, hắn là tại học tập cùng tu luyện, một phương diện khác, hắn cũng là thấy được Tây Nưu Hạ Châu chúng sinh đều khổ. Hy vọng có thể tại tự mình tu luyện đồng thời, mang đến một chút cải biến mà thôi. Nguyên bản, Tô Tầm rời khỏi Na Kiệt quốc trải qua hơn nửa năm thời gian, cũng không tiếp tục tìm tới bất luận cái gì thời cơ cùng đầu mối. Nhưng là bây giờ lại rốt cục xuất hiện một cái để cho hắn cảm thấy động dung tồn tại. Đó chính là đầu này Hắc Nưu. Đối cái này Hắc Nưu, có thể nói, Tô Tầm cùng nó có truyền pháp tri ân. Phật gia có nhân quả, đạo gia cũng hữu duyên pháp. Cái gọi là thuận theo tự nhiên chính là duyên phận. Mà cái này Hắc Nưu chính là chính mình duyên phận một bộ phận. Cũng chính vì vậy, Tô Tầm mới có thể trong lòng có cảm giác lại tới đây. Cái kia Hắc Nưu nhẹ nhàng phát ra gầm rú, trong mắt từ từ nổi lên nước mắt, đầu lâu trên dưới chỉ bảo, dường như tại đối Tô Tầm cầu bái. Mà nó trong ánh mắt thì là vô cùng chờ mong cùng chờ đợi. Nó muốn được cứu vớt. Tô Tầm nhíu mày, sau đó đột nhiên thở dài. Thôi được. Nhìn thấy Hắc Nưu thần thái như thế cùng không ngừng cầu khẩn, Tô Tầm thực sự không có suy tư quá nhiều. Thuận theo tự nhiên mà thôi, tiêu giao giữa thiên địa, siêu thoát tại tam giới bên ngoài, nơi này mới là đạo gia bên trong người. Đã có duyên, cần gì phải cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá mặc dù hữu tâm tương trợ, nhưng Tô Tầm hay là phải biết rõ ràng Hắc Nưu bản chất mới có thể cứu giúp. Hắn tỉ mỉ quan sát đến Hắc Nưu cùng vây khốn nó vũng bùn, chỉ cảm thấy cái này vũng bùn thâm trầm, trong đó mặc dù có sinh cơ, nhưng lại cực kỳ đục ngầu, thai nghén sinh cơ, lại khiến sinh cơ lâm vào vũng bùn. Kết hợp lấy châu con bị vây ở trong đó, Tô Tầm đột nhiên nổi lên một cái khả năng. Hắn điều khiển âm dương ngư, trong nháy mắt, một đầu cá bơi từ hắn trong ý thức mang theo vô biên sinh cơ, bơi ra tới, hóa thành một đầu cá đỏ, bơi vào đến đầm lầy bên trong. Cá đỏ tăng cường vũng bùn bên trong sinh cơ, khiến vũng bùn bên trong sinh cơ thai nghén không ngừng. Nhất thời, Hắc Nưu cũng cảm thấy chính mình tinh lực dồi dào rất nhiều, nó gắng sức gầm thét, rất là vui vẻ, bắt đầu không ngừng mà đánh thẳng vào vũng bùn. Nhưng mà đáng tiếc là, coi như nó bởi vì sinh cơ mà lớn mạnh, nhưng vũng bùn thực sự đồng dạng lớn mạnh. Nó không ngừng xung kích, cái kia trong đầm lầy dòng bùn lăn lộn xung kích, khắp nơi tứ tán bắn tung tóe, nhưng lại như cũng không cách nào làm cho Hắc Nưu từ đó ra tới. Tô Tầm suy nghĩ một chút, lập tức, phương pháp trái ngược. Hắn lại lấy âm dương ngư, hóa ra một đầu tràn đầy tử khí cá xám tiến vào vũng bùn bên trong, lập tức để cho vũng bùn bên trong sinh cơ bắt đầu khô héo tiêu tán. Nhưng mà, vũng bùn khô héo, Hắc Nưu cũng thời gian dần qua hể bại không chịu nổi. Tại cá xám lực lượng phía dưới, vũng bùn mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng Hắc Nưu cũng mất đi sức sống, như cũng không cách nào từ đó leo ra. Tô Tầm ý đồ lấy thần thông pháp lực đem cứu độ, mỗi lần nếm thử đi làm lúc, nhưng lại phát hiện cái này Hắc Nưu phải bị lôi ra lúc tới, vũng bùn lực lượng cũng sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán, chặt chẽ mà phụ thuộc ở Hắc Nưu. Hảo hảo cái gì, hẳn là. Tô Tầm hơi nhíu lên lông mày. Đúng lúc này, đột nhiên, một giọng nói vang lên, "Tô Đồng Nhi, ngươi là cứu không được cái này châu con." Thanh âm vang lên, Tô Tầm tầm mắt hơi hơi phóng đại, lập tức quay đầu, lại phát hiện lão tử ngay tại phía sau mình yên tĩnh mà nhìn mình. Ùm. Lão tử vừa xuất hiện, Hắc Nưu phảng phất cảm nhận được mấy phần nguy cơ một dạng, không khỏi chấn động lên. "Bá Dương sư phụ." Tô Tầm nhẹ nhàng thu tay lại, để cho Hắc Nưu về đến vũng bùn, chính mình lại chậm chạp đi đến lão tử bên cạnh, hỏi, "Sư phụ vì cái gì nói ta cứu không được cái này Hắc Nưu?" Lão tử nhìn xem Hắc Nưu, vuốt râu thở dài, bởi vì cái này Hắc Nưu cũng không phải là tam giới bên trong sinh linh. Tô Tầm sững sờ. Tây Du Ký bên trong có ngũ tiên, ngũ trùng cùng hôn thế tứ hầu, trong đó hôn thế tứ hầu không vào 10 loại bên trong, không đạt lưỡng gian chi danh. Chẳng lẽ nói cái này Hắc Nưu cũng cùng hôn thế tứ hầu một dạng? Chương 39, vọng tâm cầu độ, Như Lai Vân Pháp. Chương 39, vọng tâm cầu độ, Như Lai Vân Pháp. Lão tử nói ra, không sai, cái này Hắc Nưu là tại một cái thế giới khác bên trong. Chỉ là bởi vì ngươi cái kia thái cực đồ bởi vì tạo hóa hiện hiện, khiến cái này Hắc Nưu lĩnh ngộ đại diễn chi số mới có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đại diễn chi số. Tô Tầm tầm mắt hơi hơi chớp động. Hắn biết rõ như thế nào đại diễn chi số. Chu Dịch có nói, thiên địa số lượng 50 có 5, đại diễn chi số có 50. Thiên địa số lượng là tiên thiên mà tồn tại, đại diễn đến số thì là hậu thiên diễn sinh. Thiên địa số, lấy thiên địa biến hóa chẵn lẻ số là thứ tự, thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập, năm vị tương đắc mà đều có hợp. Đi qua ngũ hành hợp số, tổng cộng có 55. Mà đại diễn số diễn sinh, chính là do thái cực là thể tiến hành diễn sinh. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, lấy điệp sinh phương thức, tại trải qua 6 nét hợp số sau đó, tổng số chính là 50. Đại diễn chi số 50, hắn dùng 49. Mà không có dùng 1, chính là thân là thể thái cực. Cho nên thái cực lại có thể nhìn làm là thái nhất, lại làm thái ất, vì thế Tô Tầm bởi vì lĩnh ngộ thái cực, nhưng là thái ất thiên tiên. Cái này châu con có ngộ tính, vậy mà thông qua chính mình thái cực đồ, thấy được cái kia đại diễn chi số, cũng khó trách sẽ cùng chính mình hữu duyên. Bất quá, như thế nào một cái thế giới khác? Tô Tầm nhìn xem cái này hắc nhu, hết sức chăm chú, lấy âm dương ngư suy tính. Chỉ gặp cái kia âm dương ngư hơi hơi chuyển động ở giữa, hai đạo thanh khí chảy ra, đột nhiên ầm vang một tiếng, hắn trong ý thức một tòa đen trắng phân giới bản cờ đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Hắn ý thức dần dần bởi vì bản cờ mà mơ hồ, trong thoáng chốc, phản phất thấy được năm đó cái kia biểu tượng hồng trần chọc thế nhập đạo cờ. Nhưng, nhập đạo cờ rõ ràng bị chính mình chém. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện? Tô Tầm không khỏi nhìn về phía lão tử, lập tức, đột nhiên hai mắt khẽ nhếch. Chẳng lẽ nói, Tô Đồng Nhi, xem ra ngươi đã ý thức được. Phản phất là xác minh Tô Tầm trong lòng suy đoán, lão tử khẽ gật đầu, nói ra, cái này vũng bùn chính là Phật pháp nói tới bể khổ, mà cái này hắc nhu thì là Phật gia nói chúng sinh vọng tâm. Trần thế như là bể khổ, Phật gia lời ấy, mặc dù vơ đua cả nắm, thế nhưng thế nhân độ khó lại là chân. Cái này hắc nhu biểu tượng Tây Như Hạ Châu thương sinh, trừ phi lấy đại pháp lực, nếu không không thể làm hắn cứu độ. Là, cái này hắc nhu bị nốt, kỳ thật cũng không phải là bị chân chính vây ở chân thực vũng bùn đầm lầy. Nó là tâm bị vây. Chính như lão tử nói, hắc nhu biểu tượng, kỳ thực là Tây Như Hạ Châu hồng trần ảnh thu nhỏ. Thật giống như nhân tâm bị vây ở trong hồng trần một dạng, đầm lầy đúng đúng hắc nhu hồng trần. Phổ thông pháp lực coi như lại thần kỳ, cũng vô pháp để cho Hắc Nhu từ trong đầm lầy siêu thoát ra tới. Thật giống như nếu như Tô Tầm không thể tự kiềm chế ngộ đạo chém mệnh, coi như hắn bái tử tại lão tử trước mặt, lão tử cũng bất lực đồng dạng. Hơn nữa, Hắc Nhu cùng Tô Tầm vẫn là có chỗ khác biệt, bởi vì Hắc Nhu biểu tượng không phải cá thể, mà là một cái to lớn chỉnh thể. Nếu như là cá thể, có lẽ có thể chém mệnh từ độ tồn tại, thí dụ như Tô Tầm nhân vật như vậy, cũng không thể nói là không có tiền lệ. Nhưng, một cái chỉnh thể, ai có thể nói có thể cứu độ được rồi? Phật nói phổ độ chúng sinh, thế nhưng là chúng sinh khi nào từng bị phổ độ qua? Tô Tầm không khỏi nhíu mày, càng thêm cảm thấy cứu cái này hắc như khó khăn. Lão tử thấy thế, hơi hơi phất tay áo, lộ ra một cái trắng nếu vòng tròn, dường như muốn hành động. Nhưng còn không có đợi hắn xuất thủ, Tô Tầm đột nhiên nói ra, "Bá Dương sư phụ, ta nguyện ở đây nếm thử cứu ra cái này hắc như." Ồ. Lão tử động tác dừng lại, nhỏ bé không thể nhận ra đem ống tay áo buông xuống, lập tức chậm rãi nói ra, "Ngươi đạo tử tâm, Tô Đồng Nhi, ngươi nguyện ý làm cái gì, cứ làm a." Nhận được lão tử ủng hộ, Tô Tầm trong lòng rất có lực lượng, có một cái như thế ân sư, thật là chính mình cực to may mắn. Đa tạ sư phụ. Sau ngày hôm nay, Tô Tầm liền tại cái này vũng bùn ở. Cái kia gần ngàn tùy tùng thấy thế, đều nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Tô Tầm muốn vì một đầu hắc nhu mà như thế nỗ lực. Bất quá, đại đa số tùy tùng vẫn là nguyên nhân đi theo Tô Tầm, ở chỗ này sao chát. Nhưng mà bọn hắn không ngờ tới, Tô Tầm cái này ở một cái, liền lại là 10 năm. Lúc này, tam giới thân Phật cũng đều đang chú ý vũng bùn. Phương Tây Linh Sơn, cái này hắc nhu. Chư Phật nhìn thấy cái này hắc nhu, đột nhiên đều là mắt sáng lên, không hiểu cảm giác được một loại nào đó cơ duyên. Thế nhưng cái này hắc nhu là từ chỗ nào mà sinh? Vì cái gì lại đột nhiên tại Tô Tầm trước mắt? Chẳng lẽ đây là đạo tổ thủ bút? Chư Phật đều cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn phần lớn cũng không biết cái này hắc nhu rốt cuộc duyên từ đâu tới, chỉ có số ít bậc đại thần thông mơ hồ khám phá ở trong đó nguyên do. Thẳng đến lão tử mở miệng đem hết thể nghi hoặc mở ra, chư Phật mới rốt cuộc toàn bộ đều hiểu cái này hắc nhu biểu tượng. Vũng bùn là bể khổ, hắc nhu là vọng tâm. Cái này hắc nhu là do Tây Nhu Hạ Châu mỗi người một vẻ a. Thế nhưng cái này Tây Nhu Hạ Châu mỗi người một vẻ, bây giờ lại do đạo môn Thái Cực mà mở ra linh trí. Điều này làm cho chư Bồ Tát không khỏi cảm thấy trong lòng rất là phức tạp. Đối với cái này, Như Lai ngược lại là cũng không có làm cái gì màu sắc. Thế nhưng, Như Lai chợt mở miệng hỏi, nếu là muốn để cho các ngươi độ cái này hắc nhu, các ngươi đem hành cái gì pháp? Như Lai như thế vừa mở miệng, chư Bồ Tát lập tức trong lòng khẽ giật mình. Bất quá nếu Thế Tôn mở miệng, chư Bồ Tát cũng không tại đi liên tưởng, mà là ngược lại khổ tư lên vấn đề này. Ngắn ngủi mà một phen trầm tư qua đi, có văn thủ Bồ Tát nói ra, Thế Tôn, ta cho rằng nên chém đoạn nhân quả, tìm kiếm nhạc tịch. Cái này hắc nhu sống ở đầm lầy, liền làm chết bởi đầm lầy, như thế vừa rồi có thể viên mãn chư đức. Phổ Hiền Bồ Tát đồng ý nói, chính là, hôm nay nó dù chết, thế nhưng ngày sau phục sinh, tất nhiên có thể vãng sinh cực lạc, thoát ly khổ hải. Chúng Bồ Tát đều phụ họa, chỉ có Quan Âm Bồ Tát cùng Di Lặc Bồ Tát không nói. Như Lai nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, hỏi, Tôn giả cảm thấy làm như thế nào? Quan Âm Bồ Tát trầm ngâm chốc lát, nói, cái này hắc nhu sống ở bể khổ cùng hắn tương dung. Cho dù bỏ mình, sợ cũng vô pháp niết bàn. Ta cho rằng, chỉ có lấy đại pháp lực đem độ hóa, vừa rồi có thể khiến hắn quy thuận chính quả. Quan Âm Bồ Tát lời này, để cho chư Bồ Tát La Hán đều là sửng sợ. Thế nhưng tỉ mỉ suy tư, nhưng lại cảm thấy nàng nói tới không phải không có lý. Hắc Nhu đại biểu, không phải một người nào đó, mà là chúng sinh. Một người hai người có thể đốn ngộ tịch diệt, thế nhưng muốn chúng sinh đốn ngộ tịch diệt, lại là gần như không có khả năng. Chỉ có lấy cực to pháp lực cải biến cái này bể khổ, vừa rồi khả năng để cho Hắc Nhu siêu thoát. Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát nói, cũng không phải là làm không được. Cái này Hắc Nhu rốt cuộc chỉ là thiên lệnh, nếu nàng lấy đại pháp lực giải cứu, hoàn toàn có thể khiến hắn quy y. Thế nhưng, thế gian cũng không phải là một góc. 3000 thế giới, lại có gì người có đại pháp lực có thể phổ độ chúng sinh. Quan Âm Bồ Tát cầu đại hoành nguyện, muốn vượt qua hết chúng sinh, phương chứng Bồ đề. Nhưng cho tới hôm nay, nàng cũng không thể làm được. Như Lai bỗng nhiên lại nhìn về phía Di Lặc Bồ Tát, hỏi: "Bồ Tát cảm thấy, làm như thế nào làm, vừa rồi có thể cứu độ cái này Hắc Nưu?" Di Lặc Bồ Tát nhíu mày khổ tư, trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng, thở dài, nói ra: "Thế Tôn trách tội, đệ tử thực sự không biết. Có lẽ, Quan Âm Tôn giả nói tới là chính xác đi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, xem châu thành si. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, xem châu thành si. Linh Sơn chư Phật đối cái này Hắc Nưu chăm chú suy nghĩ. Đây cũng không phải là Hắc Nưu vấn đề. Một con Hắc Nưu, cái gì đủ nhẹ nặng. Thế nhưng là đây là một cái thăng lên đến phổ độ chúng sinh, cứu độ bể khổ vấn đề lớn. Vấn đề này, người phương nào có thể giải? Độ bể khổ, độ thương sinh. Đối đạo gia cũng tốt, Phật gia cũng tốt. Đều là một cái chưa hề có người hoàn thành được rồi đại nhiệm vụ. Từ trước cầu hành nguyện người không ít, nhưng có thể hoàn thành, không có một người. Đây là một cái khó giải nan đề. Địa phủ. Một cái dẫm lên ám kim sắc hoa sen Bồ Tát chợt có nhận thấy, đột nhiên khẽ ngẩng đầu, thiên nhãn thông khám phá u minh, rơi vào Tô Tầm trên thân. Tô đạo chân. Cái này Bồ Tát vừa chuyển ở giữa, đã biết ngọn nguồn. Nhưng là nhìn lấy trước mắt Hắc Nưu, chợt có một ít xuất thần. Nàng chợt nhớ tới không biết mấy phần năm trước, chính mình từng cầu, một cái kia nho nhỏ nguyện vào bảy. Từ lúc hôm đó bắt đầu, Tô Tầm liền tại vũng bùn bên cạnh ở lại. Hắn bắt đầu mỗi ngày quan sát đến cái này vũng bùn, quan sát đến, đồng thời hiểu rõ lấy cái này Hắc Nưu. Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết mệt mỏi mà mỗi ngày quan sát. Vừa bắt đầu, gần ngàn tên tùy tùng mỗi ngày đều sẽ đến đây lắng nghe cùng ân cần thăm hỏi. Thế nhưng dần dần, liền càng ngày càng ít. Không chỉ có như thế, tùy tùng cũng bắt đầu sói mòn. Rất nhiều tùy tùng, mặc dù phụng Tô Tầm là thần minh, thế nhưng là càng là theo đó thời gian trôi qua, liền càng hướng tới bên ngoài cuộc sống. Huống chi, Tô Tầm gốc bị coi là thần minh. Thế nhưng là 5 năm qua biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Mỗi ngày mỗi đêm, nhìn chằm chằm cái kia vũng bùn, nhìn xem cái kia Hắc Nưu, thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, phản phất như là trầm mê ở trong đó đồng dạng. Cái kia Hắc Nưu có cái gì tốt xem? Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi, thượng sư là bị cái gì mê hoặc? Loại thuyết pháp này càng ngày càng là tràn ngập. Thế là, rốt cục bắt đầu có người chào từ giã. Đối với muốn rời đi người, Tô Tầm chưa từng ngăn cản. Hắn muốn là không để cho những người này đi theo, nguyện ý theo tới, hắn không thèm để ý nguyện ý đi, hắn lại thêm không thèm để ý. Chính vì vậy, nguyên bản ngàn tên tùy tùng, theo đó năm qua năm, chạy nhanh người càng ngày càng nhiều. Đến phía sau, thậm chí không tại chào từ giã, trực tiếp tự rời đi. Một năm sau, tùy tùng còn có hơn 900 người. Hai năm sau, tùy tùng còn có hơn 600 người. Ba năm sau, chỉ có hơn 300 người. Đối với tùy tùng sói mòn chuyện này, Phật môn kỳ thực là rất tình nguyện nhìn thấy. Rốt cuộc Tô Tầm trên đường đi tụ tập càng nhiều người, đối Tây Như Hạ Châu ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Thế nhưng là, trên thực tế, hiện tại vô luận là ai, đều không có đem ánh mắt đặt ở tùy tùng trên thân. Trong mắt bọn họ, chỉ có cái này Hắc Nưu. Tô Tầm cũng thế, hắn nhìn xem cái này Hắc Nưu, đã có 5 năm. 5 năm sau, tùy tùng chỉ còn lại có 66 người. Trong đó bao quát vừa bắt đầu theo Tô Tầm 7 người, 55 cái Na Kiệt quốc người trong nước, cùng với 4 cái khác thôn xóm mà người tới. Cái này 66 người, không tiếp tục rời đi bảy. Bởi vì Lao Tử nhắc nhở, Tô Tầm biết rõ, vũng bùn là bể khổ, Hắc Nưu là thương sinh. Mà Tô Tầm là muốn giải cứu cái này Hắc Nưu, để nó siêu thoát vũng bùn. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể làm được đâu này. Chư Phật làm không được, chư thần cũng làm không được. Từ trước mênh mông mây khói bên trong, không biết có bao nhiêu tồn tại đều thử nghiệm đi làm, thế nhưng là cuối cùng phần lớn bị thời gian trường hà sức mạnh to lớn chỗ ma diệt. Không có người có thể làm được phổ độ thương sinh, đây mới là cái gọi là khổ hải vô nhai. Tô Tầm tự nhiên cũng không thể. Như thế hắn 5 năm này là thế nào qua? 5 năm qua, hắn si mê lấy vũng bùn, si mê lấy Hắc Nưu. Tô Tầm cùng Hắc Nưu sinh ra một loại vi diệu hữu nghị. Hắc Nưu biết rõ Tô Tầm là vì cứu nó mà một mực tại nơi này, nó rất cảm kích Tô Tầm. Thế nhưng 5 năm qua, Tô Tầm cũng không cùng Hắc Nưu nói câu nào, chỉ là đang nhìn. Hắn sắp thực xem châu thành si, xem cùng suy nghĩ, trầm mê cùng si mê. Chỉ trước mắt, chính là 5 năm. 5 năm qua hắn giống như cũng không có làm gì. Mỗi lần muốn làm chút gì thời điểm ngẫu nhiên, nhưng Thủy Trung cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn cảm giác chính mình không có đầu mối, không thể nào nhúng tay. Diễn thái cực thời điểm, Tô Tầm còn có thể đi làm lấy cái này đến cái khác đồ án tới tiến hành nếm thử, thế nhưng đối cái này Hắc Nưu, đối cái này vũng bùn, Tô Tầm lại biết, vô luận như thế nào đồ án cũng vô pháp đem cứu ra. Mặc dù bởi vì thái cực, Hắc Nưu có thể khai linh trí. Thế nhưng là chỉ là thể hiện một cái đại diễn số, thể hiện một cái hậu thiên hồng trần sinh diễn. Hồng trần là thái cực sinh diễn ra tới, nhưng thái cực lại không thể đủ giải cứu hồng trần bên trong người. Chư thiên thần Phật vốn là có chuẩn bị, liền liền lão tử cũng có được chuẩn bị. Bọn hắn vốn là chuẩn bị phải xem Tô Tầm là như thế nào đi làm, thế nhưng Tô Tầm nhưng Thủy Chung không có đi làm. Bởi vì đi làm cũng nhất định sẽ thất bại, vô luận là ai cũng không thể siêu thoát cái này bể khổ. Tô Tầm tâm cũng càng thêm cảm giác được gian nan. Đã từng hắn, nộ đạo là nộ tạo hóa, nộ tiên thiên. Nhưng bây giờ hắn, thấy là hồng trần, nộ là hậu thiên. Nhưng hậu thiên, vậy mà so tiên thiên muốn càng thêm khó khăn. Bởi vì tiên thiên vĩnh hằng bất biến, nhưng hậu thiên nhưng lại có vô số khả năng. Tô Tầm tâm cũng bị kín tầng một cho bụi. Trong đầu hắn âm dương ngư chuyển động, đã dẫn phát cái kia Hắc Nưu nhập đạo cờ bản cờ tử lộn xộn rơi, không ngừng mà lẫn nhau từng bước xâm chiếm, nhưng sau cùng lại duy trì một cái vĩnh vô chỉ cảnh bản cờ. Ai? Chẳng biết lúc nào, lão tử đột nhiên thở dài. Thế nhưng là lúc này Tô Tầm lại không có chú ý tới. Chư thiên thần Phật chú ý tới. Bọn hắn đầu tiên là nghi hoặc vì cái gì lão tử muốn thở dài. Nhưng lập tức tỉ mỉ quan sát lúc, lại bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Tô Tầm trên quần áo xuất hiện bùn ô. Phải biết Tô Tầm chính là Thái Ất Thiên Tiên. Nếu như là hắn không nghĩ, lại có cái gì bùn ô có thể đính vào trên người hắn. Rất rõ ràng, kia là bể khổ bùn ô. Năm năm qua, Tô Tầm nhìn chằm chằm bể khổ, chăm chú suy nghĩ. Hắn mặc dù cái gì cũng không làm, thế nhưng lại ràng buộc đến trong đó. Cái kia sớm đã siêu việt hồng trần đạo tâm, đã lần thứ hai chìm đắm vào đến bể khổ bên trong. Cho nên lão tử thở dài. Bởi vì Tô Tầm lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Một khi lâm vào cái này bể khổ vòng lặp vô hạn bên trong, muốn lại nhảy ra tới, nạn như phàm nhân lên trời. Trong tam giới, có hai người từng xa vào đến bể khổ, đồng thời sau cùng từ đó nhảy ra ngoài. Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát. Một cái địa ngục trước không, thế không thành Phật. Một cái chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề. Thế nhưng là các nàng chân nhảy ra ngoài sao? Trên thực tế, cũng không chỉ dừng ở hai vị này Bồ Tát. Từ xưa đến nay, có vô số bậc đại thần thông lần lượt từng lâm vào bể khổ. Không ít người bởi vì thấy được bể khổ mà đạo tâm sụp đổ. Có không ít người bởi vì bể khổ mà kiên định nội tâm. Nhưng sau cùng thường thường cũng không có kết quả gì tốt. Mà bây giờ Tô Tầm cũng lần thứ hai xa vào đến bể khổ bên trong. Đây không phải lão tử nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn thở dài. Thế nhưng đây là Tô Tầm tự mình lựa chọn, cho nên lão tử không có ngăn cản. 5 năm trôi qua, ngay sau đó là 6 năm, 7 năm, 8 năm. Tô Tầm trên thân bùn ô càng ngày càng dày đặc, thời gian dần qua vậy mà dính đầy toàn thân. Rốt cục tại năm thứ 9 thời điểm, ầm. Tô Tầm trên đỉnh kim hoa, vậy mà cũng dính vào cái này bể khổ nước bùn. Chư thiên thần Phật tất cả đều động dung. Chương 41, từng có lúc. Chương 41, từng có lúc. Thái Ất Tiên Tiên biểu tượng chính là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Trong lòng ngũ khí đại biểu thân thể, trên đỉnh Tam Hoa đại biểu thần hồn. Ngũ khí cố nhiên trọng yếu, thế nhưng Tam Hoa xem như nhân thể tinh, khí, thần biểu tượng lại càng trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ, Tô Tầm Tam Hoa lại bị nước bùn nhuộm đen rồi. Tam Hoa rơi tắt chết vậy. Chư thiên thần Phật không khỏi động dung. Chẳng lẽ nói, liền liền Tô đạo chân thiên phú như vậy, đạo tổ thân truyền, cũng phải tại cái này bể khổ bên trong, đạo tâm chết sao? Nguyên bản, rất nhiều thần Phật đều đang nghĩ, Tô Tầm mặc dù nhất định không cách nào theo cái này trong bể khổ cứu ra thương sinh, thế nhưng muốn nhảy ra, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Thí dụ như từ đó kiên định lòng cầu đạo, gấp ngộ thái cực, cấu nguyên thủ một. Lại thí dụ như lập xuống cùng loại phương Tây đại Bồ Tát hành nguyện. Nhưng là bây giờ xem ra, vậy mà vừa vặn tương phản, hắn Tam Hoa lại bị dơ bẩn. Chư thiên thần Phật động dung ở giữa, rất nhiều nhân tài chợt nhớ tới. Bây giờ Tô Tầm, rốt cuộc chẳng qua là một cái 14-15 tuổi thiếu niên mà thôi. Thiên phú lại chắc tuyệt, nhưng hắn rốt cuộc còn không có gì quá nhiều kinh lịch. Chư thiên thần Phật lập tức tất cả đều nhìn về phía lão tử. Mặc dù Tô Tầm Tam Hoa bị ô, thế nhưng nếu như lão tử lúc này xuất thủ, lấy cực to pháp lực đem theo bể khổ bên trong lôi ra đến, có lẽ còn là không có vấn đề. Càng sâu người, nếu như là lão tử nghĩ lời nói, thậm chí có thể liền Hắc Nưu cùng một chỗ cứu ra tới. Rốt cuộc cái này Hắc Nưu cùng vũng bùn, không phải chân chính trọc thế bể khổ. Nhiều lắm là, cũng chính là hắn Tam Hoa bị ô uế, xuất thủ đánh rớt, bảo vệ hắn nguyên thần thì được rồi. Mặc dù nếu như thế, Tô Tầm đạo tâm cũng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, ngày sau đứng trước kiếp nạn lúc, có lẽ muốn khó khăn một chút. Thế nhưng, lấy Tô Tầm thiên phú, cái này vẫn không là vấn đề, tóm lại là so Trầm Luân bể khổ muốn mạnh. Nhân vật như vậy, nếu như là như thế liền Trầm Luân, vậy coi như là chư thiên thần Phật cũng sẽ cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà làm cho người không tưởng được là, lão tử tầm mắt hơi hơi chớp động, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Là, lão tử cũng không có xuất thủ. Mặc dù hắn lộ ra tay kia trên cổ tay côn thép vòng tròn, nhưng cuối cùng vẫn là không có ném ra ngoài. Điều này làm cho chư thiên thần Phật cũng không khỏi trong lòng nổi lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí có chênh lệch chút ít hướng đạo môn thần Phật, bởi vì tiếc hận mà sinh ra lo lắng cảm xúc bảy. Một bên khác, ngay tại Tô Tầm Tam Hoa bị bùn ô dính đầy sau đó, ầm ầm. Tô Tầm mắt tối sầm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, tràng cảnh biến ảo, hắn phát hiện chính mình vậy mà rơi vào đến một tòa biển lớn bên trong. Chính mình ngồi xuống tại một chiếc thuyền con, mà cái này trên biển lớn, tắc tràn đầy thâm trầm đen nhánh nước bùn, khắp nơi tanh hôi không thể nghe thấy, hư thối khí tức không ngừng bốc lên. Tập trung nhìn vào, trên biển vậy mà nổi lơ lửng vô cùng vô tận tử thi. Những tử thi này có người, có động vật, thậm chí còn có thực vật. Tô Tầm ý thức được, đây cũng là bể khổ. Hết thảy sinh linh tựa hồ cũng tại cái này trong bể khổ. Trên mặt bọn họ biểu lộ không đồng nhất, nhưng đều hiện lên lấy một chút nụ cười quỷ dị, nhất thời làm cho người dùng mình. Đột nhiên, trang cảnh biến đổi, ngay sau đó những cái kia tử thi vậy mà đều chuyển động. Ngay sau đó chính là một mảnh thống khổ vạn phần kêu rên. Tô Tử, cứu ta. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Tầm đống dưng quay đầu, vậy mà phát hiện là Doãn Hỉ. Lúc này Doãn Hỉ chìm tại bể khổ, biểu lộ thống khổ vạn phần. Phản phất như là bể khổ tại thôn vệ lấy hắn đồng dạng. Hắn vươn tay, hướng Tô Tầm chụp tới, dường như muốn leo lên Tô Tầm thuyền con. Thế nhưng, Tô Tầm còn không có động tác. Đột nhiên lại là một cái thê lương thanh âm vang lên. Tầm đệ, nhanh cứu ta. Tô Tầm quay đầu, lại phát hiện lại là chính mình huynh trưởng Vương Tử Triều. Tầm Nhi, cứu ta a. Lại là một cái tiếng hô, để cho Tô Tầm trong lòng hơi rung. Xoay người sang chỗ khác, quả nhiên là cái kia Chu Thiên Tử Cơ Thọ. Thượng sư, cứu ta. Đột nhiên lại là một mảnh kêu la. Từng cái quen thuộc gương mặt tại trước mắt hắn sẽ qua. Vô tận thương sinh đều đang nghĩ Tô Tầm cầu cứu. Cứu ta, cứu ta. Nhanh mau cứu ta a. Tô Tầm hơi cảm thấy phải tâm phiền ý loạn. Mặc dù hắn biết rõ trước mắt hết thảy đều chỉ bất quá là huyễn tượng, nhưng cũng vô cùng chân thực, để cho hắn không tự giác thấy được vô số người hướng mình cầu cứu. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia vô tận nước bùn lan lộn, vô số sinh linh tựa hồ cũng muốn mượn lấy nước bùn tư thế, hướng Tô Tầm sở tại thuyền con theo đánh thẳng tới. Tô Tầm thấy thế, chấn định tâm thần. Cùng lúc đó, hai đầu âm dương ngư theo hắn ống tay áo ở giữa trái phải bay ra, mang theo sinh tử đạo ẩn vây quanh hắn. Dịch có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi. Tô Tầm chậm chạp thì thầm, cái kia vô tận bùn đen sóng lớn của tới, đều bị cái này thái cực độ lực lượng ngăn cản đi xuống. Nhưng mà, Tô đạo chân, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cứu bọn họ sao? Đột nhiên lại là một thanh âm vang lên. Thanh âm này quen thuộc đến dị thường, Tô Tầm đột nhiên quay đầu, phát hiện tại cái kia bể khổ chỗ sâu, lại có một cái cùng mình giống nhau như lúc người. Không, đó chính là chính hắn. Tô Tầm lại phát hiện, chính hắn cũng tại cái này trong bể khổ. Trong bể khổ chính mình, cũng không có những người khác kinh hoàng, ngược lại mười điểm yên lặng, dường như tại hỏi dò chính mình. Bỏ qua ta, đem thuyền con nhường cho bọn họ, chỉ cần bọn hắn đều đến bên bờ, luôn có một ngày, ngươi nhất định có thể đủ cứu được thương sinh. Trong bể khổ Tô Tầm nói ra. Tô Tầm khẽ nhíu mày. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, vù vù. Đột nhiên, trong đầu hắn âm dương ngư tật chuyển lên. Cùng lúc đó, Tô Tầm trong ý thức nhập đạo cơ bản, đột nhiên hiện lộ ra một mảnh huyễn tượng. Hắn không khỏi tầm mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền xuyên vào đường huyễn tượng bên trong. Ầm ầm. Tại Tô Tầm ý thức vừa rồi chìm vào đến huyễn tượng bên trong lúc, đột nhiên, thiên địa biến sắc, đầu óc hắn một cái chớp mắt liền thấy được một cái còn sót lại huyễn ảnh. Kia là một đầu, giữa thiên địa vô cùng tận to lớn bể khổ. Bể khổ tại dưới trời trên đất, kéo dài vô tận. Mà tại bể khổ bên trên, tất có một cái toàn thân tản ra vô biên ánh sáng vô lượng Phật Đà. Phật Đà nhìn lấy thiên địa, nhìn xem trong bể khổ đông đảo thương sinh. Cái kia bể khổ dường như tại đối với hắn thảo vấn, mà hắn nhưng thủy chung mặt mỉm cười, mặt hiện lên từ bi. Ta nếu chứng được vô thượng bồ đề, thành chính rất đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm, tất cả mọi thứ chúng sinh. Tiếp sau ta sát, thụ ta pháp hóa, tất thành an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Soạn. Theo đó hắn lời nói, trong bể khổ, một đạo tràn đầy từ bi quang mang chợt hiện, kia là một tòa khổng lồ đại Phật chỉ riêng pháp giới. Vô tận tử thi theo trong bể khổ, đều bị dẫn vào đến cái kia Phật quang pháp giới bên trong. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trang cảnh ầm vang vỡ vụn. Nhưng Tô Tầm còn không có tỉ mỉ dư vị, đột nhiên, tràng cảnh nhưng lại là biến đổi. Thiên địa biến sắc, ba vân quỷ quyệt, bể khổ lăn lộn, sóng lớn vi như hồng trần đồng dạng sinh hiện. Lần này bể khổ không giống trước đó tràng cảnh bên trong to lớn, mà thân ở hắn lên, thì là một cái ngồi tại bạch liên bên trên Phật đà. Cái kia Phật đà đối mặt trên trời, có một tòa Phật quang vô lượng công đức kim môn. Kim môn mở ra, hắn lên ẩn hiện một tôn vô lượng thọ Phật, dường như đang vì đó tiếp dẫn. Nhưng mà, đối mặt cái kia vô lượng thọ Phật, bạch liên bên trên Phật đà lại mắt hiện từ bi, chắp tay trước ngực, nói: "Thế Tôn, nguyện ta sở hữu hết thảy thiện căn, hết hồi hướng An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lúc này lấy đại pháp lực cứu độ chúng sinh. Chúng sinh giống như khó lường miễn này khổ não người, ta cuối cùng không thành An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề." Hô. Phật Đà thân hiện đại pháp lực, cái kia Phật pháp lực cảnh bỗng nhiên suy giảm, theo đó pháp lực suy giảm, nàng lại trở thành một tôn Bồ Tát. Trang cảnh lần thứ hai, ầm vang vỡ vụn. Đại Bi Liên Hoa Kinh. Tô Tầm trong lòng hiện ra một bản Phật môn kinh văn danh tự, nhưng mà ngay sau đó âm dương ngư lần thứ 3 nhanh quay ngược trở lại, trước mắt lại là tràng cảnh biến hóa. Vẫn là đầu kia to lớn bể khổ, chỉ là lần này bể khổ so sánh vừa rồi, dường như tỏ ra muốn càng thêm co lại rất nhiều. Mặc dù vẫn là vô cùng vô tận, thế nhưng giống như cũng không phải rộng như vậy rộng. Lần này, là một cái quỳ gối một chiếc thuyền con bên trên thiếu nữ. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, đối hướng lên bầu trời thì thầm: "Nguyện ta chi mẫu, vinh thoát địa ngục. Mười phương chư Phật, hiền buồn bã mất ta, nghe ta là mẹ phát ra rộng rãi thề nguyện. Như là tội báo bọn người, hết thành Phật lại, ta tiếp đó phương thành chính các loại chính giác." Địa Tạng bản nguyện kinh. Tô Tầm nhìn xem cảnh tượng này, vốn cho rằng đây là cuối cùng tầng một chẳng cảnh, thế nhưng ai biết cái kia âm dương ngư lại một lần nhanh quay ngược trở lại, chẳng cảnh lại lần nữa trung kiến. Vẫn như cũng là đầu kia bể khổ, nhưng lần này không còn là Phật môn Bồ Tát, chỉ mỗi ngày cao điểm rộng, bể khổ nằm ngang ở giữa, mà một người mặc thanh y đạo giả ngồi tại một đầu miệng phun hỏa diễm cựu đầu sư tử bên trên, vờn quanh thần quang đến bể khổ, trong mắt hiện ra vô biên vẻ kiên định. Ta bây giờ nói diệu kinh, niệm tụng không ngừng hơi, siêu độ tam giới nạn, kính thượng nguyên thủy thiên, thập phương thiên tôn, thập điện minh vương, tỷ tỷ trong kiếp, độ người vô lượng. Theo đó thanh âm hắn ầm vang ở giữa, đại địa vùi lấp nước, bầu trời mở ra. Thiên địa phân hiện hai nơi vết rách, bể khổ phân hướng trên dưới dũng manh lao tới. Đây là Tô Tầm khẽ giật mình, vô số trận cảnh liền một mạch vào tới. Hắn ý thức được, cái này là âm dương ngư diễn hóa mà ra, từng có lúc thiên địa vô số bậc đại thần thông, đối mặt bể khổ thời điểm phát ra xuống đại hoành nguyện. Có Phật có đạo, có tiên có thần. Chương 42, thiên hành kiện. Chương 42, thiên hành kiện. Từ xưa đến nay, vô số bậc đại thần thông đối mặt bể khổ thời điểm lựa chọn trận cảnh, từng cái xuất hiện tại Tô Tầm trong đầu. Tô Tầm biết rõ, đây là âm dương ngư lực lượng đang trợ giúp chính mình. Thật giống như nhập đạo cờ một dạng, âm dương ngư diễn hóa ra một cái ví như bản cờ chẳng cảnh, mà cái này từng cái chẳng cảnh chính là lần lượt rơi cờ đến thử. Mỗi một vị thần, mỗi một vị Phật đều đang vì hắn làm lấy tìm đạo thôi diễn. Bọn hắn đều là rơi vào trên bản cờ tử, tại âm dương ngư diễn hóa phía dưới, ý đồ tại bể khổ bên trong mở ra một đầu phổ độ thương sinh đại lộ. Thế nhưng, theo đó chẳng cảnh không ngừng hiện hiện, hắn ngược lại càng ngày càng cảm thấy khó khăn. Từng có lúc, cái kia chư thiên bậc đại thần thông con đường, mặc dù đều nhất nhất xuất hiện tại trước mắt mình. Thế nhưng là kia là chính mình đường sao? Không, đó cũng không phải. Thậm chí Tô Tầm không biết kia rốt cuộc có phải hay không một đầu chính xác đường. Cái này rất giống là nhập đạo cờ. Âm dương ngư có thể diễn hóa, mô phỏng ra một khỏa lại một khỏa con cờ, có lẽ rơi vào bàn cờ, diễn hóa ra từng đầu bất đồng lộ số. Thế nhưng cái này lại có làm được cái gì? Chư thiên bậc đại thần thông, trên thực tế cũng không có chân chính siêu việt bể khổ. Có lẽ bọn hắn chỉ là theo một cái gọi là hồng trần bể khổ, nhảy tới một cái khác gọi là thiên đạo trong bể khổ mà thôi. Thật giống như con cờ tại nhập đạo cờ bên trong của nhau, coi như thắng bàn cờ này, cũng không có siêu thoát ván cờ. Ầm. Trang cảnh triệt để hóa thành mây khói, Tô Tầm lần thứ hai trở về đến tòa này to lớn bể khổ bên trên. Một chiếc thuyền con tại sóng lớn phía dưới, tỏ ra bé nhỏ không đáng kể, bất cứ lúc nào đều muốn bị nước bùn bao phủ. Trang cảnh diễn hóa, chỉ là để cho hắn cảm thấy cái này bể khổ càng khủng bố hơn. Nhất là những cái kia từng trải qua bể khổ tồn tại, thành đạo thời điểm, đều có chính mình con đường. Bọn hắn làm ra vô luận như thế nào, đều là một loại kiên định, một loại mở ra. Nếu Tô Tầm đơn thuần đi mô phỏng theo bọn hắn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô đạo chân, ngươi vẫn không thể buông xuống sao? Buông xuống chính ngươi, thành toàn người khác. Người khác được cứu, ngươi mới có thể được cứu vớt. Lúc này, trong bể khổ Tô Tầm mở miệng lần nữa. Ngươi không nên quên, ngươi là vì cứu cái này thương sinh a. Thương sinh còn tại trong bể khổ, ngươi lại muốn thế nào siêu thoát đâu này? Ầm ầm. Theo đó một tiếng kinh đảo hải lãng thanh âm, đột nhiên, cái kia nước bùn trước nay chưa từng có lớn mạnh, ví như từng đạo sóng lớn, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Tô Tầm vị trí chỗ ở không ngừng đánh thẳng tới. Tô Tầm quanh người thái cực đồ mặc dù đang không ngừng lưu chuyển, thế nhưng cái này nước bùn tản ra một loại cực kỳ ô uế lực lượng. Cho dù là thái cực độ như vậy thần dị tồn tại, tại lực lượng này phía dưới cũng không ngừng mà bị suy yếu. Đây là chúng sinh ác nghiệp. Rất nhanh, thái cực độ quang mang bắt đầu biến yếu. Tô Tầm tại trên biển lớn, bấp bên. Bầu trời thâm thúy ví như lưu cân xoáy, lại phảng phất một cái miệng khổng lồ, như muốn thôn phệ đồng dạng. Bể khổ vô biên, sóng lớn vô tận. Cũng không làm ra quyết định, chiếc này thuyền cô độc liền phải lật ra. Cái kia trong bể khổ Tô Tầm nói ra. Tô Tầm nao nao. Cứu độ thương sinh sao? Hắn hơi có chút mờ mịt. Chẳng biết tại sao, Tô Tầm nghĩ đến chính mình thân ở lạc cấp lúc, đối mặt cái kia thiên tử mệnh cách chẳng cảnh. Có lẽ chính mình vốn là có lấy một loại nào đó sứ mệnh. Cái kia sứ mệnh sẽ là cái gọi là cứu độ thương sinh sao? Ý nghĩ này hiện hiện một cái mắt, đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một hình bóng. Cái kia tựa hồ là một thiếu niên cái bóng. Tô Tầm chấn động trong lòng, hắn phảng phất bắt lấy cái gì mở dạng, liền thôi động trong ý thức âm dương ngư, muốn tới suy đoán cảnh tượng đó. Nhưng chăm thử khó chịu âm dương ngư, lần này lại đã mất đi tác dụng. Tùy ý âm dương ngư thế nào chuyển động, thiếu niên cái bóng lại ngược lại càng ngày càng mơ hồ. "Cứu ta." Đột nhiên một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Trên biển lớn, một cái đầy thân nước bùn người bỗng nhiên leo lại thuyền con, một cái tay đột nhiên bắt lấy Tô Tầm một chân, thẳng phải đem hắn kéo vào biển lớn. Người kia bộ dáng mơ hồ không rõ, một dạng chân một dạng hư, phảng phất rất là quen thuộc, lại phảng phất rất là lạ lẫm. Mà liên tại Tô Tầm bị hắn nắm chặt thời điểm, trong hiện thực, một mảnh khiến thần Phật ngạc nhiên ác nghiệp nổi lên. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, Tô Tầm toàn thân trên dưới đều đã bị nước bùn nhuộm đen. Đáng tiếc, chư thiên thần Phật bên trong, không ít người lập tức thở dài một tiếng. Tô Tầm đã bị bể khổ bao phủ. Dù là cái này bể khổ cũng không phải là chân kiếp nạn, chỉ là Tây Như Hạ Châu một loại diễn hóa. Thế nhưng, cái này Tô đạo chân, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạo tâm bị hao tổn, cảnh giới sụp đổ. Nhưng mà, chỉ có số ít mấy cái tồn tại, như là Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, chợt tầm mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Bao quát lao tử cũng là một dạng. Bởi vì đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, cái kia vũng bùn bên trong Hắc Nưu, đột nhiên phát ra một tiếng bi thống thanh âm. Ùm. Hắc Nưu trầm giọng gầm nhẹ, cùng lúc đó, đột nhiên gắng sức hướng ra phía ngoài dãy rủa lấy, phảng phất muốn đẩy đi bên bờ Tô Tầm. Thế nhưng là vô luận nó làm thế nào, cái kia vũng bùn lực lượng cũng nương theo lấy Hắc Nưu lực lượng mà sinh diễn, gắt gao cuốn chặt lấy nó. Hắc Nưu không cách nào tránh thoát vũng bùn, nhìn xem Tô Tầm, đột nhiên, trong mắt nổi lên một đạo quyết tuyệt chi sắc. Ngay sau đó, đột nhiên một đầu đâm vào vũng bùn bên trong, mặc cho cái kia nước bùn bao phủ chính mình. Ầm. Vũng bùn lập tức phát ra to lớn mạnh trướng, theo đó Hắc Nưu chìm vào đến vũng bùn bên trong phát tán ác nghiệp bắt đầu không ngừng tiêu tán. Đây là, không ít thần Phật đều là sức sợ. Mà cùng lúc đó, tại bể khổ bên trong, nương theo lấy một vệt sáng lấp loé, Tô Tầm trước mắt dường như bị vạch phá một vết nứt. Mượn từ khe hở, hắn thấy được, trong hiện thực Hắc Nưu dứt khoát lâm vào bùn bên trong bộ dáng. "Châu con." Tô Tầm hai mắt hơi hơi phóng đại. Hắn chợt nhớ tới, chính mình vốn cũng không phải là vì cái gì cứu độ thương sinh, siêu thoát bể khổ. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình mục đích cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là cứu đầu này Châu. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Tô Tầm trong đầu âm dương ngư lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này, hiện hiện trong đầu hắn chẳng cảnh, không còn là thượng cổ đại thần thông người đại hoành nguyện. Không có thiên địa, cũng không có bể khổ. Xuất hiện tại trước mắt hắn, u tĩnh sơn cốc, giữa sơn cốc nhẹ lam lưu động, bóng cây xanh râm mát chập chờn, một cái tinh lịch mục đồng cưỡi tại châu trên lưng điều chim làm vui. Dưới người hắn là một đầu to lớn Hắc Nưu dáng đi bình tĩnh nhàn nhã, vững vàng bình an, một phái vui vẻ hòa thuận, bình yên tự tại. Hắc Nưu mua đi ra một bước, trên thân liền tản mát ra một loại cực kỳ trong veo lực lượng, dần dần bắt đầu biến trắng. Cổ có mục lưu đồ, theo vị mục đến sơ điều mãi cho đến vô ngại nhầm vận. Một đầu màu đen châu, dần dần trở thành Bạch Nưu. Mà hắn đại biểu chính là Thu Tâm. Bạch Nưu là mục đồng tâm, xa tướng tay chỉ liền đã siêu thoát tự tại. Kỳ thật thế gian vốn liền cũng không phải là một mảnh bể khổ. Có thống khổ phương, nhưng cũng có khoái hoạt địa phương. Một mảnh thanh thiên, cũng có mây mù che đậy. Vô hạn đêm tối, cũng có thể trăng sáng nhô lên cao. Cái gọi là siêu thoát, cũng không phải là thân hình siêu thoát, chỉ là nội tâm siêu thoát. Cứu châu, là cứu tâm. Nuôi châu, tức nuôi tâm. Ta tức chúng sinh tức ta. Độ chính mình, chính là độ chúng sinh. Tô Tầm trong mắt mở mịt từ từ tiêu tán, phản phất sông phá mê chướng một dạng, thay vào đó là một vệ thanh minh. Sao không làm ra lựa chọn? Trong bể khổ, một cái khác Tô Tầm lại lần nữa đối với hắn chất vấn. Cùng lúc đó, bể khổ bên trên nước bùn tại một lần cuốn lên so trước đó càng thêm to lớn, trước nay chưa từng có màu đen sóng dữ. Ví như phong bạo, ầm vang nện xuống. Vành. Tô Tầm xung quanh thái cực đồ, rốt cục tại cái này ô lưu phía dưới, vỡ vụt rồi. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Ngươi nhanh cứu ta a! Bể khổ bên trong, vô số thương sinh chen chúc mà tới, tại bên trái leo lên, ý đồ leo lên thuyền con, đem Tô Tầm bao phủ. Nhưng, đúng lúc này, đột một nơi, một vệt ánh sáng lãng theo thuyền con phía bên phải tuôn ra. Ngươi! Vô số thương sinh con ngươi hơi hơi phóng đại, cùng lúc đó, lại phát hiện tại thuyền con phía bên phải, có vô số cái đồng dạng chính mình hiện. Là, thương sinh khác một bên, vô số cái đồng dạng chính mình xuất hiện. Cái kia khác một bên chính mình, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì nước bùn, ngược lại không nhốn bụi trần, sạch sẽ đến cực điểm. Bọn hắn bước lên thuyền con cũng không phải vì cầu cứu, mà là đều trong tay lấy ra một cái trong suốt bảo kiếm, đối mặt với HO chính mình, đột nhiên đánh xuống. Ầm. Lần này, ngược lại là bể khổ bên trong Tô Tầm trong mắt nổi lên một tia mờ mịt, hắn nhìn về phía xung quanh, đột nhiên ý thức được, cái này vô biên bể khổ, vậy mà thay đổi. Mặc dù một bên như cũ tràn đầy nước bùn, đục không chịu nổi, mùi hôi khó nghe, nhưng khác một bên, lại biến thành vô cùng vô tận, một mảnh đầm trong. Cái kia đầm trong nước ngọt bốn phía, thanh hương tập kích người. Cá bơi nhảy vọt, đầy dây hương thơm. Đầm trong cùng bể khổ, trái phải đối lập, tựa hồ đối với lập, lại tựa hồ thống nhất. Quân quận hồng trần, từ trước đến giờ đều là có hay không tương sinh. Vô tận tương sinh, có thất lạc một mặt, cũng có vui vẻ một mặt. Có ác một mặt, cũng có tốt một mặt. Phức tạp như vậy, mới là chúng sinh. Phức tạp như vậy, mới là đông đảo thế gian. Vì thế, chúng sinh không cần người khác tới cứu độ, bởi vì chúng sinh vốn cũng không có rơi vào bể khổ. Không bằng nói, có lẽ vọng đầu cứu độ chúng sinh thần Phật, bản thân mới thật sự là tại cái kia bể khổ bên trong. Chính mình cũng cứu không được chính mình, lại nói thế nào đi cứu vớt thương sinh. Vù vù. Bể khổ bên trên, đầm trong dần dần mở rộng, vô số thân ở trong đầm nước thương sinh, đều phảng phất tìm được trạm tâm chi kiếm một dạng, đối mặt khác một bên vô tận cái xác không hồn, huy kiếm chém tới. Ầm ầm. To lớn sóng lớn lần thứ hai hiện lộ ra, thế nhưng lần này, cũng không phải là bùn ô sóng lớn, mà là thanh tuyền sóng lớn. Một phái thanh tuyền, như cá chép vượt long môn đồng dạng bay lượn tại thiên thế, cuối cùng hướng về bùn đen đột nhiên đánh tới. Cái kia đầm trong mang theo không thể ngăn trở tư thế, quét sạch nước bùn, một cái chớp mắt liền dường như đem cái này vô cùng vô tận bể khổ cho thôn vệ. Đây là chúng sinh tốt nghiệp lực lượng. Đầm trong cấp tốc quyết tán. Mặc dù bể khổ vô biên, thanh tuyền cho dù cấp tốc quyết tán, dường như cũng không thể đem hắc ám triệt để xua tan. Thế nhưng là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tô Tầm trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Kiếm quang lóe lên, bể khổ bên trong Tô Tầm cũng bị chém thành hai đoạn, ngã xuống đầm trong bên trong. Cái kia chết đi Tô Tầm cũng lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng mỉm cười. Cũng chính là tại lúc này, không cần âm dương ngư chuyển động, Tô Tầm trong óc trước đó cái kia mơ hồ thiếu niên thân ảnh liền rõ ràng lên. Chỉ gặp thiếu niên kia trong mắt trong eo, tại non xanh nước biếc ở giữa chậm rãi đi tới, tỏ ra như thế tiêu dao, tự tại. Đó cũng là một cái khác Tô Tầm. Chương 43, nhạc hoa uống ánh sáng. Chương 43, nhạc hoa uống ánh sáng. Tô Tầm đột nhiên tỉnh lại. Hắn hai mắt mở ra, cùng lúc đó, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Vừa rồi bao trùm Tô Tầm bùn ô, tại thanh quang chợt hiện một cái chớp mắt, trong nháy mắt liền cấp tốc rút đi. Đợi đến bùn ô rút đi sau đó, hắn trên đỉnh tam hoa càng thêm thuần túy, thân thể bên trong cũng sạch sẽ đến mảy may. Cho người ta cảm giác chính là giản lược đến cực hạn thanh chính. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Tại thanh quang phóng lên tận trời thời điểm, hắn làm ra hết thảy, chư thiên thần Phật đều thấy được trong mắt. Mà cái này cho bọn hắn mang đến, chính là một loại khó có thể phân trần tình cảm. Đại Lôi Âm tự bên trên. Lúc này, rất nhiều La Hán Bồ Tát đều là xa vào đến một loại riêng phần mình kỳ quái hoàn cảnh. Thì như cái kia Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, là kinh ngạc. Đại Thế Chí Bồ Tát thì là ngu ngơ. Kim Cương Tay Bồ Tát mang theo một tia cảnh giác. Quan Âm Bồ Tát, trong mắt tắc lóe ra không hiểu tán đồng. Tô Tầm Đường, để cho Quan Âm Bồ Tát thấy được phổ độ chúng sinh một loại khác giải pháp. Bất quá, cái này ngược lại cũng không để cho Quan Âm Bồ Tát cảm thấy chính mình con đường là sai lầm. Không bằng nói, Quan Âm Bồ Tát theo hắn trên đường, càng thêm thấy được chính mình đi xuống lý do. Đạo ngăn trở lại giải, hành tác sắp tới. Hành mà không ngừng, chưa tới đều có thể. Một cái chớp mắt, Quan Âm Bồ Tát thậm chí cảm thấy phải, Tô Tầm là cực kỳ lý giải chính mình. Đồng dạng ý niệm cũng xuất hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trong đầu. Nếu nói trước đó, các nàng chẳng qua là cảm thấy Tô Tầm là một cái thiên phú thượng cấp sau lưng, hoặc là chỉ là thái thượng đạo tổ đệ tử mà nói. Như vậy hiện tại, các nàng không khỏi cảm thấy, Tô đạo chân người này có thể coi là đạo hữu. A Di Đà Phật, Tô đạo chân tuy là đạo gia, nhưng lời ấy bên trong lại ẩn chứa vô thượng Phật ý, ta Phật môn cũng đem gặp chi. Đúng lúc này, Đại Lôi Âm tự bên trên, Như Lai mở miệng. Hắn vừa mở miệng, chư Bồ Tát đều là không khỏi nhìn về phía Như Lai. Bọn hắn không nghĩ tới Như Lai sẽ đối với Tô Tầm có như thế cao đánh giá. Nhất thời, đều trong lòng vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ nói đạo môn coi là thật có như vậy to lớn tiềm lực sao? Vậy mà để cho Thế Tôn Như Lai đều miệng ra tán thưởng. Chúng Bồ Tát còn chưa kịp nghĩ lại, đã thấy Như Lai nhẹ nhàng cúi người, đem trên mặt đất cái kia đóa hoa sen nhặt lên. Cùng lúc đó, trung ương Phật quốc bên trong, cái kia người mặc lộng lẫy phục sức vương tử, trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười. Đồng dạng, cũng đem trước thân một đóa hoa sen nhặt lên. Ngay tại Phật tổ nhặt hoa thời điểm, đột nhiên, ầm ầm. Tây Như Hạ Châu, một đạo rung động thanh âm mãi đến vang lên. Trung ương Phật quốc, Lam Bỉ Ni chi địa. Một khỏa cổ thụ to lớn, phản phất nhận được vô biên tới nhuần mở dạng, che trời mà lên, ngút trời trưởng thành. Cổ thụ rễ cây bay thẳng thiên quyết, đem cổ thụ tràn ngập đến nửa ngày thời khắc, đột nhiên, bắt đầu tứ tán mở chi. Một cái rễ cây bên trên, lại lần nữa hai lần trưởng thành. Thời gian dần qua hướng tứ phương nở rộ, phân biệt tạo thành bốn quả đại thụ. Dễ là tuệ căn, cây là Phật giáo tứ thánh thụ. Vô ưu thụ, Bồ đề thụ, Sa la thụ, Thất diệp thụ. Cái này bốn quả cổ thụ, dường như chiêu lấy vô biên trí tuệ một dạng, hướng về bầu trời không ngừng mà lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều có thể nhìn thấy cái kia tứ thánh thụ cái bóng. Cái kia tứ thánh thụ đã vô biên to lớn. Bồ đề thụ phía dưới, Thích Già Mani khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương đông, trong mắt hiện hiện mấy phần ôn nhu. Trong mắt của hắn, Tô Tầm đống nhiên phản chiếu ở trong đó. Đại Lôi Âm tự bên trong, rất nhiều Bồ Tát đột nhiên cảm nhận được một loại vô biên trí tuệ, đều nhìn về cái kia Thế Tôn Như Lai, mà đúng lúc này, "Thiện hai, thiện hai." Đột nhiên, một cái cực kỳ thoải mái thanh âm vang lên. Chúng Bồ Tát đều không do nhìn lại, lại phát hiện, phát ra âm thanh lại là Di Lặc Bồ Tát. Nguyên lai đây mới là ngã Phật, "Thiện hai, thiện hai." Tô đạo chân, ta rốt cuộc hiểu. Di Lặc Bồ Tát trên mặt ý cười càng ngày càng dày đặc. Nguyên bản đều là sầu mi khổ kiểm hắn, chưa bao giờ có như thế vui vẻ mỉm cười chi ý. Cái này mỉm cười, từ từ biến thành thoải mái cười to. Phật pháp là pháp, đạo pháp cũng là pháp. Pháp mục quả thật tương đồng, nếu là đồng quy con đường, cần gì phải không phải khác đường. Một lời xuân ý hỉ biện chuyện, hai mắt làn thu thủy ánh sáng đung đưa. Thanh quang Phật quang, vô lượng phát sáng, đều theo Di Lặc Bồ Tát trong thân thể không ngừng mà tuôn ra đãng xuất tới. Di Lặc Bồ Tát cười lớn, lập tức phía sau hắn vậy mà thời gian dần qua bắt đầu nổi lên tầng tầng đạo vận. Cái kia đạo vận cực kỳ thuần khiết, phản phất huyền môn chính tông đạo gia pháp lực. Theo đó tầng tầng đạo vận hiện hiện, đột nhiên lại có một đạo đạo Phật ánh sáng theo đạo vận bên trong sinh. Phật quang cùng đạo vận quấn quýt nhau, dây dưa không rõ, sau cùng dung hợp ở cùng nhau, hóa thành từng đóa thải vân. Thải vân phía dưới, mưa to rực rỡ, quang mang bốn phía, khí cơ dạt dào. Nhìn thấy phái này khí tượng, đại đa số Bồ Tát đều kinh hãi. Di Lặc Bồ Tát vậy mà liền dạng này, thành Phật rồi. Hơn nữa hắn lại còn giống như là bởi vì đạo pháp mà khai ngộ thành Phật, cái này Bồ Tát vẫn còn tốt, không ít La Hán nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí có một ít hoài nghi Phật sinh. Thế Tôn, thành Phật sau đó, Di Lặc Bồ Tát cũng không tiếp tục hiện ra lộ pháp lực, mà là cực kỳ thành khẩn lại kiên định nhìn về phía Như Lai. Ta thấy được Phật pháp một con đường khác. Bây giờ ta đã vững tin, Tử Khí Đông Lai tuyệt không phải Phật pháp tai họa, ngược lại là phương Tây chúng sinh đại tạo hóa. Xin Thế Tôn cho phép ta mở ra đi về Đông Phật pháp con đường. Chúng Bồ Tát nghe vậy, đều cảm thấy có một ít hoang đường. Di Lặc bởi vì nhìn thấy đạo pháp, vậy mà quyết tâm cải biến Phật pháp. Đây là rất khó lấy thuyết phục. Phật pháp có hay không cải biến, cùng đạo pháp lại có quan hệ thế nào? Chỉ có Quan Âm Bồ Tát cảm nhận được Di Lặc quyết tâm, bởi vì nàng có thể lý giải đến, lúc này Di Lặc căn do là cái gì. Quan Âm cùng Di Lặc thấy là hai đầu đạo đường. Quan Âm vốn là Phật, nàng sớm tại vô số năm trước đại tuế nguyện bên trong, liền đã là chính pháp sáng Như Lai. Nàng tinh nguyện hạ thấp, cũng phải phát đại hoành nguyện, vì đó thực sớm đã không phải thành Phật. Không phải Phật mà là Phật, tổ tiên sau đó mình, đây là Quan Âm đường. Mà Di Lặc lại chính tương phản, hắn là theo Tô Tầm pháp bên trong, thấy được độ mình cùng độ người, thấy được người người đều có thể thành Phật hy vọng. Đã như vậy, vậy liền chính hẳn là trước tự thành Phật, mới có thể lại lần nữa chúng sinh thành Phật. Như Lai thấy thế, cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là hơi hơi thở dài, nếu ngươi ý đã quyết, vậy liền đi thôi. Nếu như ta pháp trung diệt, ngươi pháp vẫn còn tồn tại. Ngươi chính là Sa Bà thế giới chi giáo chủ, có thể xưng vị Lai Phật. Chư Bồ Tát nghe vậy, càng thêm kinh hãi. Vị Lai Phật? Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Như Lai vậy mà lại nói ra như thế mà nói tới. Không ít người có lòng muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều hội tụ thành một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật 6. Cùng lúc đó, ngay tại Phật tổ nhặt hoa thời điểm, Tô Tầm cũng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Soạt. Vũng bùn bên trên quang hoa tràn ngập, vô tận bùn ô bắt đầu biến hóa, nước bùn bên trong sinh trưởng ra vô số hoa sen. Nương theo lấy sinh mệnh nảy động, hoa sen đoá đoá, cái này vũng bùn, vậy mà chỉ chớp mắt ở giữa liền biến thành một mảnh hoa sen đầm trong. Ùm. Nương theo lấy một tiếng châu hống, đầm trong bên trong, một con bạch nưu tung tăng hoan hô, từ đó tung người ra, đi tới Tô Tầm bên cạnh. Lập tức bạch nưu nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, dùng cái trán trà sát lấy Tô Tầm. Giờ khắc này, nó rốt cục nhận được hiểu rõ cứu bảy. Phương Đông trưởng nhạc thế giới. Tại đầm trong hiện hiện cùng thời khắc đó, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn trong mắt nổi lên đại hỉ đại thoải mái chi sắc, không khỏi cười ha ha nói: "Diệu." Chương 44, Liên Tâm Đạo Quả. Chương 44, Liên Tâm Đạo Quả. Ùm. Bạch Nưu hoan tước, không ngừng mà đối Tô Tầm biểu thị lấy thân mật. Nó không biết cái gì Phật pháp đạo pháp, cũng không biết khổ gì biển chúng sinh. Nó chỉ biết là, Tô Tầm dùng 10 năm thời gian, cuối cùng từ vũng bùn trung tướng chính mình cứu ra. Như thế đại ân, để cho Bạch Nưu vĩnh viễn khắc sâu tại đáy lòng, không dám quên đi. Châu con, không cần thiết như thế cảm kích, ngược lại là ta hẳn là hướng ngươi cảm kích mới đúng. Tô Tầm vuốt ve Bạch Nưu. Nếu như không có cái này Bạch Nưu, hắn tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, liền lĩnh ngộ thành tinh tâm. Không sai. Kinh lịch cái này Tây Như Hạ Châu bể khổ sau đó, bây giờ Tô Tầm càng lên tầng lầu. Lúc này hắn tam thi trùng đã đi, đạt đến vô vi tự hóa, thanh tĩnh tự tại trình độ. Nói một cách khác, chính là đã lấy được đạo pháp bên trong thanh tĩnh tâm. Cái này thanh tĩnh tâm là chỉ mặc cho tiêu dao, tự nhiên vô câu một loại trạng thái. Vô câu vô thúc, lại có thể tự nhiên sinh hóa. Thanh tĩnh vô vi, cũng có thể khắp nơi có triển vọng. Có thể nói, thanh tĩnh tâm cùng vậy sẽ tình cảm dung hóa đến tự nhiên nguồn gốc bên trong thái thượng vòng tình chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Tại lĩnh ngộ thanh tĩnh tâm sau đó, Tô Tầm pháp lực cũng đã cực kỳ tinh thuần, đồng thời sinh ra chính mình tim sen. Cái gọi là tim sen người, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Đầm trong bên trong, hoa sen bốn phía nở rộ, mà tại vô số đóa hoa sen trung đường, một đóa thanh liên ngạo nghễ mà đứng, tản ra thoải mái thanh hương. Đây là bể khổ hóa đi sau đó, sinh ra thanh tĩnh đạo quả. Tô Đồng Nhi, ta tuy biết Tây Nhu Hạ Châu một chuyến ngươi sẽ có lợi rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế. Lão tử thanh âm vang lên, cũng mang theo tán thưởng nói ra, ngươi coi thật là làm cho vi sư thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay ngươi thu hoạch được cái này tim sen, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, sẽ có một ngày liền xem như siêu việt vi sư đạo quả cũng không phải là không thể sự tình. Sư phụ như thế tán thưởng, đồ nhi thật là vui vô cùng, đây đều là may mắn mà có sư phụ một đường dẫn dắt. Tô Tầm nói ra, còn như nói siêu việt lão tử đạo, một điểm này hắn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có lấy siêu việt hay là mục đích, chúng chi vẫn là chính mình nhận sư. Được rồi, đi đưa ngươi hoa sen thu lấy đi à nha. Ngươi nói quả đã sinh, như không ngắt lấy, cẩn thận để người khác hái được đi. Lão tử cười nói, có sư phụ tại, ta cần gì phải lo lắng. Tô Tầm cũng cười, hắn nhớ tới Phật pháp trong truyền thuyết, Thích Già Ma Ni thành Phật thời điểm, có cái kia ma chủ ba tuần nhiễu loạn hắn Phật tâm, y đồ thu hoạch hắn Phật quả. Bất quá, Tô Tầm cũng không phải để ý. Dù sao mình thế nhưng là có một cái tốt sư phụ tại. Dù là ma chủ ba tuần chân tồn tại, lão tử ở chỗ này, còn có thể để cho hắn đạt được hay sao? Đương nhiên, nói tới nói lui, nghĩ thì nghĩ, Tô Tầm cũng không có tiếp tục chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng mà tiến vào đầm trong bên trong, cái kia đầm trong nước bao vây lấy hắn, để cho hắn cảm nhận được từng đợt thanh lương. Ùm. Bạch Nưu thấy thế, đột nhiên ùm kêu một tiếng, lập tức cũng theo vào đầm trong, đột nhiên đứng vững Tô Tầm, đem hắn cõng tại trên lưng mình. Tô Tầm cũng không trách móc, gật đầu nói ra, "Châu con, giúp ta hái cái kia thanh liên." Bạch Nưu hoan hô, hướng đầm trong ở giữa bơi đi. Rất nhanh, liền đi tới thanh liên bên cạnh. Đã thấy cái kia thanh liên trung tâm phiếm tử, bốn phía phát quang, cánh hoa rải rộng, xanh trắng rõ ràng. Thượng đức chi tính trong cái này tồn, tự nhiên đạo pháp vận bên trong sinh. Vô cùng thần diệu, vô cùng thuần thanh. Tô Tầm đi tới bên cạnh, dùng nhẹ tay nhẹ hái, hoa sen kia chạm đến tay hắn lúc, liền phảng phất cùng hắn tâm huyết tương liên một dạng, hóa thành một đạo thanh quang, chạy vào đến Tô Tầm trong thân thể. Vù vù. Đầm trong bên trong khắp nơi nở rộ hoa sen, cũng biến thành vô số quang hoa, vây quanh Tô Tầm. Bàng bạc thiên địa linh khí nương theo lấy hoa sen con trạch, cũng đều tràn vào đến trong thân thể của hắn. Dần dần, đầm trong bên trên có màu sắc khác nhau lá sen bay tán loạn, tại hắn quanh người quẩn quấn, lấp lóe không ngừng. Đây là gì bảo vệ? Tô Tầm được rồi thanh liên đạo quả, liền cảm nhận được hắn cùng trong cơ thể tim sen hòa làm một thể, tùy tâm có thể thao túng. Cái này thanh liên mặc dù là Tô Tầm đạo quả, thế nhưng sống ở Tây Nhu Hạ Châu, tại thiên địa thai nghén phía dưới đã trở thành một kiện nguyên thần pháp bảo. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cái kia thanh liên liền hiện lên ở tay phải hắn bên trên, chậm chạp xoay tròn lấy, cực kỳ huyền bí. Tô Tầm tay phải hợp ác, đột nhiên, nương theo lấy một đạo tinh quang lấp lánh, thanh liên hóa thành một thanh bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm đúng là hắn tại bể khổ bên trong dùng cho chạm diệt chính mình liên tâm kiếm. Tô Tầm theo chu triều mang ra bảo kiếm dù sao cũng là phàm kiếm, sớm tại cùng đà tổ đại chiến thời khắc liền đã hủy hoại. Bây giờ cái này thanh liên đạo quả ngược lại để hắn không cần phải lo lắng không có binh khí sử dụng. Bất quá cái này thanh liên tuyệt không phải chỉ là hóa thành một thanh bảo kiếm mà thôi. Tô Tầm tâm niệm vừa động, tay kia bên trên liên tâm kiếm lần thứ hai biến hóa, lần này tác biến thành một cây phất trận. Hắn đem phất trận vung, liền có mở mịt phát quang, một mảnh thanh khí bốn phía khiến người tâm thần sáng rực. Phất trận người phủ nhẹ trong lòng chi bụi, cái này nguyên thần đạo quả quả nhiên là tốt pháp bảo, hảo thần thông. Tô Tầm không khỏi vui vẻ. Lập tức hắn một lần nữa khống chế lấy Bạch Nưu, chậm rãi về tới bên bờ. Thượng sư, cái kia 66 cái tùy tùng cũng đã sớm phát hiện quang mang dị biến, đều qua tới hướng Tô Tầm tham bái. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng cảm nhận được tung tăng hoan hô, sinh cơ bành trướng, không tự giác lộ ra cực lớn vui mừng. Bọn hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, Tô Tầm rốt cục không cần lại đối mặt cái kia vũng bùn. Tô Tầm nhìn xem rất nhiều tùy tùng, nói ra, ta bây giờ bởi vì Tây Nhu Hạ Châu thành đạo, đem dùng 10 năm thời gian giảng đạo, đáp lại Tây Nhu Hạ Châu chúng sinh tạo hóa. Các ngươi nếu muốn đi theo, liền đều theo sau lưng. Ví như không nguyện, có thể tự đi vậy. 66 cái tùy tùng đều đại hỉ mà không tự thắng, nguyện theo thượng sư sau lưng. Lão tử thấy thế, khẽ gật đầu. Cái này rất giống là thiên địa phản hồi cho Tô Tầm thái cực đồ đồng dạng. Tô Tầm tại Tây Nhu Hạ Châu đắc được đạo quả, bằng tâm phản hồi cho cái này Tây Nhu Hạ Châu chúng sinh, đây cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Huống chi làm như thế, cũng coi là đem chính mình thượng đức chi tính truyền cho Tây Nhu Hạ Châu, để cho tử khí tạo hóa, đối Tây Nhu Hạ Châu chân chính sinh ra tác dụng. Chỉ có điều, không sai biệt lắm, cũng là thời điểm. 33 năm, cuối cùng này 10 năm lại đi qua, cách mình trở về thiên giới, liền cũng không có bao lâu. Lúc này, lão tử chợt có cảm thụ, khẽ ngẩng đầu, lại phát hiện Tô Tầm sáng ngời, dùng lóe sáng ánh mắt nhìn chính mình. Hắn không khỏi trong lòng cảm giác được mấy phần ấm áp, cười cười, "Vô Thanh Nưu." Cái kia Thanh Nưu lập tức cùng một tiếng, phảng phất mang theo mấy phần địch ý một dạng nhìn thoáng qua Bạch Nưu, lập tức trước tiên hướng tây phương hành đi. "Đi thôi, Tô Đồng Nhi." "Đúng, sư phụ." Tô Tầm ngồi tại Bạch Nưu bên trên, dọc theo lão tử sau lưng, đi theo đi tới. Hôm nay sau đó, chính mình cũng coi như là có một đầu tốt tọa kỳ bảy. Trung ương Phật quốc, Thích Giả Man Ni nội tâm thế giới. Một đạo hắc ảnh càng thêm thâm trầm, theo đó hắn hiện hiện, một đạo ma khí theo Thích Giả Man Ni xung quanh thai nghén sinh ra, thời gian dần qua dung nhập vào cái kia Phật giáo tứ thánh thụ bên trong. Tô đạo chân, một giọng nói vang lên. Thánh nhân sắp tới, không thể lại kéo. Hamster chương 45, 10 năm giảng đạo, mở ra con đường. Từ lúc lĩnh ngộ liên tâm đạo quả sau đó, Tô Tầm liền cưỡi Bạch Nưu, tiếp tục hướng tây hành đi. Thường cách một đoạn thời gian, Tô Tầm liền sẽ dừng ở một chỗ ưu tính chi địa, ngay sau đó giảng thuật một đoạn đường này bên trên chính mình đối Tây Nhu Hạ Châu cảm nộ. Cái này cảm nộ bao quát một đường nhìn thấy tự nhiên phong cảnh, một đường cảm nhận được khí trời biến hóa, trên đường đi nhìn thấy cỏ cây thực vật thậm chí động vật. Cùng với sơn mạch hình thành quy tắc, ngôi sao vận chuyển quy tích, mây mù khí tượng qua lại chuyển hóa vân vân. Đây là tạo hóa, cũng là đạo pháp. Tô Tầm một đường đều đang giảng giải lấy những này tạo hóa đạo pháp. Lần này, hắn không phải mình cảm ngộ, mà là đem chính mình trên đường đi nhìn thấy, mảy may không kém miêu tả ra tới. Đây chính là hắn giảng đạo. Tô Tầm giảng đạo thời điểm, thường thường, chư thiên thần Phật đều sẽ có không ít người cảm thấy rất có ý tứ, cẩn thận nghe đến. Mặc dù hắn nói đồ vật rất dễ hiểu, nhưng trên thực tế cũng rất thâm ảo. Nếu như chỉ nghe mặt ngoài tự thuật, thật là rất dễ hiểu. Nhất là đối những cái kia thần Phật mà nói, những này tự nhiên tạo hóa, thậm chí có rất nhiều đều cùng những cái kia thần Phật có quan hệ. Nhưng nếu như hướng sâu hơn đi suy tư, suy nghĩ, cái kia ẩn chứa trong đó, thế nhưng là cái này toàn bộ thiên địa đại tạo hóa. Như thế tạo hóa ảo diệu, cho dù là chư thiên thần Phật bậc đại thần thông, cũng không dám nói mình có thể lĩnh hội minh bạch. Thật giống như đạo cái chữ này đồng dạng. Lao tử một tiếng đạo, diễn hóa ra vô số hàng nghĩa, cái kia kiến thức ngắn bằng người, chỉ cho là đạo là một chữ. Thế nhưng, liền theo một chữ này bên trong, Doãn Hỉ lại có thể nhìn thấy đầy trời đạo đức kim văn, Tô Tầm lại có thể nhìn thấy đầy trời cá bơi, liền liền Tử Châu bọn người, cũng có thể nhìn thấy đầy đất cây lúa thơm. Tô Tầm giảng đạo, đương nhiên không đạt được lão tử trình độ kia. Bất quá hắn miêu tả tạo hóa phong cảnh, cũng là chính hắn thể ngộ, đối với đại đa số thần Phật mà nói, cho dù cũng không thể cùng hắn cùng tâm cùng đường, nhưng tổng cũng có thể có một ít cảm ngộ. Những này cảm ngộ, khả năng hữu dụng, cũng có thể là không cần. Thế nhưng cảm ngộ chính là cảm ngộ, có, dù sao cũng so không có phải tốt. Cho nên đầy trời thần Phật đối Tô Tầm cử động lần này cũng coi là tiếp nhận một cái nho nhỏ ân huệ. Bất quá, Tô Tầm mục đích, tự nhiên không phải cho chư thiên thần Phật bậc đại thần thông giảng đạo. Hắn chỉ là không có đi ngăn cản thần Phật lắng nghe mà thôi. Thật giống như lão tử đạo một dạng, Tô Tầm cũng không biết của mình quý. Chỉ là, so với thần Phật mà nói, cái kia 66 cái tùy tùng rốt cuộc đều là phàm nhân. Đối với Tô Tầm giảng thuật, bọn hắn thường thường lại đều cảm thấy có một ít không rõ ràng cho lắm. May mắn là, ngày đêm nghe đạo, dù là không rõ ràng cho lắm, tổng cũng không thiếu ngẫu nhiên, có người theo Tô Tầm trong miêu tả đột nhiên linh quang lóe lên. Hoặc lĩnh ngộ được cái kia nhật nguyệt tinh thần vận chuyển một chút vết tích, hoặc thấy được cái kia núi sông tuy dị vực, gió trăng lại cùng thiên quy tắc, lại hoặc là cảm nhận được từng đạo khó có thể nói nên lời gọi là thiên địa khí tượng. Trong bất chi bất giác, có vài người, thậm chí có một ít ông chủ nhỏ ngộ. Tuy nói, bọn hắn không thể như là Tô Tầm đồng dạng tại lao tử nhuộm dần xuống không ngừng mà lĩnh ngộ tạo hóa, thậm chí còn sau mấy tháng liền có thể gãy cả khuôn. Thế nhưng, tại những này khai ngộ phía dưới, không hề nghi ngờ, cái này 66 người bên trong có không ít đều lĩnh ngộ cái gì mới gọi là trí tuệ. Trí tuệ hạt giống ngay tại nảy mầm, bây giờ bọn hắn đã từ từ trở nên thanh minh, cũng đã từng ngây ngô hoàn toàn khác biệt. Đối với những này, Tô Tầm cũng vui vẻ nhìn thấy đến. Thế nhưng trên thực tế, hắn không chỉ là cho cái này 66 người giảng đạo. Hắn một đường hướng tây, trong nháy mắt đã qua 7-8 năm thời gian. Theo đó 7-8 năm thời gian chuyển qua, dần dần, tùy tùng trong đội ngũ nhiều hơn không ít sinh linh đi theo. Không sai, cũng không phải là phàm nhân tùy tùng. Tại cái này 7-8 năm ở giữa, Tô Tầm mỗi một lần giảng đạo đều không giới hạn thế là nhằm vào một ít người, hoặc là một ít sự tình. 66 cái tùy tùng có thể lắng nghe, chư thiên thần Phật cũng có thể lắng nghe, mà đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, sinh linh gia thú, đồng dạng có thể lắng nghe. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Người và động vật, cùng thực vật, cùng tinh quái, cùng đầy trời thần Phật. Tại Tô Tầm trong mắt đều là giống nhau. Hắn một đường giảng đạo, dần dần, tại hắn giảng thuật phía dưới, có không ít hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá, vậy mà đều mở ra linh trí, trở thành tinh quái. Tô Tầm tọa hạ Bạch Nưu, không hề nghi ngờ là lớn nhất người được lợi. Hơn nữa Bạch Nưu xuất thân bất phàm, chính là Tây Nưu Hạ Châu sinh linh ảnh thu nhỏ, tiên thiên liền có được đại trí tuệ, tại hắn đối tạo hóa giảng thuật phía dưới, dường như thời gian dần qua lĩnh ngộ thần thông pháp lực. Thứ nhì, lão tử tọa hạ Thanh Nưu cũng là có lợi rất nhiều. Mặc dù Thanh Nưu nương theo tại lão tử bên cạnh, nhưng Thanh Nưu chỉ là phàm nưu, cho dù đi qua Tây Xuất Hàm Cốc, một mực nương theo lấy lão tử, thế nhưng lão tử từ đầu đến cuối cũng không có chân vì nó giảng thuật qua đạo pháp. Nguyên bản tại Hàm Cốc thời điểm, Thanh Nưu mở ra mấy phần linh trí, nhưng trên thực tế, càng nhiều vẫn là lờ mờ. Thế nhưng trải qua 7-8 năm qua Tô Tầm giảng đạo, Thanh Nưu đồng dạng khai ngộ rồi. Xác thực, Tô Tầm giảng đạo, theo chủ quan từ thần diệu lên tới nói, chỉ sợ không bằng lão tử cái kia tử khí đông lai, thượng đức chi tính cùng vô vi chi ích, bất ngôn chi giáo vạn nhất. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là tuyết trắng mùa xuân, cao siêu quá ít người hiểu. Tiết mục dân gian, cùng người mấy ngàn. Hán đạo, chính là bởi vì dễ hiểu, cho nên lại so lão tử càng có hơn phổ biến tính, đối Thanh Nưu tới nói cũng là lại thêm có ích lợi. Trừ cái đó ra, Tô Tầm tùy tùng bên trong, có không ít tinh quái mở ra linh trí. Dần dần, có không ít sinh linh bắt đầu lấy mô phỏng theo Tô Tầm làm tôn quý. Hành vi cử chỉ, thậm chí phản phất so cái kia 66 cái tùy tùng muốn càng thêm vừa vặn. Thì như nói trong đó có hoàng hổ, bạch lộc, sơn dương. Mỗi lần Tô Tầm giảng đạo thời khắc, vậy mà lại ngồi xếp bằng xuống, hoặc hắn bộ dáng tỉ mỉ xem nghe. Lại thì như nói, có một con to lớn gấu đen, mỗi khi Tô Tầm đi đến bụi gai chỗ, liền sẽ trước tiên đi qua vượt mọi chông gai, cho hắn mở đường. Lại thì như nói có một con núi vàng lông trắng, tiểu xảo linh lung hamster, ngẫu nhiên thậm chí bỏ Tô Tầm y phục, chui vào trong ngực hắn. Đối với cái này, Tô Tầm cùng tự nhiên tương hợp, cũng là không lấy là ngang ngược. Thương lang, hoa báo, tên yêu, hùng sư, đi theo tinh quái càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là động vật, thậm chí còn có một ít cây cối, tỉ như nói cây hạnh, cây tùng, cây phong, cây bách, cây cối, thậm chí là mai lan trúc cúc trở hoa cỏ. Bọn họ tại nghe Tô Tầm giảng đạo sau đó, vậy mà đều mở linh trí, câu liên tiếp, nghĩ hết biện pháp đi theo tại phía sau hắn. Dọc theo con đường này kỳ dị bộ dáng, ở đâu đều khó tránh khỏi làm cho người đứng ngoài quan sát. Nhưng bởi vì Tô Tầm sau lưng tùy tùng quá mức dọa người hèn nghe, vì thế, có can đảm tiếp cận nhân loại ngược lại là không nhiều lắm. Chờ tiếp cận 10 năm sau đó, Tô Tầm cái này một chi tùy tùng, đã có hơn 200 tồn tại. thế nhưng trong đó một nửa đều lấy không phải nhân loại. Đoạn đường này giảng đạo, rốt cục để cho phương Tây chư Phật đều thấy được uy hiếp. Phương Tây Linh Sơn, Như Lai từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Thế nhưng Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát đột nhiên cùng nhau thở dài. Ngoại trừ Quan Âm Bồ Tát, còn lại đại thế đến bao gồm Bồ Tát cũng đều cảm thấy rất là khó giải quyết. Lúc trước Tô Tầm tại Na Kiệt Quốc dạy bảo, bọn hắn mặc dù để ở trong mắt, nhưng lại cũng không có cảm nhận được uy hiếp. Rốt cuộc đây chẳng qua là tự vệ chi pháp, cũng không phải là mở trí chi pháp, đối với Phật pháp tới nói chẳng những không có chỗ xấu, nói không chừng còn có ích. Có lẽ lúc kia chỉ có Như Lai một người nhìn ra manh mối, nhưng bây giờ lại không phải. Từ lúc Tô Tầm lĩnh ngộ Liên Tâm Đạo Quả, đồng thời bắt đầu giảng đạo thời gian, chư Bồ Tát liền chân chính ý thức được, cử động lần này sẽ cho Tây Như Hạ Châu Phật pháp mang đến bao lớn trở ngại. Có lẽ, nói cho đúng, hẳn là đối Phật Như Lai pháp trở ngại. Rốt cuộc, chuyện này đối với cái kia Di Lặc đi về Đông Phật pháp, hẳn là cũng không thể nói là một cái trở ngại sao? Thế nhưng là, việc đã đến nước này, lại như chi thế nhưng, đạo không thể ngăn trở. Nếu chỉ có Tô Tầm một người, ngược lại là có rất nhiều biện pháp ứng đối. Nhưng người nào để cho Tô Tầm bên cạnh, còn có một người khác cũng tồn tại đâu này? May mắn là 10 năm kỳ hạ, rốt cuộc phải qua. Từ hiện tại Tô Tầm dẫn phát biến hóa đến xem, mặc dù khó giải quyết, nhưng may mắn cũng không chí mạng. Chư Bồ Tát bên trong, ngoại trừ Như Lai, chỉ có Quan Âm Bồ Tát, trong lòng lại lần nữa dâng lên mấy phần bất an. Chẳng lẽ liền vẹn vẹn chỉ là như thế sao? Như Lai Thế Tôn từng nói nếu ta pháp chú diệt, Di Lặc nhưng là vị Lai Phật. Nhưng bây giờ Tô Tầm hành động, tuyệt không cấu thành diệt pháp nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, còn có cái này cái gì càng sâu tầng nguyên nhân? Chương 45, Phật cùng ma. Chương 46, Phật cùng ma. Quan Âm Bồ Tát thật sâu nhíu mày suy tư. Diệt pháp chi họa. Mặc dù chư Bồ Tát càng nhiều, là chú ý Di Lặc vị Lai Phật thân phận. Thế nhưng Quan Âm Bồ Tát lại biết, Như Lai đã ra lời ấy, vậy liền chắc chắn sẽ không là không có căn do. Không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân. Chỉ có điều tuy nói như thế, Quan Âm Bồ Tát cũng không có tự tiện hỏi dò, rốt cuộc 10 năm này, Thế Tôn Như Lai đều không có tiếp tục qua bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí giống như đều không tiếp tục chú ý nhiều hơn Tô Tầm. Nói không chừng, cái kia diệt pháp chi họa cũng chưa chắc liền chân cùng đạo tổ có quan hệ. Cho nên Quan Âm Bồ Tát mới không dám mở miệng, để phòng ngừa biến khéo thành vụ bày. Mà, cũng liền tại là tại lúc này. Tây Như Hạ Châu, Trung ương Phật Quốc, Già Bỉ La Vệ Quốc, Lam Bỉ Ni chi địa, cái kia Phật giáo tứ thánh thụ tuệ căn phía dưới, Thích Già Man Ni ngồi xếp bằng. Xung quanh Phật quang mờ mịt, trí tuệ phản âm không ngừng, phản Phật có vô số Phật đà còn quân hắn. 10 năm bên trong, Phật pháp đã bao phủ lại toàn bộ Già Bỉ La Vệ Quốc. Già Bỉ La Vệ Quốc bên trong, không ít người trong nước cảm niệm Thích Già Man Ni đại ân, đã trốn vào Phật môn, trở thành Thích Tôn tọa hạ đệ tử. Ở trong đó lấy Maha Già Diệp, Anna, Xá Lợi Không, La Hầu La, Ưu Bà Ly, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liền các loại làm đại biểu. Bọn hắn tại Thích Già Man Ni Phật pháp phía dưới, đều lĩnh ngộ đại trí tuệ. Cái này vốn là một chuyện tốt, bởi vì Thích Già Man Ni sở dĩ sẽ sinh ra, trong đó chính là gánh vác một cái trọng đại sứ mệnh, đó chính là để cho Phật pháp tại Tây Như Hạ Châu chân chính hưng thịnh lên. Tốt nhất có thể giống như lão tử tại Hàm Cốc quan truyền xuống đạo đức kinh, cũng hoặc là giống như Tô đạo chân lĩnh ngộ thái cực đồ đồng dạng. Mà bây giờ hắn tọa hạ thập đại đệ tử, mặc dù bây giờ còn chưa kịp Bồ Tát Phật Đà, nhưng cũng từng cái đều là có đại tuệ căn tồn tại, cũng không có phụ lòng Thích Già Man Ni chờ mong, khiến Phật pháp không ngừng mà sinh trưởng lên. Thế nhưng Phật pháp càng là hưng thịnh, Thích Già Man Ni liền càng là biết rõ kiếp nạn muốn tới. Đột nhiên Phật giáo tứ thánh thụ tản ra vô hạn bàng bạc Phật quang, một đạo đạo Phật ánh sáng pháp lực phun ra ngoài, phản phất mang theo phổ độ chúng sinh vạn trượng huy hoàng, từ không trung hạ xuống, rơi vào Thích Giả Man Ni trên thân. Ma La, ngươi trốn ở trong lòng ta thế giới đã có 30 năm. Thích Giả Man Ni đột nhiên mở miệng, ta lấy vô thượng Phật quả giáo hóa chúng sinh, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, không nguyện quy ý, vậy liền từ trở lại hắn hóa tự tại tiên, chớ nên sinh thêm sự cố. Nếu không, ta đem đưa ngươi đánh vào hắc ám chi huyền, để ngươi rơi vào A Tu La đạo. Sớm tại 30 năm trước, Thích Giả Man Ni cũng đã biết rõ, trong lòng của hắn xuất hiện một tôn Ma La. Ma La người, tức Phật pháp ác ma, trở ngại người việc thiện người. Phật giáo cho rằng, trong lòng mỗi người đều có ma la. Nhưng phổ thông nhân ma la, cùng Phật tổ ma la tự nhiên khác biệt. Người bình thường có thất tình lục dục, thiện ác phân lập, có tốt một mặt, cũng có hỏng một mặt. Nhưng bọn hắn ma la cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá phàm là nhân ma la. Coi như bị ma la thao túng, cũng rất dễ dàng đạt tới dục vọng, tiến tới phong thích. Như có quân vương người, nội tâm có ma la, tác hại nước hại dân. Như có tiên nhân người, nội tâm có ma la, tác tẩu hỏa nhập ma, rơi vào bể khổ vô biên. Mà Như Lai, chính là Phật đã vậy. Hắn thế muốn phổ độ chúng sinh. Như thế hắn ma la, liền thế muốn độc hại chúng sinh. Hoặc là cũng không thể đơn giản nói như vậy, bởi vì trên thực tế, Ma La cũng không phải là đơn thuần vì độc hại mà độc hại. Chỉ có điều, Như Lai lấy phổ độ vì cứu độ, mà Ma La thì lại lấy độc hại vì cứu độ. Là tại Ma La xem ra, chỉ có tuân theo dục vọng, tại bể khổ bên trong hưởng lạc, mới là chúng sinh duy nhất có thể lấy được cứu độ phương pháp. Mà Như Lai thân là Tây Thiên Linh Sơn Phật Tổ, hắn Ma La chính là hắn hóa tự tại Thiên Ma Chủ, cũng tức là Phật kinh bên trong đệ lục Thiên Ma Vương ba tuần. Tập A Hàm kinh ghi lại, dục giới chư thần lực, Thiên Ma ba tuần là thứ nhất. Cho dù là Thích Già Man Ni, tại thần thông pháp lực bên trên, cùng ba tuần cũng chỉ là không phân sàn sàn nhau. Rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bởi vì hắn, ba tuần mới có thể sinh ra. Đối mặt Thích Giả Mani lời nói, ba tuần không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết, Thích Giả Mani đã phát giác được chính mình tồn tại. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Như Lai, ngươi vô thượng Phật quả, chính là ta vô thượng ma đạo. Khi ngươi phổ độ chúng sinh thời điểm, liền chính là ta cứu độ chúng sinh thời khắc. Ba tuần thanh âm tại Thích Giả Mani trong đầu vang lên. Theo đó thanh âm vang lên, đột nhiên, vô biên Phật quang thay đổi. Phật giáo tứ thánh thụ đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, tố quang nôn náo, ác nghiệp lở lở. Nhất thời, Phật pháp ví như ma sát. Thích Già Mani cau mày nói, hết thảy chúng sinh buồn cụ như lai trí tuệ đức tướng. Ta bất thắng chính, ma đạo cuối cùng không thể mê hoặc chúng sinh. Phật quang lại lần nữa phổ chiếu. Ba tuần nói, ngươi theo tử khí bên trong, thấy được chúng sinh có đủ trí tuệ. Nhưng ta cũng thấy được, thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính tâm là tâm. Ta ba tuần, cũng là vô thường tâm, lấy bách tính tâm là tâm. Ngươi Phật pháp là khắc chế, ta ma đạo là tuân theo. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi càng cường đại, ta liền càng cường đại hơn. Ma sát cấp tốc dây dưa. Thích Già Mani nói, ta sẽ có Phật kinh lưu thế, truyền khắp tứ đại bộ châu. Phật quang lần thứ hai nôn náo. Ba tuần nói, kinh điển là chết chữ viết, phải giáo hóa chúng sinh, vẫn là yêu cầu người để giải thích. Ma sát cũng từ đó phát ra. Thích Già Mani lại nói, ta có tăng chúng lưu thế. Ba tuần cười lạnh nói, ta sẽ cùng ta đổ tử đổ tôn, cạo bên trên đầu trọc, mặc vào cà sa, miệng tụng Phật điển, lẫn vào ngươi tăng chúng bên trong. Đến lúc đó, lo gì Phật pháp bất diệt. Ẩm. Ba tuần vừa nói xong lời này, ma sát đột nhiên thôn vệ Phật quang. Thích Già Mani trong đầu đột nhiên nổi lên một mảnh huyết ảnh. Chỉ gặp tại một tòa tráng lệ chùa miếu bên trong, có tín đồ quỳ trên mặt đất, hướng về Phật tổ, niệm kinh cầu nguyện, trước mặt tắc có tăng nhân chắp tay trước ngực mỉm cười, cảnh sát an lành chẳng cảnh. Thích Già Mani thấy thế, không khỏi hơi cảm thấy trấn an. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, sau một khắc, trang cảnh biến đổi. Vẫn như cũng là cái kia chùa miếu bên trong, vẫn như cũng là cái kia tín đồ, vẫn như cũng là cái kia tăng nhân. Nhưng lúc này, tín đồ lại khóc ròng ròng, khốn khổ cầu khẩn, chặt chẽ mà ôm lấy tăng nhân chân, van cầu ngươi, thánh tăng, lại thưa thả mấy ngày đi. Cái kia tăng nhân bỗng nhiên một cước đem tín đồ đá ngã lăn trên mặt đất, hoàn toàn đã không còn vừa rồi từ bi bộ dáng, cười lạnh nói, ngã Phật từ bi, thế nhưng cũng có trừng mắt kim cương. Ngươi thiếu Phật tổ tiền, trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Tín đồ tuyệt vọng giận dữ hét, có thể cái kia vốn là ta ruộng. Tăng nhân giữ tận nói, ta đưa ngươi đi gặp Phật tổ, để ngươi nhìn xem Phật tổ có thể hay không thư thả ngươi mấy ngày đi. Một mảnh máu thịt bé bét, trang cảnh cuối cùng phá diệt. Ba tuần cười ha ha, tiếng cười dần dần tiêu tán, hắn một lần nữa về tới Thích Già Mani nội tâm thế giới bên trong. Thích Già Mani trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại cái kia Tô đạo chân thân ở vũng bùn cảnh tượng. Phật độ chúng sinh. Thế nhưng, chúng sinh chưa hẳn muốn để cho Phật cứu độ. Nếu như, chúng sinh thật không cần Phật tới độ, Phật nhưng lại muốn cường độ mà nói. Cái kia, Phật cùng ma lại có cái gì phân biệt? Chương 46, Phật cùng ma. Chương 46, Phật cùng ma. Quan Âm Bồ Tát thật sâu nhíu mày suy tư. Diễn pháp chi họa. Mặc dù chư Bồ Tát càng nhiều, là chú ý Di Lặc vị lai Phật thân phận. Thế nhưng Quan Âm Bồ Tát lại biết, Như Lai đã ra lời ấy, vậy liền chắc chắn sẽ không là không có căn do. Không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân. Chỉ có điều tuy nói như thế, Quan Âm Bồ Tát cũng không có tự tiện hỏi dò, rốt cuộc 10 năm này, Thế Tôn Như Lai đều không có tiếp tục qua bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí giống như đều không tiếp tục chú ý nhiều hơn Tô Tầm. Nói không chừng, cái kia diệt pháp chi họa cũng chưa chắc liền chân cùng đạo tổ có quan hệ. Cho nên Quan Âm Bồ Tát mới không dám mở miệng, để phòng ngừa biến khéo thành vụ bày. Mà, cũng liền tại là tại lúc này. Tây Như Hạ Châu, Trung ương Phật Quốc, Già Bì La Vệ Quốc, Lam Bì Ni chi địa, cái kia Phật giáo tứ thánh thụ tuệ căn phía dưới, Thích Già Mani ngồi xếp bằng. Xung quanh Phật quang mờ mịt, trí tuệ phản âm không ngừng, phản Phật có vô số Phật đà còn quân hắn. 10 năm bên trong, Phật pháp đã bao phủ lại toàn bộ Già Bì La Vệ Quốc. Già Bì La Vệ Quốc bên trong, không ít người trong nước cảm niệm Thích Già Mani đại ân, đã trốn vào Phật môn, trở thành Thích Tôn tọa hạ đệ tử. Ở trong đó lấy Maha Già Diệp, Anna, Xá Lợi Không, La Hầu La, Yêu Bà Ly, Tu Bồ Đề, Mục Tiền Liền các loại làm đại biểu. Bọn hắn tại Thích Già Mani Phật pháp phía dưới đều lĩnh ngộ đại trí tuệ. Cái này vốn là một chuyện tốt, bởi vì Thích Già Mani sở dĩ sẽ sinh ra, trong đó chính là gánh vác một cái trọng đại sứ mệnh, đó chính là để cho Phật pháp tại Tây Như Hạ Châu chân chính hương thịnh lên. Tốt nhất có thể giống như lão tử tại Hàm Cốc quan truyền xuống đạo đức kinh, cũng hoặc là giống như Tô đạo chân lĩnh ngộ thái cực đồ đồng dạng. Mà bây giờ hắn tọa hạ thập đại đệ tử, mặc dù bây giờ còn chưa kịp Bồ Tát Phật Đà, nhưng cũng từng cái đều là có đại tuệ căn tồn tại, cũng không có phụ lòng Thích Già Mani chờ mong, khiến Phật pháp không ngừng mà sinh trưởng lên. Thế nhưng Phật pháp càng là hương thịnh, Thích Già Mani liền càng là biết rõ kiếp nạn muốn tới. Đột nhiên Phật giáo tứ thánh thụ tản ra vô hạn bàng bạc Phật quang, một đạo đạo Phật ánh sáng pháp lực phun ra ngoài, phản Phật mang theo phổ độ chúng sinh vạn trượng huy hoàng từ không trung hạ xuống, rơi vào Thích Giả Mani trên thân. Ma La, ngươi trốn ở trong lòng ta thế giới đã có 30 năm. Thích Giả Mani đột nhiên mở miệng, ta lấy vô thượng Phật quả giáo hóa chúng sinh, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, không nguyện quy ý, vậy liền từ trở lại hắn hóa tự tại thiên, chớ nên sinh thêm sự cố. Nếu không, ta đem đưa ngươi đánh vào hắc ám chi huyền, để ngươi rơi vào A Tu La đạo. Sớm tại 30 năm trước, Thích Giả Mani cũng đã biết rõ, trong lòng của hắn xuất hiện một tôn Ma La. Ma La người, tức Phật pháp ác ma, trở ngại người việc thiện người. Phật giáo cho rằng, trong lòng mỗi người đều có Ma La. Nhưng phổ thông nhân Ma La cùng Phật tổ Ma La tự nhiên khác biệt. Người bình thường có thất tình lục dục, thiện ác phân lập, có tốt một mặt, cũng có hỏng một mặt. Nhưng bọn hắn Ma La cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá phàm là nhân Ma La. Coi như bị Ma La thao túng, cũng rất dễ dàng đạt tới dục vọng, tiến tới phong thích. Như có quân vương người, nội tâm có Ma La, tác hại nước hại dân. Như có tiên nhân người, nội tâm có Ma La, tác tẩu hỏa nhập ma, rơi vào bể khổ vô biên. Mà Như Lai chính là Phật đã vậy. Hắn thế muốn phổ độ chúng sinh. Như thế hắn Ma La, liền thế muốn độc hại chúng sinh. Hoặc là cũng không thể đơn giản nói như vậy. Bởi vì trên thực tế, Ma La cũng không phải là đơn thuần vì độc hại mà độc hại. Chỉ có điều, Như Lai lấy phổ độ vì cứu độ, mà Ma La thì lại lấy độc hại vì cứu độ. Là tại Ma La xem ra, chỉ có tuân theo dục vọng, tại bể khổ bên trong hưởng lạc, mới là chúng sinh duy nhất có thể lấy được cứu độ phương pháp. Mà Như Lai thân là Tây Thiên Linh Sơn Phật Tổ, hắn Ma La chính là hắn hóa tự tại Thiên Ma Chủ, cũng tức là Phật kinh bên trong đệ lục Thiên Ma Vương ba tuần. Tạp A Hàm kinh ghi lại, dục giới chư thần lực, Thiên Ma ba tuần là thứ nhất. Cho dù là Thích Già Ma Ni, tại thần thông pháp lực bên trên, cùng ba tuần cũng chỉ là không phân sàn sàn nhau. Rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bởi vì hắn, ba tuần mới có thể sinh ra. Đối mặt Thích Già Ma Ni lời nói, ba tuần không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết, Thích Già Ma Ni đã phát giác được chính mình tồn tại. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Như Lai, ngươi vô thượng Phật quả, chính là ta vô thượng ma đạo. Khi ngươi phổ độ chúng sinh thời điểm, liền chính là ta cứu độ chúng sinh thời khắc. Ba tuần thanh âm tại Thích Già Ma Ni trong đầu vang lên. Theo đó thanh âm vang lên, đột nhiên, vô biên Phật quang thay đổi. Phật giáo tứ thánh thụ đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, tố quang nôn náo, ác nghiệp lở lở. Nhất thời, Phật pháp ví như ma sát. Thích Già Ma Ni cau mày nói, hết thảy chúng sinh buồn cụ như Lai trí tuệ đức tướng. Ta bất thắng chính, ma đạo cuối cùng không thể mê hoặc chúng sinh. Phật quang lại lần nữa phổ chiếu. Ba tuần nói, ngươi theo tử khí bên trong, thấy được chúng sinh có đủ trí tuệ. Nhưng ta cũng thấy được, thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính tâm là tâm. Ta ba tuần, cũng là vô thường tâm, lấy bách tính tâm là tâm. Ngươi Phật pháp là khắc chế, ta ma đạo là tuân theo. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi càng cường đại, ta liền càng cường đại hơn. Ma sát cấp tốc dây dưa. Thích Già Ma Ni nói, ta sẽ có Phật kinh lưu thế, truyền khắp tứ đại bộ châu. Phật quang lần thứ hai nôn náo. Ba tuần nói, kinh điển là chết chữ viết, phải giáo hóa chúng sinh, vẫn là yêu cầu người để giải thích. Ma sát cũng từ đó phát ra. Thích Già Ma Ni lại nói, ta có tăng chúng lưu thế. Ba tuần cười lạnh nói, ta sẽ cùng ta đồ tử đồ tôn, cạo bên trên đầu trọc, mặc vào cà sa, miệng tụng Phật điển, lẫn vào ngươi tăng chúng bên trong. Đến lúc đó, lo gì Phật pháp bất diệt. Ầm. Ba tuần vừa nói xong lời này, ma sát bỗng nhiên thôn vệ Phật quang. Thích Già Ma Ni trong đầu đột nhiên nổi lên một mảnh huyết ảnh. Chỉ gặp tại một tòa tráng lệ chùa miếu bên trong, có tín đồ quỳ trên mặt đất, hướng về Phật tổ, niệm kinh cầu nguyện, trước mặt tắc có tăng nhân chắp tay trước ngực mỉm cười, cảnh sát an lành chẳng cảnh. Thích Già Ma Ni thấy thế, không khỏi hơi cảm thấy trấn an. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, sau một khắc, trang cảnh biến đổi. Vẫn như cũng là cái kia chùa miếu bên trong, vẫn như cũng là cái kia tín đồ, vẫn như cũng là cái kia tăng nhân. Nhưng lúc này, tín đồ lại khóc ròng ròng, khốn khổ cầu khẩn, chặt chẽ mà ôm lấy tăng nhân chân, van cầu ngươi, thánh tăng, lại thưa thả mấy ngày đi. Cái kia tăng nhân bỗng nhiên một cước đem tín đồ đá ngã lăn trên mặt đất, hoàn toàn đã không còn vừa rồi từ bi bộ dáng, cười lạnh nói, ngã Phật từ bi, thế nhưng cũng có trừng mắt kim cương. Ngươi thiếu Phật tổ tiền, trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Tín đồ tuyệt vọng giận dữ hét, có thể cái kia vốn là ta ruộng. Tăng nhân giữ tận nói, ta đưa ngươi đi gặp Phật tổ, để ngươi nhìn xem Phật tổ có thể hay không thư thả ngươi mấy ngày đi. Một mảnh máu thịt bé bét, trang cảnh cuối cùng phá diệt. Ba tuần cười ha ha, tiếng cười dần dần tiêu tán, hắn một lần nữa về tới Thích Già Ma Ni nội tâm thế giới bên trong. Thích Già Ma Ni trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại cái kia Tô đạo chân thân ở vũng bùn cảnh tượng. Phật độ chúng sinh. Thế nhưng, chúng sinh chưa hẳn muốn để cho Phật cứu độ. Nếu như, chúng sinh thật không cần Phật tới độ, Phật nhưng lại muốn cường độ mà nói. Cái kia, Phật cùng ma lại có cái gì phân biệt? Chương 47, đi mà không ngừng, tương lai đều có thể. Chương 47, đi mà không ngừng, tương lai đều có thể. Tây Nưu Hạ Châu. Tô Tầm cùng lão tử hướng tây mà đi. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, bất chi bất giác đã có 10 năm trôi qua. Dù là đi chậm chạp, rốt cục cũng đã tiếp cận được xương Phật quốc giả Bỉ La Vệ quốc. Cái kia như mặt trời ban trưa Phật giáo tứ thánh thụ, tại Tô Tầm trong mắt càng phát ra to lớn. Tại Phật giáo tứ thánh thụ ảnh hưởng dưới, nơi đây phong cảnh đẹp như họa quyển, khắp nơi phảng phất đều dựng dục Phật pháp quang huy. Nhưng tiếp cận nơi này sau đó, Tô Tầm giảng đạo ngược lại không có trước đó thuận lợi như vậy. Bởi vì nhận lấy Phật pháp tầm bổ, cây bên này rất nhiều sinh linh đều đã triều bái Thích Ca Mâu Ni, tự nhiên sẽ không tới nghe đến Tô Tầm đạo. Bất quá Tô Tầm cũng không quan tâm. Ngược lại, 10 năm đã sắp trôi qua, chính mình giảng đạo cũng đã phải kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Cái kia Phật giáo tứ thánh thụ phảng phất gần trong gang tấc. Kỳ thật, nhìn xem cái này quả đại thụ, Tô Tầm thường xuyên cảm thấy có rất lớn không hài hòa cảm giác. Mặc dù cái này quả đại thụ nhìn như có vô biên Phật pháp, có thể cho người ta mang đến vô biên khoái hoạt, thậm chí dẫn độ người khác đến cái kia cái gọi là thế giới cực lạc. Thế nhưng, trên thế giới này lại há có thể có chân chính cực lạc. Nhớ tới Vô Lượng Thọ Kinh bên trong rất đúng nhạc thế giới đi lại, đại khái chính là thế giới cực lạc sẽ vĩnh viễn vang vọng Phật pháp phản âm, ở trong đó sinh linh tướng mạo thống nhất, không có cá tính, chỉ có tuyệt đối cung kính, cùng đối Phật tín ngưỡng, cũng vì thế vĩnh tồn khoái hoạt. Như thế, Tô Tầm thậm chí cảm thấy rất là quỷ dị, thậm chí kinh khủng. Bất quá nói đi thì nói lại, thế giới cực lạc là thế nào, kỳ thật cùng hắn cũng không có quan hệ. Rốt cuộc, kia là Phật môn sự tình. Một ngày này hắn như cũng giảng đạo. Hắn tại một gốc bồ đề thụ phía dưới, hai mắt hơi hơi nhắm, đối rất nhiều tùy tùng giảng thuật chính mình trên đường đi kiến thức. Lại nói tiếp, trong này Phật quốc bên mở, Tây Nưu Hạ Châu Phật pháp nhất hưng thịnh địa phương giảng thuật đạo pháp, cũng là có mấy phần. Phách lối. Nhất là, chính mình còn tại một gốc bồ đề thụ phía dưới. Vừa nghĩ tới lúc này, Linh Sơn chư Phật có lẽ cũng đang quan sát chính mình, nghĩ Tô Tầm lập tức cảm thấy rất là thú vị. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hôm nay có lẽ chính là mình cuối cùng một trận giảng đạo. Vì thế hắn hết sức chăm chú, 10 điểm nghiêm túc, giảng thuật thiên địa ảo diệu. Mấy canh giờ sau đó, vốn nên là giảng đạo hoàn tất. Nhưng lần này, Tô Tầm nhưng không có trực tiếp kết thúc giảng đạo, mà là đột nhiên lại tiếp tục nói ra. Hôm nay, ta phải nói thuật, ngoại trừ 10 năm này trên đường đi kiến thức, ta còn đem sẽ giảng thuật một cái quan trọng nhất khái niệm, đó chính là đạo. Hắn vừa nói như vậy xong, chư Phật không khỏi ngưng thần. Mười năm này, Tô Tầm tuy không chỗ không tại giảng đạo, nhưng chưa bao giờ chân chính giảng thuật qua cái gì là đạo. Nhưng vì cái gì giờ khắc này? Bất quá, lúc này Tô Tầm nhưng không có để ý chư Phật ý nghĩ, mà là nhìn xem rất nhiều tùy tùng, trong mắt nổi lên một chút vẻ chờ mong, nói ra: "Đang giảng đạo trước đó, ta muốn nói cho các ngươi là, một chữ đạo, không có tận cùng, vô cùng tận. Mỗi người đều có chính mình đạo, thật giống như mỗi người đều có một đời thừa hành con đường. Con đường là ở chỗ này, chỉ là có lúc bị bụi gai che đậy. Phàm câu đạo người, ta đem chia làm thượng trung hạ ba. Thượng giả một đời đang khoác lên gai chẳng cức, là bất quá là tìm tới chính mình đạo. Người chúng một đời đang cố gắng học tập mô phỏng theo, đi đi người khác mở ra con đường. Hạ giả tắc yên tại nước chảy bèo trôi, như có người tiến lên liền sẽ mù quáng đi theo, như không người đi theo liền sẽ an tại tự nhạc. Vì thế, mặc dù ta sắp giảng đạo, thế nhưng cũng hy vọng các ngươi không nên mù quáng theo, càng hy vọng các ngươi đều có thể trở thành cái kia thượng giả, thậm chí là tốt nhất chi người, tìm tới chính mình một đời truy cầu, sau cùng cầu đến đại đạo." Tô Tầm giảng thuật. Nói xong đoạn văn này sau đó, hắn liền bắt đầu cẩn thận trình bày đạo cái này khái niệm. Hắn giảng thuật càng ngày càng sâu, không ít tùy tùng cái hiểu cái không, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể dụng tâm mà đi nhớ kỹ. Theo đó Tô Tầm thanh âm, rất nhiều tùy tùng trước mắt đột nhiên trôi nổi ra từng đầu trong suốt cá bơi. Cá bơi từng đầu phiêu phù ở giữa thiên địa, rất là tiêu dao, rất là tự do. Thế nhưng qua trong giây lát, lại có không ít con cá liền một mạch phá tán, ví như bọt biển đồng dạng tiêu tan. Theo đó Tô Tầm thanh âm, cá bơi càng ngày càng nhiều, bọt nước cũng càng ngày càng nhiều, nhưng sau cùng hội tụ cá bơi vẫn là siêu việt phá tán cá bơi, có thể giữa thiên địa khắp nơi đều ẩn chứa đạo vận khí tức. Chúng tùy tùng không khỏi đắm chìm tại đạo này vận bên trong, coi như nghe không hiểu, cũng cảm thấy có rất lớn lĩnh ngộ. Chậm rãi, thời gian giây phút đi qua. Chúng tùy tùng đắm chìm tại Tô Tầm giảng thuật bên trong, chờ đến mặt trời hạ xuống, hoàng hôn sắp tới lúc, Tô Tầm lời nói liền chậm rãi ngừng lại. Lúc này, đầy trời đã hết đều là Tô Tầm cá bơi. Không chỉ có như thế, khắp nơi hoa sen và đóa cũng tản ra vô biên đạo vận, dường như đang là Tô Tầm giảng thuật đạo pháp tiến hành nhạc đệm. Hào quang vạn trượng, một phái thần tiên phúc địa khí tượng, đạo này vận lưu chuyển ở giữa, thậm chí ngay cả Phật giáo tứ thánh thụ kim quang đều không thể che chở đến nơi đây. Tô Tầm nhìn xem khắp nơi mỹ hảo, trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên một chút chua xót. Hắn suy nghĩ hơi trống không mấy phần, thẳng đến chúng tùy tùng có người kêu gọi, mới dần dần hoàn hồn. Tô Tầm dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh lão tử nhẹ nhàng hít một tiếng, hắn liền biết rõ, cũng thật là thời điểm. Hắn nhìn xem bên trong tùy tùng, chậm chạp nói ra, 10 năm giảng đạo. Hôm nay ta chi đạo quả đã tất cả đều tỏ rõ, các ngươi đi theo ta 10 năm, có lẽ có thu hoạch, hoặc không có thu hoạch. Nhưng sau ngày hôm nay, hy vọng các ngươi có thể như là cái này không chung giống như cá bơi, phải lấy được chính mình đạo, giữa thiên địa vẫy vùng tiêu dao. Tô Tầm nói ra lời này, rất nhiều tùy tùng đều là chấn động trong lòng. Không ít người lập tức mơ hồ ý thức được sắp phát sinh cái gì, không khỏi hô, thượng sư, hẳn là ngươi muốn chúng ta rời khỏi sao? Thanh âm này một vang lên, tùy tùng chúng không khỏi dâng lên từng đợt huyên loạn cảm xúc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới muốn cùng Tô Tầm phân biệt. Không chỉ là tùy tùng 66 người, bao quát cái kia một đường đi theo hắn các sinh linh cũng đồng dạng. Luống cuống, từng đợt thanh âm vang lên, có trùng chuột chim cá thanh âm rất nhỏ, cũng có sư hổ sói báo tiếng gầm âm thanh, liền liền những cái kia cỏ cây bông hoa cũng liền một mạch tàn lụi, biểu thị lấy chính mình đau thương, không bỏ, lưu luyến. Tô Tầm nhìn xem rất nhiều tùy tùng phản ứng, không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là kiên quyết nói, đạo con đường đường dài dằng dặc, tiến hội có tán thời điểm, duyên phận có hết thời điểm. Đây là thiên ý, không thể như vậy. Các ngươi đều có cuộc đời mình cùng con đường, cũng không thể vĩnh viễn đi theo ta. Nếu thật có tiền duyên lại nối tiếp một ngày, ta có lẽ sẽ còn lại đến Tây Như Hạ Châu. Đến lúc đó, các ngươi nếu có thể nghe đạo mà đến, ta đương nhiên sẽ không quên hôm nay tình cảm. Tô Tầm dứt lời, nhẹ nhàng đem tay kia bên trong phất trần vừa chuyển, lập tức vô tận cá bơi đồng thời phá diện, phảng phất một giấc chiêm bao tỉnh dậy một dạng, một đám thủy tùng đột nhiên bừng tỉnh. Trước mắt là rất tinh tường cảnh tượng, nhưng lại đã không có thượng sư tại phía trước giảng đạo, liền phảng phất cái kia hết thảy đều chỉ là bọn hắn làm một giấc chiêm bao đồng dạng. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết, cái kia 10 năm giảng đạo là thật. Nhất thời, một đám thủy tùng không tự chủ được, tất cả đều rơi lệ. Những này đương nhiên là thật. Tô Tầm nhìn xem trống trải bồ đề thụ phía dưới, lại một lần nữa khe khẽ thở dài. Đạo ngăn trở lại dài, đi tắt sắp tới. Đi mà không ngừng, tương lai đều có thể. Mặc dù không bỏ, nhưng Tô Tầm cũng sẽ không nghĩ đến, để cho những người đeo đuổi kia vĩnh viễn nương theo lấy chính mình. Bởi vì, chim chóc luôn luôn dương cánh bay cao. Chương 48, bình thản cố sự. Chương 48, bình thản cố sự. Tô Tầm ngồi tại bồ đề thụ phía dưới nhìn trước mắt trống rỗng trên đất. Trên đất còn có lưu rất nhiều vết tích một khắc trước nơi này vẫn là rất náo nhiệt rất ấm áp. Thế nhưng người đi trà lạnh tại chúng tùy tùng đều riêng phần mình rời đi sau đó nơi này cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Gió thu lên này bạch vân phi có cây vàng rơi này nhạn nam uy. Thiên địa minh ngông. Nhất thời nơi đây đầy đất hoa cúc. Thẳng đến sau một lát theo đó ùm một tiếng kêu nhỏ bạch lưu thanh âm vang lên sau đó Tô Tầm mới đột nhiên hoàn hồn. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy lao tử ngã ngồi tại trên thân thanh lưu dường như cũng tại ngưỡng xem mây trắng. Suýt nữa quên mất chỉ còn người thôi. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch lưu. Lập tức đi tới lao tử bên cạnh không người nói, bá dương sư phụ chúng ta tiếp tục tây hành sao? Tô Tầm mở miệng nhưng mà lão tử lại khẽ lắc đầu, khỏi phải lại tây hành. Hắn nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức một loại không hiểu tình cảm theo đáy lòng tuôn ra. Lão tử lại cười cười nói ra, Tô Đồng Nhi ngươi hẳn là đang miên man suy nghĩ. Khoảng cách vi sư trở về thiên giới còn có 2 năm 9 tháng thời gian đâu. Tô Tầm tinh thần khẽ rung lên hỏi, cái kia vì cái gì chúng ta khỏi phải lại tây hành rồi? Lão tử nhìn xem phương tây bầu trời khẽ khẽ thở dài nói ra, bởi vì đã không có tất yếu tây hành, ta mục đích đã đạt đến. Tô Tầm nghe vậy hơi suy nghĩ lập tức ý thức được lão tử lời nói bên trong hàm nghĩa. Là Lão tử phiên này Tây hành chính là vì cho Tây Nưu Hạ Châu mang đến đại tạo hóa. Trước đây Tây Nưu Hạ Châu tuy có Phật pháp nhưng thủy chung thuộc về Man Hoang chi địa. Mà cái này 30 năm trôi qua lão tử cùng Tô Tầm một đường Tây hành. Thằng đến đi tới cái này Già Bì La Vệ quốc bên bờ lúc Tây Nưu Hạ Châu sớm đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ tại tử khí tầm bổ xuống đã lấy được sinh cơ. Đồng thời cũng bởi vì Tô Tầm một đường giảng đạo mà thu được mở trí hạt giống. Không sai chính là cái kia hơn 200 tùy tùng. Cái kia hơn 200 tùy tùng mặc dù tán đi nhưng bọn hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đem mang theo đạo pháp đại trí tuệ trở thành hơn 200 hiền giả. Hơn nữa không chỉ là đối với nhân loại. Cái này hơn 200 tùy tùng thậm chí là đối với động vật thực vật hết thể sinh linh đều sẽ có cực lớn có lợi giáo hóa. Giáo hóa cũng không phải là một thế hệ sự tình mà là vô số đời truyền thừa. Thật giống như trong lúc này Phật quốc tuyệt căn. Nó nảy mầm thành tựu Phật giáo tứ thánh thụ truyền bá vô số loại tử. Từ đây Tây Nưu Hạ Châu có vô số khỏa vô ưu thụ bồ đề thụ sa la thụ thất diệp thụ. Tô Tầm giáo hóa cũng là một dạng. Hơn 200 tùy tùng hơn 200 tinh hỏa hạt giống. Bây giờ cái kia tinh hỏa đã hóa thành đầy trời ngôi sao thành tựu liệu nguyên tư thế. Từ nay về sau Tây Nưu Hạ Châu hết thảy sinh linh hết thảy pháp nghĩa đều sẽ bởi vì đạo pháp tạo hóa mà thụ đến sâu sắc ảnh hưởng to lớn. Cho dù là Phật pháp cũng nhất định sẽ thụ đến cái này đạo pháp cùng cái này tinh hỏa xung kích. Mấy năm trước tại Tây Nưu Hạ Châu hưng khởi Đông Lai Phật pháp chính là tốt nhất chứng minh. Có lẽ Phật Như Lai pháp Bồ Tát sẽ cho rằng đây là một loại tai họa một loại suy yếu. Bất quá tại Tô Tầm xem ra cái này nhất định là một loại tiến bộ. Thậm chí có thể nói đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến hóa hồ thành Phật. Mặc dù cái này cùng lão tử hóa hồ kinh bên trong ghi lại không đồng dạng. Có lẽ lão tử cũng nghĩ như vậy. Lúc này hắn trong mắt cũng chứa mấy phần nhẹ nhàng thoải mái nói ra, Tô Đồng Nhi phiên này Tây hành người cũng coi là thay vi sư hoàn thành một cái nguyện vọng. Thượng Đức chi tính ở sau đó 2 năm bên trong sẽ lại một lần nữa tràn ngập Tây Nưu Hạ Châu trợ giúp những cái kia hạt giống chân chính mọc dễ nảy mầm. Ngươi làm rất tốt. Như thế vi sư liền cũng có thể an tâm về đến thiên giới. Lão tử nhìn như buông lòng nói. Bất quá Tô Tầm lại không biết vì cái gì theo hắn trong lời nói nghe đến một tia không hiểu tình cảm. Cái kia từng tia tình cảm lại tựa như là không bỏ. Nửa ngày, Đỗ Nhi chẳng qua là đi theo sư phụ mà thôi. Tô Tầm nói ra, 30 năm qua nhìn như là Đỗ Nhi đang giáo hóa đạo pháp chỉ trên thực tế Đỗ Nhi thì là bị sư phụ dạy hóa. Nếu không có sư phụ bây giờ Đỗ Nhi chỉ sợ còn tại khốn chìm tại hồng trần trọc thế bên trong chỉ sợ liền như thế nào thiên tâm tự nhiên là gì còn vẫn không tự biết đâu. Lão tử lắc đầu, Tô Đồng Nhi ngươi coi thật siêu thoát hồng trần sao? Tô Tầm một trận nói ra, Đỗ Nhi cũng không có siêu thoát chỉ là không tại khốn chìm. Chúng chi siêu thoát hay không cũng không phải trọng yếu như vậy thiên địa không phải là không một mảnh khác hồng trần. Lão tử lại cười nói, lời nói này rất đối đừng nói là Đồng Nhi liền xem như lão nhi cũng không dám nói siêu thoát. Thiên địa là một mảnh khác hồng trần tạo hóa cũng chưa chắc không phải một mảnh khác hồng trần. Cho dù ở cái kia tạo hóa bên ngoài cũng chưa hẳn không có hồng trần tồn tại. Tô Tầm gật đầu, có người liền có cố sự liền có hồng trần. Đi. Lão tử khoát tay áo nói ra, Đồng Nhi hiện tại còn không thích hợp cùng lão nhi cùng một chỗ về đến tiên giới. Chúng chi lão nhi cũng chưa chắc muốn mang Đồng Nhi về đến tiên giới. Còn có 2 năm 9 tháng Đồng Nhi liền cùng Lão Nhi cùng một chỗ tại đồng ruộng ở giữa cùng nhau hạ hạ cờ đánh đánh đàn nhìn xem sách luận luận đạo. Qua hết cuối cùng này một khoảng thời gian sao? Tô Tầm trong mắt hiện hiện mấy phần ôn nhu nói, đây là ta phụ sinh bên trong vinh hạnh lớn lao. Cái này một ngày bắt đầu. Hai người một châu liền tại cái này Già Bì La Vệ quốc bên bờ đồng ruộng ở giữa ở lại. Mặc dù Phật quốc gần trong gang tấc có lẽ cái kia Thích Ca Mâu Ni cũng đang chờ bọn hắn đến thăm. Bất quá bọn hắn đều không tiếp tục nghĩ tới muốn đi vào trong đó. Hóa hổ thành Phật đã xong. Tây Nưu Hạ Châu sự tình cũng đã xong. Bây giờ còn lại chẳng qua là một cái lão nhân cùng một thiếu niên làm bạn phí thời gian an hưởng tuổi già. Bình thản cố sự mà thôi. Cái này ở sau đó tuế nguyệt bên trong Tô Tầm cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Hắn không tiếp tục cảm ngộ tạo hóa cũng không tiếp tục mài nhắn đạo pháp càng không có thể ngộ thiên tâm làm cái gì huyền huyền ảo ảo sự tình. Lão tử cũng là một dạng. Bọn hắn mỗi ngày cuộc sống rất là bình thường cày ruộng dưỡng hoa đánh cờ uống trà nói chuyện trời đất. Một ngày tiếp lấy một ngày. Có một ngày Tô Tầm chợt phát hiện lão tử vậy mà giống như già yếu. Có lẽ cái này nghe không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Tô Tầm sắc thực theo lão tử trên thân cảm nhận được hắn như là một người bình thường một dạng thời gian dần qua già đi. Phản phất tinh lực đều lấy kém xa trước đây. Một năm trôi qua đi lão tử hành động trì hoãn rất nhiều. 2 năm qua đi lão tử trên mặt nhiều hơn nhiều nếp nhăn không còn đã từng đồng nhan hạt phát. Cuối cùng trong vòng 9 tháng lão tử đã thực sự trở thành một cái già trên 80 tuổi lão giả. Tô Tầm nhớ lại đã từng hắn vừa rồi bái sư một ngày. Lúc kia lão tử cùng hắn mấy ngày đêm không có ăn uống gì dường như đã từng bụng đói kêu vang. Có lẽ lão tử cỗ thân thể này thật là phàm nhân thân thể. Mặc dù đối lao tử mà nói rót thần thể dễ như trở bàn tay thế nhưng với hắn mà nói cái kia có lẽ cũng không phải là cái gì tất yếu. Một ngày này, lao tử cùng Tô Tầm đánh cờ xuống đến một nửa trận có nhận thấy ngẩng đầu lên. Sau một lúc lâu hắn đột nhiên thở dài. Đồng Nhi cái này hơn 33 năm sư đồ duyên phận liền phải duyên hết. Tô Tầm chấn động trong lòng chấp cờ tay phải nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái chớp mắt. Dừng một chút hắn đem quân cờ hạ xuống, Bá Dương sư phụ ngươi vĩnh viễn là Đồ Nhi sư phụ. Duyên có lúc hết chỉ phần không biết hết. Ha ha tiểu Đồng Nhi ngược lại là thật biết nói chuyện. Không sai duyên sẽ hết chỉ phần không biết hết. Không được bao lâu chúng ta liền sẽ gặp lại. Lão tử ha ha cười nói lập tức đột nhiên đưa tay trên cổ tay một cái trắng liếu vòng tròn hái xuống đưa cho Tô Tầm nói, "Tiểu Đồng Nhi 33 năm vi sư không có gì lễ vật. Cái này vòng tròn từ khai thiên tịch địa chi sơ liền đi theo vi sư mặc dù không lắm thần diệu chỉ cũng thấm mấy phần đạo khí liền tặng cho ngươi làm pháp bảo phòng thân a." Chương 49, Tử khí đông thăng. Chương 49, Tử khí đông thăng. Tô Tầm nhìn xem lão tử, sau một lúc lâu, 10 điểm cung kính hai tay nhận lấy cái này vòng tròn. Hắn biết rõ, cái này vòng tròn chỉ sợ chính là cái kia Tây Du ký bên trong chỗ ghi lại kim cương trác. Mặc dù lao tử nói cái này vòng tròn không tính là cái gì, cũng chính là Mặc Châu vòng mà thôi. Bất quá trên thực tế, Tô Tầm lại biết, liền biểu hiện lực mà nói, Kim Cương Trắc thậm chí có thể nói là Tây Du Ký bên trong xuất hiện qua mạnh nhất pháp bảo. Thế nhưng, Kim Cương Trắc là cường là yếu, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Kim Cương Trắc đại biểu ý nghĩa. Đây là lao tử đưa cho chính mình tạo hóa. Thái thượng vong tình, đơn giản là vô số tình cảm, đều tại cái này côn thép trong vòng luẩn quẩn. Hắn đem cái này vòng tròn cầm trên tay, vòng tròn cực nhẹ, chỉ Tô Tầm nhưng trong lòng cảm thấy rất là nặng nề. Sau một lúc lâu, hắn đem Kim Cương Trắc học lão tử bộ dáng đeo lên trên cổ tay, cái kia vòng tròn tiếp xúc đến cổ tay hắn, liền vậy mà tự động biến hóa thu nhỏ, biến thành một viên vòng ngọc, cùng hắn cổ tay cực kỳ phù hợp. Tô Tầm biết rõ, cái này Kim Cương Trắc đã thừa nhận chính mình vì chủ nhân. Pháp bảo có linh, cũng tỉ như cái kia kim cô đồng, đối Long Vương tới nói bất quá là một khối thần thiết, mặc dù chân quý, nhưng lại không chỗ sử dụng. Thằng đến Tôn Ngộ không đến, cái kia thần thiết vậy mà hào quang diễm diễm, thủy khí bừng bừng, hầu tử đụng vào lúc, càng là tùy tâm biến hóa, vận chuyển vừa ý. Đây cũng là cái gọi là tán thành. Bất quá, Tô Tầm cũng biết, cái này Kim Cương Trắc sở dĩ sẽ tán thành chính mình, đều là lão tử duyên cớ. Hắn đối hướng lão tử, hành đại lễ nói, sư phụ tri ân, vĩnh viễn không quên đi. Lão tử không có nói, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Ùm. Tại lão tử động tác thời điểm, đột nhiên, cái kia thanh niu có cảm giác thụ, chậm rãi đi tới lão tử bên cạnh. Tô Tầm thấy thế, biết rõ lão tử sợ là muốn đi, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới thanh niu bên cạnh nói, sư phụ, đồ nhi đến tiễn ngươi đến châu con trên thân. Lão tử nhìn xem Tô Tầm, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, tốt. Lập tức, hắn liền đi tới bên cạnh, để cho Tô Tầm nhẹ nhàng đỡ lấy lên thanh niu. Lão tử ngồi đến thanh niu bên trên, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên, lập tức cái kia châu con liền bắt đầu hướng về phía trước chậm chạp cất bước. Một bước, hai bước, ba bước. Đợi đến châu con bước qua bước thứ 9 thời điểm, nó vậy mà giẫm cách đại địa, phảng phất đằng vân giá vũ một dạng, đến giữa không trung. Lão tử khí thế bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Giữa không trung dường như có sáng ảnh đang lóe lên, theo đó quang ảnh chớp động, trên trời đột nhiên nổi lên một mảnh lại một mảnh tử khí. Tô Tầm không chớp mắt nhìn xem giữa không trung, đột nhiên, hắn cảm nhận được tử khí cũng không phải là tại lão tử xung quanh hội tụ, mà là trải rộng toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Là, lúc này, toàn bộ Tây Như Hạ Châu khắp nơi đều tràn ngập mây tím. Cái kia nguyên bản phô thiên cái địa Phật giáo tứ thánh thụ, cùng với hắn tản mát ra Phật quang, tại mây tím phía dưới cũng tỏ ra ảm đạm phai mờ. Tử khí dường như lại một lần nữa bạo phát. Tô Tầm nhớ tới 2 năm 9 tháng trước, lão tử từng nói qua, tại trong 2 năm này thượng đức chi tính sẽ tràn ngập Tây Như Hạ Châu, trợ giúp hắn tinh hỏa hạt giống quyết tán, nảy mầm. Mà tại cái kia 2 năm, Tô Tầm bởi vì cùng lão tử làm bạn duyên cớ, cũng không có thế nào cảm thụ. Cho tới hôm nay, lão tử sắp rời đi thời điểm, hắn mới ý thức tới, Tây Như Hạ Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này chi gọi là long trời lở đất cũng không đủ. Bởi vì, tại thời khắc này đạo khí trường tồn, chân chính khiến Tây Như Hạ Châu phát sinh cực to cải biến. Vô số sinh cơ trải rộng, từng đóa mây tím bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa phùn. Cái kia mưa phùn mang theo sinh cơ, vậy khắp Tây Như Hạ Châu, vô số kỳ hoa dị thảo liền một mạch không ngừng mà sinh ra. Phản phất là hàm cốc quan lúc đạo lị. Không chỉ có như thế, Tô Tầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Phật giáo tứ thánh thụ. Cái kia Phật giáo tứ thánh thụ, tại mây tím dẫn phát tạo hóa trong mưa phùn, vừa bắt đầu cũng nhận cực lớn tầm bổ, bắt đầu không ngừng mà sinh trưởng. Tại mưa phùn phía dưới, cho dù là Phật quang cũng nhận cực to giá trị. Nhất thời Phật pháp phản âm không ngừng, khiến Phật quốc bên trong sinh linh cảm nhận được vô biên tường hòa. Thế nhưng rất nhanh, Tô Tầm chợt phát hiện có chút không đúng. Bởi vì cái kia Phật quang quá cường đại, đem tứ thánh thụ Phật quang cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi lúc, đột nhiên, Phật pháp kim quang bên trong, một tia ô quang từ đó lan tràn ra. Đột nhiên, vô số hắc khí phảng phất vô số xiển xích một dạng, theo Phật quang bên trong ầm ầm mà nhốn nháo mà ra, ngay sau đó, đem tứ thánh thụ vững vàng trói chặt lại rồi. Ầm. Một đạo cực kỳ khổng lồ ma sát phóng lên tận trời. Nhất thời, vậy mà không ai bị nổi, đem toàn bộ Phật quốc che chở tại ma sát bên trong. Ma La, Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía trung ương Phật quốc. Hắn ý thức được xảy ra chuyện gì. Tử khí lần thứ 2 phát tán, Tây Như Hạ Châu nhận lấy vô biên tầm bổ. Bao quát Phật pháp cũng ở trên đức chi tính lực lượng xuống được tăng cường. Nhưng mà, không chỉ là Phật, cùng Phật đối lập ma cũng giống vậy. Tại tử khí phía dưới, ma diễm phách lối, ví như rót dầu nóng đồng dạng khuyết tán mà ra. Phật quang có bao nhiêu phổ chiếu, ma diễm liền có bao nhiêu hùng lực. Trung ương Phật quốc bên trong, một thanh âm cười ha ha, Như Lai, kể từ hôm nay, ma đạo đem trải rộng Tây Như Hạ Châu. Ngươi Phật pháp chú định không phải đối thủ của ta, ngươi lại có thể vây khốn ta bao lâu? Theo đó cái thanh âm kia vang lên sau đó, Tô Tầm lập tức phát hiện, toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều bạo phát ra lay động ma ảnh. Nhất thời, ma tiếng nổi lên bốn phía, tà ảnh khắp nơi. Linh Sơn, chư Phật kinh hãi. Trời, muốn thay đổi. Tô Tầm cũng khẽ thở dài một cái. Cái đẹp là đẹp, vì có xấu, tốt chi là tốt, này bất thiện vậy. Tử khí khiến Phật pháp phổ độ, cùng Phật pháp làm bạn ma đạo, cũng sẽ bị gia trì. Đây là tất nhiên sự tình. Một điểm này, Như Lai chính mình cũng hẳn là biết rõ. Cho nên hắn mới không hy vọng tử khí có thể tràn ngập Tây Như Hạ Châu. Bởi vì dạng này xác thực sẽ cho Tây Như Hạ Châu Phật pháp mang đến cực to lực cản. Bây giờ, sinh cơ giật giảo, dân đều mở trí. Như Lai Phật pháp muốn một lần nữa về đến năm đó kia một dạng lực lượng, đã là nạn chi lại nạn một chuyện. Nhưng mà cái này tại Tô Tầm trong mắt xem ra, là một đầu phải qua đường. Dân trí mở ra, nương theo lấy lực cản là nên. Đạo ngăn trở lại dài, nếu như Như Lai Phật pháp thật bởi vì một điểm này liền bại bởi ma đạo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, nó không phải chân chính cứu thế pháp. Tô Tầm quay đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía trung ương Phật quốc, mà là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở giữa không trung lão tử trên thân. Lúc này, lão tử đã tiếp cận đến bầu trời bên mờ. Hắn cười thanh nhưu, khống chế mây tím, một đạo tử khí ví như cầu vượt đồng dạng mở đứng thẳng, thanh lưu ở phía trên nhẹ nhàng đi. Vô luận là Phật pháp cũng tốt, ma sát cũng tốt, cũng không dám tiếp cận, né tránh tại tử khí mây tím bên ngoài. Lão tử cũng không có nhìn về phía trung ương Phật quốc liếc mắt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bầu trời, dường như đều không quay đầu nhìn hướng Tô Tầm liếc mắt. Chỉ Tô Tầm lại không biết vì cái gì có một loại cảm thụ. Đó chính là, lão tử nhất định đang nhìn mình. Mây tím dần dần mọc lên ở phương đông, sau cùng hóa thành huyễn ảnh. Tô đạo chân, cùng tiễn bá dương sư phụ. Tô Tầm hai tay chấp lễ, cung kính đối hướng lên bầu trời. Trong lòng của hắn mặc dù cực kỳ không bỏ, cũng có chua xót. Chỉ sau cùng, tất cả cảm xúc đều biến thành một vẻ kiên định. Duyên có là hết, chỉ phần không biết hết. Ngày sau, chắc chắn sẽ có thời điểm gặp lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, trở lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, trở lại. Tử khí đông lai, tử khí đông thăng. Lão tử cùng Tô Tầm Tây xuất Hàm Cốc, tại Tây Nưu Hạ Châu giảng đạo 33 năm, rốt cục đạt tới cái gọi là hóa hồ thành Phật. Nương theo lấy cái này tử khí đông lai, mọc lên ở phương đông ở giữa, Tây Nưu Hạ Châu phát sinh cực to biến hóa. Toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu đã không còn đã từng suy bại cùng dáng vẻ hào sảng, mà là khắp nơi sơn thanh thủy tú, trải rộng kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng, nương theo lấy sinh cơ giật giảo, linh trí mở ra, một đạo khắc cực to tai nạn cũng nơi này hàng lâm. Đó chính là ma chủ bà Tuần Ma đạo. Tử khí đông thăng, trước khi rời đi, xác thực cho mảnh đất này mang đến chưa đại tạo hóa, nhưng mà ma đạo cũng bởi vì mảnh này tạo hóa mà trắng trợn bộc khởi. Ma bắt nguồn từ tâm. Trước mặt mọi người sinh khai trí sau đó, Phật pháp liền không thể tuyệt đối chiếm giữ chủ đạo, ma la sẽ nương theo dục vọng mà sinh. Có thể nói, Tây Nưu Hạ Châu mỗi người đều có ma la, liền xem như Thích Ca Mâu Ni cũng không ngoại lệ. Vì thế, tại thời khắc này, ma ảnh lay động. Từ lúc Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, truyền bá Phật pháp, ba tuần liền cùng một trong cùng hàng thế, xuất hiện trong lòng hắn thế giới. Mà cái này 33 năm qua, theo đó tử khí đông thăng, Phật pháp đại hưng. Ma đạo cũng nương theo lấy Phật pháp đồng dạng đại hưng. Bọn hắn dòng dã đấu 33 năm. Bây giờ, cuối cùng đã tới quyết thắng thời điểm, 6. Chờ Tô Tầm lấy lại tinh thần thời điểm, nhà cỏ bên trong chỉ có một mình hắn. Lão tử rời đi, trở về đến thiên giới. Hắn rời đi về sau, Tô Tầm nhẹ vỗ về trên cổ tay vàng ngọc, trong lòng dâng lên đủ loại phức tạp cảm tình. Ùm. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Bạch Nưu từ đằng xa trong bụi cỏ chậm chạp đập đến, nó trong mắt dường như cũng mang theo vài phần đau thương. Tô Tầm trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, làm sao vậy, châu con? Hẳn là Thanh Nưu đi, ngươi cảm thấy cô đơn. Nhớ ngày đó, Bạch Nưu vừa rồi trở thành chính mình tọa kỵ lúc, cùng Thanh Nưu quan hệ kỳ thật không phải rất tốt, có thể là bởi vì song phương đều là châu được nguyên nhân, thậm chí lẫn nhau còn có mấy phần ý. Thế nhưng theo đó thời gian chuyển rời, hai đầu châu cũng là xem như lâu ngày sinh tình. Tô Tầm châu cùng Lão Tử châu kỳ thật đều là có chỗ biểu tượng tồn tại. Lão Tử châu là Thanh Nưu, màu xanh chính là phương đông, thuộc mộc. Vì thế Thanh Nưu tượng trưng cho tự nhiên cùng sinh cơ, ngược lại cưới Thanh Nưu kỳ thật chính là thuận theo tự nhiên chi ý vị. Mà Tô Tầm Bạch Nưu liền càng không cần phải nói. Tại bể khổ bên trong thanh nén, phân lập tâm dương, từ đen vào trắng, hắn biểu tượng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, biểu tượng thì biểu tượng, Bạch Nưu bản thân vẫn là một cái thần dị tồn tại. Thật giống như cái kia Tôn Ngộ Không, tại Tây Du ký bên trong cũng tượng trưng lấy tâm viên. Thậm chí sư đồ năm người chi đội ngũ này, có lẽ bản thân liền đối ứng trong ngũ hành kim một thủy hỏa thổ. Chỉ cái này vẫn như cũ không trở ngại, tồn tại bản thân ý nghĩa. Bây giờ cái này Bạch Nưu, đi theo Tô Tầm 12 năm lẻ 9 tháng, đã sơ thông tạo hóa, thậm chí hiểu được một chút thần thông, khoảng cách cái kia chú thần thể, thông biến hóa cũng không sai không xa. Này ngược lại là để cho Tô Tầm rất là ngoài ý muốn. Rốt cuộc, cái này Bạch Nưu lại có thể tu thành thái ớt tư chất, hơn nữa vẹn vẹn liền tại cái này trong vòng mười mấy năm, liền thể hiện ra ngoài. Cái này tư chất, chỉ sợ so với Tôn Hầu Tử, cũng không kém nhiều lắm rồi. Thế là Tô Tầm liền một cách tự nhiên nghĩ đến, cái này Bạch Nưu sẽ không phải là tương lai Nưu Ma Vương sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Nưu Ma Vương giống như thật là Tây Nưu Hạ Châu yêu vương. Hơn nữa theo Tây Du ký bên trong, có thể nhìn ra được Nưu Ma Vương rất có thể cùng lão quân có một ít quan hệ, rốt cuộc Thiết Phiến công chúa Ba Tiêu Phiến cùng Hồng Hải Nhi Tam Muội chân hỏa. Nhưng cùng lúc, hắn lại cùng Phật Môn ngàn tia vạn sợi, sau cùng kết cục cũng là quy y Phật Môn. Liên tưởng đến Tây Du ký bên trong Nưu Ma Vương cũng là Bạch Nưu, mà không phải Hắc Nưu. Tô Tầm không khỏi cảm thấy, có khả năng nếu không có chính mình lời nói không chừng cái này Bạch Nưu sẽ có một loại khác không đồng dạng kỳ ngộ sao? Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Châu con, ta sẽ về đến Nam Chiêm Bộ Châu, ngươi nguyện ý cùng ta đoạn đường sao? Nếu như ngươi muốn lưu tại cái này Tây Nưu Hạ Châu, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tô Tầm nói ra. Bạch Nưu dù sao cũng là Tây Nưu Hạ Châu sinh linh, nếu nó nhớ nhà tâm thiết, không nguyện đi theo rời khỏi, Tô Tầm tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Ùm. Bạch Nưu lúc này làm ra phản ứng, lập tức vội vàng dùng đầu đội lên Tô Tầm. Rất hiển nhiên, so với Tây Nưu Hạ Châu, nó càng giống nương theo tại Tô Tầm bên cạnh. Thậm chí Tô Tầm cảm nhận được Bạch Nưu trong lòng có mấy phần bối rối, sợ bị chính mình bỏ qua ở chỗ này. "Tốt châu con, tốt châu con." Tô Tầm dùng một cái tay cuộn lại châu con, nguyên bản bởi vì lao tử rời đi mà hiện hiện thương cảm cũng thiếu nhiều. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía chân trời, lúc này mặt trời chiều ngã về tây. "Chúng ta đi thôi." Tô Tầm cưỡi lên trên thân châu. Hắn không có giống lao tử một dạng ngược lại cưỡi Bạch Nưu, thế nhưng Bạch Nưu lại giống như Thanh Nưu một dạng, chậm chạp bước ra 9 bước sau đó, liền đột nhiên đạp cách đại địa, dần dần cất bước tại hư không bên trên. Mặc dù đây là cùng Tô Tầm lực lượng có quan hệ, bất quá chính hắn thần dị chỗ cũng có được tác dụng rất lớn. Hướng đông mà đi, ta còn có một việc muốn đi làm. Tô Tầm nói ra. Cái kia châu con phỉ mũi ra một hơi, lập tức trước mắt phảng phất xuất hiện một đóa thải vân, hướng đông phương thẳng tắp đặt đi. Tốc độ tuy không rất nhanh, chỉ cũng so lúc đến phải nhanh gấp trăm ngàn lần. Nhất thời, có thể nói là lay động lòng sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập quy điểu. Trước mắt cảnh vật liền một mạch sẽ qua. Tô Tầm thân ở không trung, túi xem đại địa, vô hạn kỳ hoa dị thảo, núi sông cảnh tú đều xuất hiện trong mắt hắn, có thể tâm tình của hắn càng thêm thoải mái. Hắn tuy sớm đã đắc đạo, năm đó đã từng nương theo lấy đầy trời con cá, vẫy vùng bầu trời. Thế nhưng cao như thế không lắm duyệt, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, Tây xuất Hàn Cốc, trên đường đi hắn mặc dù giảng đạo, chỉ càng nhiều là ngộ đạo. Chỉ bây giờ thần thông đã thành, Tô Tầm muốn làm chính là trở về nhà. Về đến cái kia Nam Chiêm Bộ Châu, về đến cái kia Chu Triều Thiên Hạ. Cái này không chỉ là vì chính hắn, đồng dạng cũng là vì năm đó cùng lão tử Tây xuất Hàn Cốc lúc một cái ước định. Quan Doãn Tử, không biết những năm gần đây, ngươi nói ra thế nào? Tô Tầm thầm nghĩ bảy. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn. Lúc này, đại lôi âm tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Không ít La Hán trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ, liền liền cái kia Chư Bồ Tát cũng phần lớn trầm mặc. Mặc dù thượng tọa Như Lai thần tình trên mặt từ đầu đến cuối cũng không có gì thay đổi, thế nhưng, như thế tình trạng, như cũng hiện ra sự tình tính nghiêm trọng. Là, ngay tại lão tử dẫn tử khí đông thăng một khắc này lúc, Chư Bồ Tát sắc mặt liền cũng thay đổi. Bởi vì ngay tại tử khí đông thăng một khắc này, Tây Như Hạ Châu trời liền thay đổi. Vạn vật sinh cơ giật giảo, đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng là nương theo lấy lại là ma diễm ngập trời. Ma la thoát khốn, Phật giáo tứ thánh thụ bị nhuộm thành ma sắc. Nghiệp chướng lan lộn, thẳng tắp quét sạch Tây Như Hạ Châu. Bây giờ Tây Như Hạ Châu bên trong mỗi một cái sinh linh, trong lòng đều đã nảy sinh ma la hạt giống. Tây Như Hạ Châu sắp nên đón quần ma loạn vũ thai tượng. Lần này, chỉ sợ Như Lai mà nói thật muốn một câu thành sấm. Phật giáo nên đón diệt pháp chi họa. Chương 51, Niết bàn. Chương 51, Niết bàn. Linh Sơn, một mảnh kiềm chế chi sắc. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Có lẽ tại phàm nhân, thậm chí là tại tiên nhân trong mắt, bây giờ Tây Như Hạ Châu đều coi là linh tú chi địa. Bởi vì, thượng đức chi tính mang đến là một trận đại tạo hóa. Nhưng mà hiện thực là, lão tử thượng đức chi tính, đối Tây Như Hạ Châu có lẽ là trận chuyện tốt, chỉ đối Như Lai Phật pháp lại là tuyệt đối hại lớn hơn lợi. Chúng Bồ Tát bên trong, Kim Cương Thủ Bồ Tát cả giận nói, khá lắm tử khí, khá lắm thượng đức chi tính, cái này tử khí đông thăng, ta Tây Như Hạ Châu vô số năm Phật tâm Phật pháp chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Cương Thủ Bồ Tát vừa mở miệng, chúng La Hán cũng nhao nhao biểu thị phẫn nộ. Tử khí đông thăng mang đến tai họa thật sự là quá lớn. Bây giờ ma la bộc phát, hai nạn nổi lên bốn phía, cái này tử khí tuy không nói là nguyên nhân trực tiếp, chỉ cũng có rất lớn nhân tố. Cùng loại văn thủ, Phổ Hiền Bồ Tát, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Trong mắt bọn hắn xem ra, cái này tử khí chính là cái gọi là dương lưu. Một trận tử khí, nhìn như cho Tây Như Hạ Châu mang đến đại tạo hóa, nhưng trên thực tế lại cho Phật pháp mang đến mối họa lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát lại mở miệng nói ra, A Di Đà Phật. Chư vị an tâm chớ đổi, trong mắt của ta, cái này tử khí cũng không phải là một kiện tuyệt đối chuyện xấu. Chúng Bồ Tát sững sờ. Liền có đại thế chí Bồ Tát hỏi, tôn giả lời ấy ý gì? Ma la là trong lòng người ma. Tử khí mang đến thượng đức chi tính, đồng thời cũng tỉnh lại trong lòng người ma la. Tây Như Hạ Châu hồng trần tâm đã dâng lên, ma đạo lần này của tới, chỉ sợ trong vòng ngàn năm, Phật pháp đều khó mà lần thứ hai chủ đạo Tây Như Hạ Châu. Không sai. Phổ Hiền Bồ Tát cũng nói ra, ma la sự tình ngược lại cũng thôi, nếu như là cái kia ma chủ ba tuần cũng chạy trốn ra ngoài, cái kia chỉ sợ ta Phật thật phải đứng trước diệt pháp kiếp nạn. Đệ lục tiên ma vương ba tuần, hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Liền xem như so sánh Như Lai, cũng tại sàn sàn với nhau. Lần này ma đạo quét sạch Tây Như Hạ Châu ngược lại là thứ yếu, nhưng nếu là để cho ba tuần chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ thật phải xuất lĩnh ma đầu công bên trên Linh Sơn. Quan Âm Bồ Tát dừng một chút, nói, mặc dù thật là như thế. Bất quá, Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Độ người theo trong bể khổ ra vốn là một kiện yêu cầu đại nghị lực, đại trí tuệ sự tình. Thượng đức chi tính là gặp chắc trở, là khảo nghiệm. Ta bất thắng chính, hết thảy tai nạn cuối cùng sẽ bị độ qua. Nếu ta Phật vì thế liền bại bởi ma la, đó cũng là định số bên trong sự tình. Quan Âm Bồ Tát lời nói, để cho chúng Bồ Tát đều trầm mặc lại. Xác thực chính như nàng nói tới, tử khí đông lai rõ ràng là mang đến đại tạo hóa, chuyện này đối với chúng sinh tới nói là một kiện cực to chuyện tốt. Nếu Phật pháp vì vậy mà diệt, cái kia ngược lại là một chuyện hoang đường. Huống chi, kỳ thật lao tử khí đông lai, mặc dù theo kết quả lên tới nói thật là tạo thành ma hoạn nổi lên bốn phía nguyên nhân một trong, thế nhưng lão tử hành vi, thứ nhất là quang minh chính đại, thứ hai cũng là không thể dị nghị, rốt cuộc đây chẳng qua là tại Như Lai Phật pháp bên trong là một chuyện xấu. Thậm chí, cho dù là đối bây giờ Phật Di Lặc Đông Lai Phật pháp tới nói, đây đều là một kiện thiện nhân. Đám người trầm mặc, đúng lúc này, một mực bất động thanh sắc Như Lai cuối cùng mở miệng. A Di Đà Phật. Như Lai đọc tiếng niệm Phật, lập tức chậm rãi nói ra, Quan Âm tôn giả nói không sai. Tử khí mặc dù mang đến đại ma luyện, thế nhưng ta pháp nếu trải qua khó lường cái này ma luyện, đó cũng là định số. Huống chi, cho dù ta pháp trung diệt, còn có Đông Lai Phật pháp, ma la là không thể chân chính trưởng khống Tây Như Hạ Châu. Chư Bồ Tát không cần phải lo lắng. Kim Cương Thủ Bồ Tát lập tức trong lòng quý lên, Thế Tôn, cho dù dạng này, chẳng lẽ chúng ta thật phải cái gì cũng không làm, liền đợi đến cái kia ma la ngang ngược cản rỡ sao? Huống hồ nếu ba tuần trở tới, e là cho dù là Đông Lai Phật pháp, cũng không phải đối thủ sao? Không nếu như để cho chúng ta cùng nhau hạ giới, tính diệt ma đạo, suy yếu ba tuần lực lượng. Như Lai khẽ lắc đầu, nói, ba tuần sự tình, ta đều có an bài, các ngươi chớ nên kinh động. Cái này, chúng Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn vốn cho rằng Như Lai sẽ đồng ý chư Phật xuống núi, nhưng lại không nghĩ tới, cho dù đến trình độ này, Như Lai như cũng lựa chọn án binh bất động. Bất quá, nhìn thấy Như Lai như vậy chắc chắn, sau cùng bọn hắn cũng không nói gì nữa, chỉ có thể toàn tâm toàn ý lựa chọn tin tưởng bảy. Mà cùng lúc đó, trung ương Phật quốc, Lam Bỉ Ni chi địa, ngay tại cái kia ma sát hình thành xiềng xích, chặt chẽ trói buộc lại biểu tượng Phật pháp Phật giáo tứ thánh thụ lúc, Thích Ca Mâu Ni đột nhiên mở hai mắt ra. Hết thảy chư tướng, tức là không phải tướng. Hết thảy chúng sinh, tức không phải chúng sinh. Hô. Hắn vừa dứt lời, Phật giáo tứ thánh thụ bắt đầu kịch liệt khô héo lên. Cùng lúc đó, hắn chậm chạp đứng lên. Ha ha. Như Lai, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn tự tuyệt Phật pháp, phục làm ta tôn sao? Ba tuần thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn mặc dù dường như đang bật cười, thế nhưng là trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lẽ ra, Phật giáo tứ thánh thụ khô héo, vậy liền đại biểu cho Phật pháp cũng phải suy kiệt. Chỉ trên thực tế, cái này Phật giáo tứ thánh thụ khô héo cũng không phải là ba tuần là, mà là Thích Ca Mâu Ni chính mình lấy ra. Cái này, liền để ba tuần lập tức cảnh giác. Hắn nếm thử lấy đủ loại lời nói nói bóng nói gió, nhưng mà Thích Ca Mâu Ni nhưng thủy chung không tiếp tục trả lời ba tuần lời nói, mà là chậm rãi đi về phía trước lên. Chỉ gặp Thích Ca Mâu Ni từng bước một hướng bên ngoài bước ra, rời khỏi Lam Bỉ Ni chi địa, rời khỏi Già Bỉ La vệ quốc, lại hướng đông phương đi đến. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, thế nhưng là ba tuần nhưng trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên, ba tuần phát hiện, theo đó Thích Ca Mâu Ni động tác, hắn đi qua đường, sinh cơ bắt đầu dần dần về bại, vô số tồn tại thọ mệnh trung diệt, tiến tới lại bắt đầu tân sinh. Đây là Như Lai, chẳng lẽ ngươi muốn? Ba tuần nhìn thấy loại tình huống này, đồng nhiên ý thức được Thích Ca Mâu Ni muốn làm sự tình. Niết bàn là Thích Ca Mâu Ni bây giờ chỗ thi, chính là Phật gia Niết bàn pháp. Cái gọi là Niết bàn, chính là diệt độ, ý là diệt trừ sinh tử nhân quả, độ thoát sinh tử thác nước chảy. Ba tuần đi qua đường, những cái kia bởi vì ma mà nhiễm lên ma la sinh lòng linh, đều cảm nhận được cái này diệt độ pháp lực. Viên mãn chư đức, tịch diệt chư ác, mà chết đi sinh linh niết bàn trùng sinh, trong lòng liền đã không còn ma la, cũng không tồn tại Phật, chỉ có tịch diệt mà thôi. Chỉ tịch diệt, vừa vặn là Như Lai Phật pháp cứu độ chúng sinh chi pháp. Thích Ca Mâu Ni tại dẫn phát một loại đại pháp lực, loại pháp lực này dường như không tại tử khí thượng đức chi tính phía dưới. Nếu như sau cùng Thích Ca Mâu Ni pháp lực tan hết, tự mình viên tịch nhập diệt, cái kia thân là hắn ma la trái tim ba tuần cũng đồng dạng sẽ nhập diệt. Như Lai, ngươi cho rằng dạng này liền có thể sẽ ta đánh vào U Minh sao? Ha ha, ngươi là sẽ không thành công. Ngươi muốn niết bàn, ta liền đoạt tại ngươi trước đó, sẽ tất cả Phật quả đều tất cả đều phá hủy. Xem ngươi thế nào nhập diệt, thế nào siêu thoát. Ba tuần vừa dứt lời, lập tức âm vang ở giữa vô số ma chướng nhấc lên ví như phong bạo một dạng thành thế. Toàn bộ Tây Như Hạ Châu, một cái chớp mắt vô số người muốn nhìn bị ma diễm nhóm lửa, hóa thân thành ma, nhấc lên náo động lớn. Hỏa diễm ngập trời, dục vọng tung hành. Nhất thời, Tây Như Hạ Châu khói lửa không ngừng, phong hỏa bộc phát. Chương 52, bà quốc sư hộ pháp. Chương 52, bà quốc sư hộ pháp. Ma diễm ngập trời, tại đoạn thời gian bên trong tựa như nếu nạn châu chấu đồng dạng quét sạch toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Thế nhưng cái này ma nói lung tung lên cũng là quái dị. Quét sạch Tây Như Hạ Châu, cũng không phải là có thực thể yêu ma, mà là một loại gọi là ma la trong lòng tu la. Ma la đốt lên người dục vọng, để cho người ta đi trắng trợn phá hủy, đạo diệt phật quả, có thể thai nạn tràn ngập. Nhưng mà chính là bởi vì phần lớn đều không có thực thể, cho nên muốn để cho người ta đi phân rõ, đi tính diệt, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ma la bắt nguồn từ Phật pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là Phật môn nội loạn. Tô Tầm ở trên không trung, ngồi tại Bạch Nưu trên lưng, hướng đông phương bay đi. Khá lắm ba tuần, không hổ là được xưng đệ lục thiên ma vương tồn tại. Quả nhiên là thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Tô Tầm nhìn xuống đại địa. Trong mắt hắn, lúc này Tây Nưu Hạ Châu đã bị vô số hừng hực hỏa diễm nhóm lửa. Những cái kia hỏa diễm cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là người trong lòng ma diễm. Ngọn lửa này là đang thiêu đốt Tây Nưu Hạ Châu chúng sinh dục vọng. Đối với Tây Nưu Hạ Châu chúng sinh mà nói, vừa rồi nên đón một trận cực to sinh cơ tạo hóa. Bọn hắn nội tâm, tự nhiên sẽ lại thêm khát vọng đi muốn càng nhiều. Mắt nhìn vui, hai nghe giận, mũi người thích, lưỡi đến nghĩ, ý kiến muốn, thân gốc lo. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Những này vẫn biết đều bị nhen lửa. Không ít người lâm vào đối dục vọng điên cuồng theo đuổi bên trong. Xem ra, Tây Nưu Hạ Châu trận này kiếp nạn, không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Cái này ma loạn là bởi vì Phật pháp mà sinh, nhất là ma diễm vẫn là vô hình không có thế, có thể nói là pháp chi kiếp nạn. Tô Tầm nhớ tới pháp diệt tất kinh, không khỏi cảm thấy lần này ma là tai nạn, đối Phật môn tới nói thật là rất khó giải quyết. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, người khác rất khó nhúng tay, chỉ có thể dựa vào Phật pháp chính mình đi hóa giải. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục khống chế thanh lưu hướng đông phương mà đi. Hắn có pháp lực hộ thân, làm việc chỗ, vô luận là ma sát cũng tốt, Phật quan cũng được, đều không có cách nào xâm nhập. Tây Như Hạ Châu cực lớn, Tô Tầm mặc dù là cưỡi châu giá vân, thế nhưng tốc độ kia cũng không phải là rất nhanh. Lại thêm cũng không có dọc theo đường thẳng, ngẫu nhiên còn muốn nghỉ ngơi, hoặc là hạ giới thưởng hơi tự nhiên duyên cớ. Hắn một chuyến này trọn vẹn bỏ ra gần một tháng thời gian, mới tiếp cận đến Tây Như Hạ Châu biên giới. Tại ngày thứ 7 thời điểm, quét sạch Tây Như Hạ Châu ma diễm đã đạt đến đỉnh phong, khắp nơi đã xuất hiện loạn tướng. Chiến hỏa, khói lửa, cực khổ, hoặc là người đối người áp bách, tất cả đều bạo phát ra. Ở trong quá trình này, Như Lai Phật pháp từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn vốn cho rằng ma la lớn lối như thế, Linh Sơn sẽ có chư Phật xuống núi, áp chế ma la. Nhưng lại không nghĩ tới, cho dù ma la quét sạch toàn bộ Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn nhưng ngay cả một tôn La Hán, một cái bị khâu đều không có xuất thủ. Này ngược lại là để cho Tô Tầm có một ít ngoài ý muốn. Mặc dù ma la là nguồn gốc từ Phật pháp, nhưng nếu Linh Sơn đem hết toàn lực, chư Phật tế xuất, muốn ức chế chư ma cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ chợt, Tô Tầm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền đoán được một chút lý do. Trận này kiếp nạn nhìn như thanh thế to lớn, có thể kỳ thật đầy loạn chư ma la, chẳng qua là một loại đánh nghi binh, một loại chế lốc. Ma La dẫn phát bạo loạn, chư Phật như xuất thủ, tự nhiên có thể ức chế. Nhưng mà trên thực tế, chư Phật xuống núi, từ một loại nào đó trình độ bên trên trận này đấu tranh sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc Ma La đầu nguồn là 3 tuần, chỉ cần 3 tuần bất diệt, Ma La liền sẽ không diệt. Chỉ có ma chủ 3 tuần bị diệt, trận này kiếp nạn mới có thể chân chính trừ khử. Nếu không như thế nào đi nữa cũng chỉ bất quá là hạt cát trong sa mạc, chỉ ngọn không chỉ gốc mà thôi. Mà 3 tuần cường đại, liền xem như Như Lai tự thân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem diệt đi, cho dù thêm lên chư Phật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như chiến thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, sẽ cực đại hao tổn Phật pháp căn nguyên. Vì thế, dứt khoát không hạ sơn, còn càng tốt hơn một chút. Chỉ là không biết, cái tiếp Như Lai muốn thế nào đi làm. Đương nhiên, Như Lai Phật pháp không có xuất thủ, lại không có nghĩa là cái khác pháp cũng không có xuất thủ. Tại nửa tháng thời điểm, Tô Tầm lại phát hiện, đã bị ma diễm nuốt hết Tây Như Hạ Châu, vậy mà nổi lên mấy ngàn đạo tân sinh khí tượng. Ở trong đó đại bộ phận đều mang theo lấy thượng đức chi tính lực lượng. Xoay chuyển ánh mắt, hắn liền ý thức được, chỉ sợ đây cũng là chính mình gieo rắc đi xuống tinh hỏa hạt giống. Thượng đức chi tính tinh hỏa, dường như trở thành áp chế ma diễm một loại đường tắt. Đã từng hơn 200 tùy tùng, có lẽ đã tại 2 năm này nhiều loại tạo thành nhất định khí hậu. Bây giờ ma diễm thiếu đốt, chỉ tinh hỏa tồn tại địa phương như cũ giữ đi xuống, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, thậm chí, bởi vì ma diễm duyên cớ lại một lần nữa nhận được rộng khắp truyền bá. Tại ngày thứ 24 thời điểm, Tô Tầm lại phát hiện, phía đông bắc dâng lên một mảnh lưu ly Phật quang. Cái này Phật quang pháp ẩn cùng đạo cùng loại, lại hiện Phật quang. Đoán trước, chính là tại mấy chục năm trước xuất hiện, không hề đứt đoạn lan truyền phát tán Đông Lai Phật pháp, Di Lặc tịnh thổ. Cái này Phật pháp mặc dù là Phật pháp, chỉ cũng thoát thai từ đạo vận, đồng thời có được Phật đạo hai nhà dài lại cũng không phải là Như Lai Phật pháp. Vì thế, Di Lặc tịnh thổ cũng không có khắc chế chính mình lực lượng, tịnh thổ chưa bị khâu cũng đều xuất thủ. Nhất thời, ma loạn hóa giải không ít. Đợi đến tiếp cận một tháng thời điểm, Tô Tầm rốt cục đạt tới Tây Như Hạ Châu biên giới. Lại hướng nơi xa, liền có thể rời khỏi Tây Như Hạ Châu, rời khỏi cái này bây giờ ma diễm thiêu đốt địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tầm đột nhiên mắt sáng lên, trong mắt nổi lên mấy phần cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Nưu. Ùm. Bạch Nưu cảm giác được chủ nhân động tác, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Châu con, hướng phía dưới một chút." Tô Tầm nói ra. Bạch Nưu lúc này động tác, ấn xuống đám mây. Mà đúng lúc này, một tòa thật to quốc gia, đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Na Kiệt Quốc. Quốc gia chiếu rọi trong mắt hắn, lập tức, vô số hồi nhớ lại một chút mà theo trong lòng của hắn hiện lên ra tới. Không sai, nơi này chính là Na Kiệt Quốc. Có thể nói, Na Kiệt Quốc là Tô Tầm bắt đầu chính mình giảng đạo con đường điểm xuất phát. Ở chỗ này, hắn lại 10 năm, lĩnh ngộ thái cực đồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này là hắn cơ duyên chi địa. Biển cắt bên cạnh, bia đá kia vẫn tồn tại, bia đá bên cạnh có khắc một tòa thật to tấm bia to. Tô Tầm có thể từ phía trên nhìn thấy, trước tiên vài cái chữ to, chính bỗng nhiên lấy chu triều chữ viết viết thành thượng sư Tô Quân chi địa. Phía dưới thì là cụ thể công tích vĩ đại đi lại, chữ viết cũng không hoàn toàn cùng với chu triều. Cái này, Tô Tầm không khỏi cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Cái này Na Kiệt Quốc quốc vương, ngược lại là một mảnh hảo tâm. Chỉ có điều, vì cái gì cái này tấm bia to có một loại mộ bia cảm giác? Chính mình đã hoàn hảo ái mộ tồn tại ở thế đâu? Bất quá, đầu tiên là bất đắc dĩ tình cảm rất nhanh liền tiêu tán. Tiếp xuống, Tô Tầm chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể nhìn thấy, Na Kiệt Quốc đồng dạng vờn quanh tại một mảnh ma diễm bên trong. Là ma diễm quét sạch Tây Như Hạ Châu, Na Kiệt Quốc tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá tại Na Kiệt Quốc bên trong, lại có tầng tầng đạo vận lưu chuyển, mặc dù đạo này vận cực kỳ yếu ớt, nhưng lại như cũ tồn tại, đồng thời sẽ Na Kiệt Quốc một mực bảo vệ, có thể ma diễm mặc dù thiếu đốt, lại không cách nào chân chính ăn mòn Na Kiệt Quốc. Nhưng mà, tuy nói như thế, Tô Tầm lại phát hiện, bầu trời không ngừng có ma sát hội tụ. Dường như, ma diễm cũng không cam lòng cứ như vậy bị ngăn cản đoạn tại cái này Na Kiệt Quốc bên ngoài. Ánh mắt của hắn chuyển động, một cái chớp mắt, liền biết rõ Na Kiệt Quốc bên trong chuyện phát sinh. Nguyên lai là cái này ba tên tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, bọn họ tuy không phải dị chủng, nhưng cũng có khác một phen tạo hóa. Chiếu vào Tô Tầm trong mắt, đương nhiên là ba cái người mặc áo tím đạo đồng. Cái này ba cái đạo đồng tỏ ra non nớt, ý phục trên người cùng Tô Tầm cực kỳ giống nhau. Bất quá bọn hắn tuy nhìn như là nhân loại, chỉ phản chiếu tại Tô Tầm trong mắt, không ngờ hiện ra ba cái tinh quái bộ dáng. Kia liền theo thứ tự là Hoàng Hổ, Bạch Lộc, Sơn Dương. Tô Tầm liếc mắt liền nhìn ra, ba người này đương nhiên đó là năm đó nguyện ý đi theo chính mình tinh quái bên trong ba người kia. Cùng lúc đó, Na Kiệt Quốc bên trong, Quốc Vương nhìn lên bầu trời vẻ lo lắng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Sau một lúc lâu, hắn truyền ba quốc sư đi tới trên điện, cung kính hành lễ nói: "Ba vị quốc sư, có thể có ứng đối biện pháp." Na Kiệt Quốc vốn là linh tú chi địa, bởi vì thái cực đồ sinh ra mà có được một trận đại tạo hóa. Đi qua 30 năm phát triển, đã trở thành phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất quốc gia. Nhưng mà, một tháng trước đó, nơi này đột nhiên phát sinh một trận lại một trận bạo loạn, Quốc Vương từng đi theo Tô Tầm, tuy cảm nhận được cái gì, nhưng hắn rốt cuộc chỉ đi theo 10 năm, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thẳng đến cái này ba cái đạo đồng xuất hiện, mới cáo chi hắn, Na Kiệt Quốc có tà ma tắc quái. Ba quốc sư tự xưng là thượng sư đệ tử, đi tới sau đó, liền làm tức tắc pháp, rất nhanh Na Kiệt Quốc bên trong bạo loạn liền trừ khử xuống dưới. Có thể tuy nói như thế, hai nạn lại tựa hồ như cũng không có đến đây kết thúc. Ngay tại bạo loạn trừ khử sau đó, mấy ngày nay, bên trên bầu trời lại không ngừng mà có âm lôi nhốn nháo, hội tụ, khiến người trong nước đều kinh hãi sợ. Cái kia ba quốc sư bên trong, một người cầm đầu nói ra: "Quốc vương xin chớ lo lắng, Na Kiệt Quốc đã bái lao sư. Ta đây ba người dù là mất đi tính mạng, cũng nhất định sẽ vì nước hộ pháp." Chương 53, luyện ma nhập ma. Chương 53, luyện ma nhập ma. Bị Na Kiệt Quốc tôn làm tam quốc sư, chính là cái kia Hoàng Hổ, Bạch Lộc, Sơn Dương ba cái tinh quái. Bọn hắn tự đi theo Tô Tầm bắt đầu, bởi vì tính tình nhất là gần, sau đó liền kết bái làm huynh đệ, cũng tự xưng hộ lực, lộc lực, dương lực tam quái. Rời đi Tô Tầm sau đó, tam quái như cũ tâm tâm tướng nghiệm, lưu luyến không rời, hy vọng có thể trở lại đến Tô Tầm bên cạnh cầu đạo. Nhưng bọn hắn lại không chỗ truy tìm Tô Tầm, chỉ có thể một đường nghe ngóng, sau cùng nghe được đi nghe ngóng, lại đi tới cái này Na Kiệt quốc. Rốt cuộc, Na Kiệt quốc chính là Tô Tầm tự giảng đạo thủy cái thứ nhất địa phương, hơn nữa hắn ở chỗ này sinh sống 10 năm, Na Kiệt quốc cũng chính bởi vì nguyên nhân này thanh danh đại trấn, mới có thể dần dần phát triển đến như thế long trọng tình trạng. Cho nên tam quái sau cùng sẽ đến nơi đây, cũng là rất bình thường. Về phần tại sao sẽ trở thành quốc sư, trong cái này cũng có một phen tạo hóa. Nguyên bản, tam quái mặc dù thông linh tính, thông phải mấy phần đạo khí. Thế nhưng là rốt cuộc tu hành thời gian ngắn ngủi, hơn nữa tự thân mặc dù có mấy phần thiên phú, chỉ cũng không giống hầu tử kia một dạng thần thánh. Bọn hắn một đường đi tới Na Kiệt quốc lúc, cũng đều là lấy bản thể làm người bộ dáng, may mắn nửa đường gặp được rất nhiều người đều bởi vì Tô Tầm nhận được bọn hắn, nếu không chỉ sợ phải bị xem như yêu quái đuổi giết. Mà thẳng đến tiếp cận Na Kiệt quốc lúc, ma loạn bộc phát, ma la pháp lực huyết tán tây như Hạ Châu, bọn hắn liền cũng nhận ảnh hưởng. Chỉ có điều, tam quái theo ma la thai họa bên trong, cũng không có lựa chọn hoàn toàn đối kiêng, mà là nhớ tới Tô Tầm lời nói bên trong trung giả, hạ giả, bọn hắn tự cho là thượng giả khó khăn đã đến, suy đi nghĩ lại, sau cùng lại tỉ mỉ quan sát cái kia ma la lực lượng, thậm chí còn từ đó lĩnh ngộ được bảng môn thuật số. Như thế, tam quái mới có thể luyện ma quy định ma, nhận được một chút khắc chế ma la trái tim thủ đoạn, thậm chí còn bọn họ nói đồng bộ dáng, cũng là lấy bảng môn huyền thuật huyền hóa ra tới. Na Kiệt quốc quốc vương mặc dù từng đi theo Tô Tầm, chỉ cũng chỉ là tại ban sơ 10 năm, đối với mấy cái này không hiểu nhiều, Na Kiệt quốc bởi vì ma la cùng đường mạt lộ thời khắc, tam quái đến, đồng thời thoáng qua một cái tới lợi dụng Tô Tầm đệ tử thân phận trổ hết tài năng, đối Tô Tầm chân dung càng là mỗi ngày tìm bái, chí trái tim hướng lễ. Quốc vương liền tin là thật, tôn kính ba người hắn là quốc sư. Quốc vương rời đi sau đó. Sư huynh, cái này tà ma thần thông quảng đại, ta ba người pháp thuật đều là nguồn gốc từ với hắn. Mấy ngày nay tích lôi cuồn cuộn, mây đen mấy liệt, ta sợ là muốn ra cái đại sự gì a. Lộc lực nói ra. Hổ lực cũng luôn lấy là không sai, thế nhưng nghĩ đến rất lâu lại nói ra, lão sư từng nói, đạo ngăn trở lại dài, đi tắc sắp tới. Chúng ta chuyến này mặc dù không có gặp lão sư, thế nhưng Na Kiệt quốc đã bái lão sư, bây giờ thụ đến tà ma tắc quái, há có thể bỏ mặc. Dương lực nói ra, đại sư huynh nói không sai. Huống chi, cái kia quốc vương từng đi theo lão sư, cũng coi là chúng ta sư đệ. Chớ đừng nói chi là hắn đối với chúng ta như thế thành tâm đối đãi, mỗi ngày đều có mỹ tiểu mỹ thực không nói, càng là phụng làm quốc sư, trên vạn người. Chúng ta há có thể lâm trận đào thoát. Lộc lực nghe vậy, nhẹ gật đầu, sư huynh cùng sư đệ nói đúng. Như thế, chúng ta muốn thế nào đi làm mới có thể đánh tan cái này tích lôi âm vân? Ta sợ đây là tà ma tích xúc thần thông, một khi hạ xuống, chỉ sợ Na Kiệt quốc liền phải bị nhiều tai hại. Hổ lực trầm ngâm thật lâu, nói ra, chúng ta thần thông là bởi vì luyện ma mà sinh, hắn tích xúc cấm lôi, chúng ta làm cũng làm phép, lấy luyện ma mà quy định ma. Nhưng tại ngày mai khiến quốc vương mở tế đàn, triệu trăm vạn quốc dân cùng nhau bái tế, thủ hắn trong lòng thượng đức chi tính, lấy luyện ma chi pháp luyện hóa tích lôi âm vân, mới có thể hóa giải kiếp nạn này. Lộc lực, Dương lực nghe, cũng đều gật đầu, cảm thấy hổ lực nói không sai. Tam quái đều cho rằng đây là một biện pháp tốt, lập tức liền làm cho người cáo tri quốc vương. Quốc vương nghe đến tam quái có ứng đối tích lôi âm vân biện pháp, lúc này lại hỉ, sai người triệu tập quốc dân, tại sau 3 ngày đồng lòng cầu nguyện, trợ tam quốc sư đăng đàn tác pháp bảy. Na Kiệt quốc bên trong đã phát sinh sự tình, đều hiện lên tại Tô Tầm trong mắt. Hắn nhíu mày. Tô Tầm biết rõ, tam quái sơ trái tim là tốt. Thật giống như Tây Du ký bên trong, tam quái đã từng là xa chỉ quốc cầu mưa, giữ được nhiều năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hơn nữa tam quái theo Trung Nam Sơn học đạo, từ đầu đến cuối cũng không quên gốc trái tim. Mỗi ngày đối tam thanh tổ sư kiển tâm lễ bái, chưa từng lãnh đạo. Nhưng mà, đáng tiếc là, tam quái mặc dù có chút thiên phú, chỉ trung quy là tình quái hóa sinh, lòng tham không đủ. Tại Tây Du ký bên trong, tam quái rõ ràng đã bị dục vọng ràng buộc, đi vào tà đạo. Tham luyến nhân gian quyền thế tiểu đạo, tu bằng môn pháp thuật, vì thế không thể chú thân thể, càng không thể trường sinh. Thẳng đến tam thanh tổ sư hiện linh lúc, càng là lấy triều đình danh tiếng cầu bái tiên đan, hiển nhiên đã đi vào tà đạo. Cuối cùng, hầu tử một đoàn người đều muốn đi, tam quái lại không đành lòng nhất thời phẫn nộ, quả thực là không dung tha, muốn cùng Tây Hành năm người đánh cược, kết quả bị từng bước một đưa vào tuyệt lộ, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mặc dù là bởi vì thực lực, thủ đoạn không đủ, chỉ xác thực cũng có gieo gió gặt bão duyên cớ. Mà bây giờ, tam quái đồng dạng đi lên bảng môn tà đạo. Bọn hắn mặc dù từng đi theo Tô Tầm một đoạn thời gian, chỉ thế nhưng ma la trái tim thực sự quá mức lợi hại. Tam quái tự cho là thông minh, theo ma la trong lòng cầu đến tà đạo chi pháp, lại không muốn, dục vọng đã từ lâu dần dần bị ma diễm nhóm lửa. Bầu trời tích lôi âm vân, trên thực tế chính là tam quái nội tâm ma la hiện hiện. Bất quá, cái này Na Kiệt quốc ma la trái tim làm sao sẽ như thế khoảng cách, cùng địa phương khác khác biệt nha. Tô Tầm suy tư. Nguyên bản, tam quái dục cầu không đủ, nếu như là sau cùng rơi vào bảng môn tà đạo, cũng là không phải một kiện làm cho người kỳ quái sự tình. Thế nhưng là bọn hắn rốt cuộc theo đuổi Tô Tầm 7-8 năm lâu, cuối cùng càng là nghe đến Tô Tầm giảng đạo thuyết pháp, nội tâm có đạo quả. Lần này rơi vào ma đạo mà không biết, mặc dù một mặt là bởi vì tự thân duyên cớ, thế nhưng càng nhiều, cũng là bởi vì Na Kiệt quốc ma la trái tim, muốn vượt xa địa phương khác. Nếu như tam quái không phải tại Na Kiệt quốc, mà là tại Tây Như Hạ Châu cái khác quốc gia, thủ vững đạo tâm, tính diệt ma đạo, hộ một phương quốc thổ mấy chục năm, đoán chừng cũng là không thành vấn đề. Coi như cuối cùng vẫn là sẽ lâm vào trong dục vọng, chỉ cũng sẽ không sớm như vậy liền xảy ra chuyện. Hẳn là, Tô Tầm trong đầu chợt nhớ tới pháp diệt tất kinh. Nghe như là, nhất thời Phật tại Câu Di Na Kiệt quốc, Như Lai 3 tháng, đem niết bàn. Tại Pháp Diệt Tân Kinh bên trong, Thích Ca Mâu Ni sau cùng nhập diệt địa phương chính là cái này Na Kiệt Quốc. Nói trở lại, Na Kiệt Quốc nơi này cũng thật là nhiều hai nạn địa phương. Pháp chủ ký ghi lại, Thích Ca Mâu Ni nhập diệt sau đó, lưu lại Phật Kinh, Na Kiệt Quốc có Long Vương thụ đến Ma La mê hoặc, dùng hồng thủy bao phủ Na Kiệt Quốc, sẽ Phật Kinh trộm cắp, sau cùng bị Hàng Long La Hán đánh giết. Các loại, cái kia Long Vương sẽ không phải chính là Na Kiệt Quốc người nói, chính mình từng đánh giết đà tổ sao? Châu con, chúng ta ở chỗ này nghỉ chân 3 ngày a. Tô Tầm đối cái này Bạch Nưu nói ra. Bạch Nưu phì mũi ra một hơi, lúc này ấn xuống đám mây, tại cái kia biển cắt bên bờ hạ xuống bảy. Sau 3 ngày, Na Kiệt Quốc quốc vương bày xuống một tôn đại tế vỏ, khiến quốc dân trăm vạn đều qua tới thành kính bái tế. Cùng lúc đó, Tam Quốc sư người mặc áo tím, cầm trong tay bảo kiếm, phất trần, đặt vào tế đàn, lấy đạo pháp theo quốc dân trên thân dẫn động trăm vạn lưu quang, tiến tới lại lấy luyện ma chi thuật tắc pháp. Vô số đạo vầng sáng hướng bầu trời tụ tập, thời gian dần qua tản mát ra ánh sáng màu tím, phản phất năm đó Đông Lai thượng đức chi tính. Quốc vương thấy thế, tâm thần phấn chấn, bận điệu làm cho người càng thêm kiện trái tim túi trào. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, bên trên bầu trời, Tích Lôi Âm Vân đột nhiên phát ra một đạo phích lịch thanh âm. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng hắc khí, đột nhiên theo mây đen bên trong khuyết tán mà ra, một cái chớp mắt liền khiến cái này trăm vạn đạo tử ánh sáng màu huy tất cả đều bị nhuộm đen. Chương 54, tình tại trong ý. Chương 54, tình tại trong ý. Trên bầu trời, tiếng ầm ầm vang không ngừng. Vô số đạo tử sắc lưu quang đột nhiên bị nhuộm thành màu nâu đen, nhất thời, vô tận tà ma tràn ngập ở trên bầu trời. Trên bầu trời Tích Lôi Âm Vân ví như một trương miệng to như chậu máu một dạng mở ra. Lập tức, làm cho người rung động sự tình phát sinh. Chỉ gặp tại bầu trời kia bên trong, Tích Lôi Âm Vân vậy mà sinh ra ngũ quan tướng mạo. Phản phất một trương to lớn mặt quái một dạng, trong mắt tản mát ra hào quang màu xám, mở ra miệng to như chậu máu, mặt hướng Na Kiệt Quốc đám người. Sau một khắc, hống, mặt quái bỗng nhiên phát ra gầm thét, lập tức, Na Kiệt Quốc trăm vạn quốc dân cùng nhau kinh hồn táng đảm, kinh hãi muốn tuyệt kêu lớn lên. Cái này, đây là yêu ma. Quốc vương cũng giật nảy mình, hắn vội vàng trấn định tâm thần, truyền lệnh nói, lệnh người trong nước ổn định, không cần phải sợ, ba vị quốc sư, nhanh nghĩ biện pháp à. Quốc vương nói xong, liền quay đầu đi nhìn về phía ba vị quốc sư. Thế nhưng cái nhìn này nhìn lại, nhưng lại là giật mình. Chỉ gặp tế đàn bên trên, ba cái đạo đồng trong mắt dường như hiện lên vẻ mờ mịt, trên mặt tắc lộ ra quỷ dị thần sắc. Ngay sau đó, tướng mạo, thân hình vậy mà bắt đầu biến hóa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đột nhiên biến thành một đầu mãnh hổ, một con hiệu trắng, một con sơn dương bộ dáng. Nguyên bản vẫn là đạo khí nghiêm nghị ba vị quốc sư, vậy mà hóa thành ba cái tinh quái. Yêu quái a. Quốc sư là yêu quái. Cứu mạng a. Chạy mau a ba. Bên cạnh tiểu cổ quốc dân thấy thế, lập tức hét to một tiếng, ngay sau đó chạy từ phía. Một phần nhỏ quốc dân chạy trốn, một thoáng thời gian ví như hình thành vòi rồng một dạng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Mấy cái hô hấp sau đó, trăm vạn quốc dân đều nhiễm lên thất kinh cảm xúc, nhất thời hỗn loạn không ngừng, âm thanh không ngừng. Thế nhưng còn không có đợi bọn hắn chạy trốn, cái kia thiên không mặt quái liền đột nhiên cười khẳng khặc quái dị lên, lập tức miệng lớn lần thứ hai mở ra, đột nhiên khẽ hấp. Hô. Vô số đạo quang lưu cấp tốc theo mỗi một cái người trong nước mi tâm tuôn ra, ngay sau đó ví như vô số đạo lưu tinh, bị nhất trên không trung, ngay sau đó nhao nhao rơi vào đến mặt quái trong miệng. Những cái kia quang lưu chính là trăm vạn quốc dân hồn phách. Mặt quái nộ trương miệng lớn, một cái chớp mắt dường như hồ muốn nuốt hết trăm vạn nhân hồn linh. Quốc vương tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng chỉ cảm thấy chính mình bồng bềnh thâm thoát, đầu não một trận mơ hồ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, một cái lại sủi lơ đến trên đất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn tâm thần rõ ràng. Chỉ nghe được tế đàn bên trên, tam quái bên trong cái kia mãnh hổ phát ra hổ gầm, tiến tới hướng lên trời gào lên, "Tà ma, đừng vội tại lao sư vị trí làm cản." Hống. Mãnh hổ hướng lên trời gầm thét, trong mấy mắt, có thể trên bầu trời mặt quái định trụ một cái chớp mắt. Chỉ lập tức, mặt quái lần thứ hai phá lên cười, phát ra đục ngầu thanh âm. "Ba cái tiểu yêu, cũng dám vọng đầu ngăn cản ta chủ đại kế, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, ta có thể nơi này hiện hiện, ngược lại là may mắn mà có ngươi tam yêu tà đạo thuật số. Nếu không, muốn phải đồng thời hội tụ trăm vạn chi chúng ma la trái tim, vẫn còn không có đơn giản như vậy." Tam quái lúc này biết rõ, chính mình là bị bầu trời này tà ma lợi dụng. Vừa rồi bọn hắn tế điện thời điểm, tâm thần phiêu đãng, đột nhiên trước mắt xuất hiện vô tận huyễn tượng, chỉ cảm thấy chính mình chẳng biết lúc nào lại cái này Na Kiệt quốc bên trong đến thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Quốc vương sau khi chết, Na Kiệt quốc quốc dân càng đem bọn hắn phụng làm mới quốc vương. Cực to quyền thế mê hoặc bọn hắn, thế cho nên, thượng đức chi tính vậy mà không chịu khống chế, liền bị cái này ma la trái tim mê hoặc. "Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta cùng hắn liều mạng. Cái này tà ma là bởi vì chúng ta mà sinh, chúng ta ví như không đi ngăn cản, lão sư vị trí tất nhiên sẽ bị hắn phá hủy. Đến lúc đó coi như chúng ta sống chui nhủi ở thế gian, cũng không mặt mũi đối lão sư." Dương Lực hô lớn. "Không sai. Sư huynh sư đệ, coi như chúng ta bỏ mình ở đây, cũng quyết không thể để cho cái này tà ma phế lối." Lộc Lực cũng phẫn nộ quát. Tam quái lúc này cùng nhau dẫn phát đạo pháp, ba đạo tử khí theo bọn nó trên thân hiện hiện, hướng lên tràn ngập mà đi, ý đồ ngăn chặn mặt quái tà lực. Nhưng mà, cái kia mặt quái chỉ là mở ra miệng lớn, đột nhiên vừa thổi. Lập tức, cuồng phong gào thét. Ba đạo tử khí trong chốc lát bị cuồng phong thổi tan, vô số người cũng bị cuốn bay. Trên lệch quá xa. Hổ hiệu dê tam quái lập tức trong lòng cảm thấy kinh hãi. Như thế tà ma, thật là bởi vì bọn hắn mà sinh sao? Tam quái liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Nếu cái này ma là bởi vì bọn hắn mà sinh, cái kia vô luận như thế nào, cũng muốn biện pháp đền bù. Nếu là thật sự không cách nào đền bù, lợi dụng tính mệnh tới an ủi chi. 6. Biển cắt bên bờ, nhìn xem Na Kiệt quốc bên trong phát sinh chẳng cảnh, Tô Tầm khe khẽ thở dài. Bầu trời này hiện lộ mặt quái, quả thật Phật kinh ở trong đề cập tới ngũ quần ma. ngũ ẩn ma lại làm âm ma, ngũ chúng ma, dục ma. Bởi vì sắc, thụ, tưởng, hành, thức các loại ngũ ẩn ma sinh, có thể dùng hưu tỉnh chúng sinh thụ đủ loại chứng hại. Ngũ ẩn ma mạnh yếu là cùng người dục vọng có quan hệ. Một người trong lòng ngũ ẩn ma nhỏ yếu, thế nhưng cái này Na Kiệt quốc ngũ ẩn ma chính là bởi vì hổ hiệu dê tam quái bảng môn tâm niệm mà sinh, lại thêm tập hợp trăm vạn quốc dân mà trong lòng ngũ ẩn. Lúc này ngũ ẩn ma cường đại, chỉ sợ không tại Phật gia La Hán phía dưới. Bất quá, để cho Tô Tầm cảm thấy ngoài ý muốn là, hổ hiệu dê tam quái mặc dù nhận lấy lợi dụng cùng dụ hoặc, thế nhưng tại thời khắc cuối cùng, lại như cũng không có giống Tây Du Ký bên trong kia một dạng triệt để mê thất đạo tâm, thậm chí là tình nguyện bỏ mình, cũng phải lựa chọn đối kháng. Này ngược lại là để cho Tô Tầm cảm nhận được mấy phần vui mừng. Thôi được. Tô Tầm bên cạnh, Bạch Nưu dường như cảm nhận được mấy phần dị trạng, nhẹ nhàng gầm nhẹ lên. Ngũ ẩn ma ra thời điểm, Bạch Nưu cũng không có thế nào để ý, bởi vì nó thấy cũng nhiều, ngũ ẩn ma cố nhiên đáng sợ, chỉ đối với nó tới nói nhưng lại không tính là gì. Thế nhưng là lúc này, Bạch Nưu chợt nhìn về phía Tô Tầm, trong mắt hiện ra mấy phần quan mang. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Tô Tầm bên cạnh có vô tận lá sen chậm rãi hiện lên ra tới. Một đóa thanh liên trên không trung dần dần hiện hiện, mang theo vô số cánh tiên màu tím tiểu xảo lá sen, từ không trung rơi xuống. Nhất thời, ví như khắp trời đầy sao. Tô Tầm nhẹ nhàng mà tiếp nhận bên cạnh một mảnh lá sen. Trong nháy mắt, hoa sen trong nháy mắt tan hết. Cái kia lá sen bỗng nhiên rời khỏi tay, mang theo vô biên đạo vận, hướng Na Kiệt quốc phương hướng ầm vang bắn nhanh mà đi. Thái thượng vong tình, chỉ vì tình tại trong ý. Đây cũng là giải quyết xong năm đó tuyệt tình nho nhỏ thật là sao? Châu con, chúng ta đi thôi. Tô Tầm xoay người sang chỗ khác, nắm Bạch Nưu, tiếp tục hướng phương đông mà đi bảy. Cùng lúc đó, Na Kiệt quốc trên không, vô biên tà ma bỗng nhiên hội tụ. Cái kia mặt quái nhận lấy cực lớn tầm bổ, chỉ cảm thấy lực lượng không ngừng tuôn ra, không khỏi lại một lần nữa càn rỡ phá lên cười. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo gió nhẹ từ đằng xa thổi lên. Mặt quái thoáng sửng sốt, phản phất có chỗ cảm thụ một dạng, không khỏi hướng biển cắt phương hướng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Nơi xa, một mảnh lá sen dường như hóa thành một thanh bảo kiếm, mang theo vô biên đạo vận, ngút trời tử khí, cùng với vô cùng vô tận thượng đức chi tính, gào thét mà tới. Ầm vang một tiếng, vạn ma tán diệt. 6. Cái nào đó không biết tên quốc gia. Thích Ca Mâu Ni phản phất có chỗ cảm thụ một dạng, đột nhiên nhìn về phía phương đông bốn. Chương 55, vui lòng phục tùng. Chương 55, vui lòng phục tùng. Na Kiệt quốc, lúc này trăm vạn quốc dân đều ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn linh hồn đã bị thu hút giữa không trung, có không ít thậm chí sớm đã rơi vào đến trên bầu trời cái kia to lớn ngũ ẩn ma trong miệng. Hổ hiệu dê tam quái tự biết bị yêu ma lợi dụng, biết vậy chẳng làm, quyết tâm liều chết, đang định lấy thân tuấn đạo. Nhưng mà, đột nhiên, tam quái đột nhiên cảm nhận được một loại rất tinh tường khí tức. Cùng lúc đó, bọn hắn biến sắc, hiện ra vô cùng kinh hỉ, nhìn về phía biển cắt phương hướng. Ở nơi đó, một mảnh lá sen phá không mà tới. Lá sen nhìn như bình thường, nhưng lại mang theo vô cùng vô tận tử khí đạo vận, phản phất biển động đồng dạng thanh thế hạo đãng. Cái kia ngũ ẩn ma dẫn phát khắp thiên ma sát, tại tiếp xúc đến tử khí một cái chớp mắt, tựa như nếu phá băng đồng dạng ầm vang vỡ vụn. Lá sen càng là như là một thanh bảo kiếm, cấp tốc vượt qua không trung, chỉ hướng ngũ ẩn ma mà đi. Ngũ ẩn ma sắc mặt đại biến, một cái chớp mắt, hắn liền ý thức đến cái này lá sen kinh khủng. Hắn mong muốn tránh né, chỉ lúc này đã chậm. Cái kia lá sen coi như cũng không cấp tốc, có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đã đến hắn bên cạnh. Thánh nhân, ta chính là Ba Tuân Chi. Hắn há to miệng, dường như mong muốn giải thích cái gì, bởi vì tại ngũ ẩn ma xem ra, cái này tử khí rõ ràng chính là đạo gia thượng đức chi tính. Mà Ba Tuần Kỳ thật cũng không có muốn gây thù hằn đạo môn ý nghĩ, ít nhất hiện tại còn không có ý tứ này. Thế nhưng là sau một khắc, ầm, bên trên bầu trời chỉ có một đạo vang minh bộc phát. Lập tức, điện ngọc làm sáng tỏ. Ngũ ẩn ma chưa kịp giải thích, liền bị cái này một mảnh lá sen chính giữa mi tâm. Ken két, tiếng vỡ vụn âm vang lên. Giữa bầu trời kia to lớn mặt quái hai mắt mang theo kiên kỵ cùng kinh hãi, chỉ lúc này cũng đã không cách nào ba động. Cùng lúc đó, tại sen diệp lực lượng phía dưới, mặt quái bắt đầu theo chô mi tâm bắt đầu ầm vang vỡ vụn. Tà khí tán diệt, bầu trời vẻ lo lắng, bị tử khí quét qua hết sạch. Ánh nắng dần dần rơi xuống, mang theo ấm áp cùng ấm áp, bao phủ lại toàn bộ Na Kiệt quốc. Rào. Mặt quái phá diệt sau đó, từ trên bầu trời, vô số đạo thải sắc lưu quang chậm rãi rơi xuống. Tại cái kia năng sớm phía dưới, tại cái kia tử khí phía dưới, tỏ ra tuyệt mỹ. Kia là vừa rồi bị thôn vệ Na Kiệt quốc hồn linh. Mà bây giờ, ngũ hồn ma đã bị kịp thời diệt đi, hồn linh cũng một lần nữa bay xuống xuống dưới, ở giữa không trung chiếu rọi ra như mộng như ảo chẳng cảnh. Sau cùng, thải sắc lưu quang tại tử khí dẫn đạo phía dưới, liền một mạch về tới mỗi một cái quốc dân mi tâm mệnh cùng một chỗ. Na Kiệt quốc quốc dân thời gian dần qua đều khôi phục ý thức, bọn hắn nhất thời bản tâm bên trong vẫn mang theo sợ hãi, mong muốn chạy trốn, thế nhưng theo đó thượng đức chi tính lan tràn, sau cùng cũng thời gian dần qua yên ổn rồi đi xuống. Quốc vương nhìn xem biến hóa như thế, không khỏi tâm thần rung động. Trận này kiếp nạn cứ như vậy bị hóa giải. Lão sư, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên nghe đến kêu to một tiếng. Ngay sau đó, tế đàn bên trên hổ hiệu dê tam quái, phản phất trong ngộng thức tỉnh mở dạng, vận hành pháp thuật, cấp tốc hướng Hàn Hải bên bờ tiến đến. Quốc vương lúc này mới ý thức được, xảy ra chuyện gì? Là thượng sư xuất thủ. Thượng sư cũng không hề từ bỏ Na Kiệt quốc, ngay tại Na Kiệt quốc đứng trước tà ma diệt quốc thai hương nạn lúc, hắn xuất thủ. Hắn chỉ dùng một mảnh lá sen, vậy mà liền tiêu diệt cái kia không ai bị nổi, thôn thiên diệt địa yêu ma. Quốc vương bận bịu lệnh chúng quốc người an tĩnh lại, lập tức làm cho người mang hộ, cũng hướng Na Kiệt quốc tiến đến, chiều bái thượng sư. Một bên khác, đợi đến hổ hiệu dê tam quái đuổi tới biển cắt bên mở, Tô Tầm vừa rồi nơi sở tại phương lúc, nhưng không có nhìn thấy lao sư thân ảnh. Chỉ có cái kia đầy đất màu tím lá sen, hay còn chiêu lấy trước đó nơi này từng chuyện phát sinh. Cái kia đầy đất lá sen cùng năm đó lão sư một lần cuối cùng giảng đạo thời điểm cái gì hắn tương tự. Xưa kia người đã đi, chỉ tồn hồi ức. Lão sư, ta tam quái hổ thẹn. Hổ lực nhìn thấy đầy đất lá sen, liên tưởng đến năm đó lão sư giảng đạo thời điểm từng nói, không khỏi ngã quỳ trên mặt đất. Lúc trước, lão sư rõ ràng nói hy vọng bọn họ đều có thể trở thành cái kia cầu đạo bên trong thượng giả, thậm chí là tốt nhất chi người. Lại không nghĩ rằng, ba người tự cam đoạ lạc, thậm chí không có trở thành trung giả, mà là đơn thuần lấy ma la con đường, luân lạc tới hạ giả cấp độ, không, thậm chí cho dù là hạ giả, cũng tuyệt không có như thế trầm luân. Bọn hắn ngược lại bị lợi dụng, sớm đã trở thành cái gọi là hạ hạ chi người. Thế nhưng là ngay cả như vậy, tại chính mình tam quái đứng trước bỏ mình kiếp nạn thời điểm, lão sư như cũ vẫn là xuất thủ. Như thế tình cảm, dùng cái gì là báo? Lộc lực cùng Dương lực cũng lập tức ý thức được hộ lực hành động, đều tới quỳ mọp xuống đất khóc lớn. Phải biết, ở niên đại này quan niệm, sư đồ tình nghĩa lớn hơn trời. Hổ hiệu dê tam quái lại đều có chi trái tim hướng lễ cảm tính, vì thế mới có thể như thế hổ thẹn. Sau một lúc lâu, Na Kiệt quốc rất nhiều quốc dân cũng đổi tới. Mặc dù kiếp nạn vừa qua khỏi, không có khả năng trăm vạn quốc dân cùng một chỗ đến đây, chỉ tới chiều bái người vẫn rất nhiều, trùng trùng điệp điệp, người đông nghìn nghịt, thẳng sẽ cái kia một đường sở tại toàn bộ lớp đầy. Tình cảnh này, giống như năm đó Tô Tầm nộ thái cực độ thời điểm, Na Kiệt quốc chúng quốc dân đến đây chiều bái. Bất quá cái kia quốc vương cũng không có nhìn thấy thượng sư, mà là nhìn thấy hổ hiệu dê tam quái quỳ rạp xuống đất khóc giống chẳng cảnh. Ba vị quốc sư, vì cái gì làm cái này màu sắc? Quốc vương kinh hãi, vội vàng đi qua hỏi dò. Mặc dù lúc này tam quái đã hiện lộ bản thể, không còn trước đó đạo đồng bộ dáng, thế nhưng quốc vương lại vẫn không có sẽ tam quái coi là yêu quái. Rốt cuộc, trước đó chẳng cảnh hắn cũng nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng là từng đi theo Tô Tầm người. Cái kia hổ hiệu dê tam quái liền sẽ sự tình từng cái báo cho quốc vương. Nói xong, hổ lực nói ra, bệ hạ, xin thứ cho ta tam quái tội khi quân. Hôm nay ta tam quái liền quyết tâm muốn tiếp tục truy lão sư mà đi, nhìn cầu sẽ có một ngày lão sư có thể tha thứ ta tam quái. Quốc vương nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lập tức nói ra, ba vị quốc sư vật ra lời ấy, thượng sư có lẽ cũng không trách tội ba vị quốc sư. Bây giờ ta Na Kiệt quốc bây giờ mặc dù ma loạn đã trừ, chỉ đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện mừng, yêu cầu ba vị quốc sư tương trợ mới có thể lắng lại. Ba vị quốc sư không được liền như thế rời đi. Quốc vương nói đến đây sau đó dừng một chút, lại nói, huống chi ta từng nghe thượng sư nói qua, phương đông địa linh nhân kiệt, thượng sư đã theo phương đông mà đến. Đường xá không biết bao nhiêu xa xôi, lại rộng lớn bao la, nếu chỉ bằng ba vị quốc sư lực lượng muốn thế nào tìm kiếm thượng sư. Bây giờ Tây Mưu Hạ Châu gian nan khổ cực nhiều sinh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không bằng nghiêng ta Na Kiệt quốc quốc lực, phái người đi tới Đông thổ, cầu thủ giải ách kinh văn chân pháp, cũng cùng phương Đông chư quốc thành lập liên hệ, đối thượng sư tiến hành tuần lễ. Thượng sư thần thông quảng đại, nhất định có thể mà biết, đến lúc đó, chắc chắn vương hiền giáo hóa. Cái này, hổ hiệu dê tam quái nghe vậy, đều cảm thấy lời ấy có một ít đạo lý. Bây giờ không chỉ là Na Kiệt quốc, toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu chúng sinh, đều cuộc sống tại cực khổ bên trong. Nếu lão sư là theo phương Đông mà đến, phương Đông nhất định có thể có giải trừ thai ách đại chân lời đại pháp lực, không bằng làm cho người đi tới Đông thổ, cầu thủ giải ách chân kinh. Như thế mới có thể cứu Tây Như Hạ Châu chúng sinh tại cực khổ bên trong. Chỉ là, Hổ Lực đột nhiên cố kỵ nói, "Bệ hạ, ngươi đã biết ta tam quái là tinh quái, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta đem quốc sư sao? Coi như ngươi chịu nhường, cũng thực sợ người trong nước không thể tán đồng." Lộc Lực cùng Dương Lực cũng lo lắng vấn đề này. Quốc vương nghe vậy, cười to nói, "Ba vị quốc sư từ lúc đi tới Na Kiệt quốc, cứu chữa tật bệnh, dẹp yên bạo loạn, che chở bách tính, ta Na Kiệt quốc quốc dân tự nhiên để ở trong mắt. Huống chi ba vị quốc sư chính là thượng sư đệ tử, chúng ta cũng từng đi theo thượng sư, có thể nào bởi vì thân phận mà tiến hành ghét bỏ? Không sai." Quốc vương sau lưng rất nhiều Na Kiệt quốc người trong nước nghe vậy cũng nhao nhao nói ra, "Nếu không có ba vị quốc sư đại ân, ta sớm đã chết tại bạo loạn phía dưới. Lúc trước ta tiểu nhi kia ly hoạn bệnh hiểm nghèo, là quốc sư cứu được hắn, há có thể đến đây quên đi?" Người trong nước thanh âm dần dần chỉnh tề, cuối cùng hình thành bài sơn đảo hải tiếng hô, "Nguyện tôn kính tam tiên là quốc sư, nguyện tôn kính tam tiên là quốc sư, nguyện tôn kính tam tiên là quốc sư." Hổ hiệu dê tam quái nghe đến người trong nước chúng như thế tiếng hô, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động dị thường, nhất thời trong thoáng chốc, cảm giác đắc đạo trái tim dần dần mở. Trước đây bọn hắn là dưới một người trên vạn người quyền lực làm cho mê hoặc, chỉ bây giờ rốt cục thấy được cái kia so sánh quyền lực càng thêm chân quý đồ vật. Đó chính là bách tính ủng hộ. Lấy lực phục người người, không phải tâm phục, lực không thiệm. Lấy đức phục người người, trung tâm duyệt, mà tâm phục khẩu phục. Chương 56, năm bức tràng cảnh. Chương 56, năm bức tràng cảnh. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. A Di Đà Phật. Như Lai đột nhiên đọc tiếng niệm Phật. Trong mắt của hắn không vui không buồn, phảng phất không có cái gì, nhưng lại dường như bao hàm toàn diện đồng dạng. Trước mặt mọi người Bồ Tát đều nhìn về hắn thời điểm, hắn liền mở miệng nói ra: "Ma La chi họa có thể giải vậy?" Chúng Bồ Tát nghe vậy đều trong lòng chấn động, có cái kia đại thế chí Bồ Tát vui hỏi: "Thế Tôn có thể có diệu pháp?" Như Lai khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Hôm nay lên, các ngươi đem đều ra Linh Sơn, tại Tây Như Hạ Châu trải rộng Phật pháp, áp chế Ma La. Chỉ phải chú ý, không thể cản trở Đông Lai Phật pháp cùng Thượng Đức đạo pháp. Đồng thời, cũng không thể nhẹ hướng Na Kiệt quốc." Chúng Bồ Tát đều là sửng sở. Như Lai lời ấy, chẳng lẽ không phải nói là muốn ngồi nhìn Đông Lai Phật pháp cùng cái kia Thượng Đức đạo pháp làm lớn? Đông Lai Phật pháp ngược lại cũng thôi, rốt cuộc coi như nhận lấy đạo gia ảnh hưởng, trên bản chất vẫn là Phật pháp. Thế nhưng là Thượng Đức đạo pháp chính là cái kia Tô đạo chân truyền lại truyền bá đạo pháp. Mặc dù cùng chính thống đạo môn chi pháp cũng không hoàn toàn nhất trí, chỉ tuyệt đối là đạo giáo thế lực. Chẳng lẽ Như Lai cũng chịu ngồi nhìn hắn lưu thông? A Di Đà Phật. Đột nhiên có cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, đọc tiếng niệm Phật: "Na Phật từ bi, chúng ta đem phụng pháp chỉ làm việc." Chúng Bồ Tát thấy thế, nhao nhao lấy lại tinh thần, tất cả đều đi theo chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Mặc dù không biết Như Lai tại sao lại làm như thế quyết định, thế nhưng trên thực tế, hiện tại tình trạng này, xác thực cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Một cái ba tuần dẫn phát ma loạn, cũng đủ để cho Linh Sơn Như Lai Phật pháp bị diệt pháp hai hướng, ở thời điểm này, xác thực không nên tiếp tục gây thù hằn. Huống chi nếu như là ba tuần thật có thể giải quyết, Tây Như Hạ Châu vô số năm qua mối họa lớn liền phải bỏ đi hắn một. So sánh cùng nhau, Tô đạo chân điểm này tinh hỏa đạo pháp ngược lại coi như không tính cái gì. Thế là, từ đây một ngày lên, Tây Thiên Linh Sơn khắp nơi đều nổi lên vô số Phật quang. Chư bị khâu, Tiết Đế, Già Lam, La Hán, Bồ Tát đều nhao nhao ra chùa xuống núi. Đại lôi âm tự chỗ phản âm không ngừng, vạn thiên kim quang liền một mạch lưu chuyển, Phật quang phổ chiếu, thanh thế hạo đãng. Nhất thời, tam giới chấn động. Tam giới rất nhiều bậc đại thần thông đều biết đạo, lần này, Linh Sơn Phật môn là làm thật. Phật giáo thế lực lần thứ nhất chân chính bạo lộ tại tam giới trong mắt, Lệnh Thiên Đình cùng đạo môn nhiều bậc đại thần thông đều có chỗ chú ý, có chỗ kiêng kỵ. Lấy bây giờ Phật giáo thể hiện ra lực lượng đến xem, cố lực lượng này, tuyệt đối coi là tam giới ở trong số một số hai thế lực lớn. Hơn nữa, cái này còn chẳng qua là Linh Sơn Như Lai Phật pháp, không có tính cả Di Lặc Tịnh Thổ Đông Lai Phật pháp cùng Chấn Thủ Không Lo Phật Thổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ ngay cả như vậy, làm được trong thời gian ngắn áp chế 3 tuần dẫn phát ma la trái tim, cũng đã đầy đủ bảy. Ngay tại Linh Sơn chư Phật xuất thế thời khắc, Thích Ca Mâu Ni cùng đi theo hắn thập đại đệ tử, rất nhiều bị khâu cũng có cảm ứng. Thập đại đệ tử bên trong, có cái kia Ma Ha Già Diệp lập tức trong mắt nổi lên vui mừng, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, vạn Phật xuất thế, hai ách đem giải." "Thiện hay, thiện hay." Chúng đệ tử nghe vậy tất cả đều mừng rỡ, chỉ Thích Ca Mâu Ni cũng không có lời nói, mà là tiếp tục hướng đông phương đi đường. Đồng thời, Ma chủ Ba Tuần cũng rõ ràng cảm giác được, Như Lai niết bàn pháp càng cường đại hơn. "Như Lai, ngươi..." Ba Tuần trong lòng nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết rõ nhất định chuyện gì xảy ra, trên thực tế, ngay tại Na Kiệt quốc ngũ ẩn ma bị diệt sau đó, hắn liền cảm nhận được Phật môn dị thường. Rất hiển nhiên, Thích Ca Mâu Ni đã xác nhận chính mình nhập diệt vị trí. Nếu mặc cho Thích Ca Mâu Ni đến nơi đó, nhập diệt niết bàn, như thế hắn sẽ làm bỏ đi phàm thai, chân chính hóa thành Như Lai. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình liền thật phải bị đánh vào hắc ám chi huyên, theo thiên nhân chi chủ hóa vào A Tu La đạo, khó có thể lại đã vượt ra. Cái kia Phật quả đến cùng ở nơi nào, niết bàn vị trí rốt cuộc lại tại chỗ nào? Ba Tuần muốn tìm được Phật quả vị trí, dẫn đại pháp lực đem phá hủy. Chỉ bây giờ vạn Phật xuất thế, chính mình ma đạo sẽ lại một lần nữa bị ức chế. Cho dù chính mình tồn tại, vạn Phật không thể thật phá hủy ma la trái tim, thậm chí có thể sẽ phản vì đó trường khống, thế nhưng chỉ cần mình một ngày tìm không thấy niết bàn Phật quả nơi sở tại phương, cuối cùng sẽ nên đón thất bại. Chính mình nếu diệt, chư ma cũng nên chu diệt. Thích Ca Mâu Ni, ngươi từ khi ra đời đến nay, liền cho là mình là một tôn Phật. Thế nhưng ngươi cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân, cái gọi là Phật pháp, chẳng qua là Như Lai âm mưu. Cho nên ta mới có thể hàng lâm đến trên người ngươi. Ngươi xem một chút cái này hồng trần, ngươi thật nhẫn tâm dứt bỏ nó sao? Ba Tuần đột nhiên mở miệng. Nếu không cách nào xác định niết bàn Phật quả nơi sở tại phương, như thế, liền theo Thích Ca Mâu Ni nơi này vào tay. Nếu mình có thể lấy mọi loại thủ đoạn quấy nhiều Thích Ca Mâu Ni, khiến cho rút đi Phật tâm, như thế một dạng có thể thành công thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Ba Tuần nói xong, liền vận hành thần thông, đã dẫn phát đủ loại tai hại. Khi thì bầu trời mây đen mãnh liệt, cuồng phong mưa rào không ngừng, khi thì lại hiện hiện một mảnh đại mạc, các bụi quét sạch. Khi thì có vô số ma nữ, lệ quỷ xuất hiện, lấy đủ loại thủ đoạn dụ hoặc. Khi thì lại có hồng trần dục vọng đột kích, ý đồ làm cho người sinh ra phàm tâm. Dọc theo con đường này Ba Tuần pháp lực hiển hóa, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bức bách dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đồng thời, không chỉ là nhằm vào Thích Ca Mâu Ni, thậm chí liên quan hắn thập đại đệ tử cùng với rất nhiều đi theo bị khâu cũng cùng nhau nhằm vào. Nhất hiểm ác một lần, là Thích Ca Mâu Ni thấy được chính mình thê tử Gia Thâu Đà La. Tại huyễn mê bên trong, Gia Thâu Đà La trong mắt hiện ra bi thương, oán hận, tưởng niệm. Sinh động như thật, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni thời điểm càng là khẩn trương đến tay phát run. Mà đối mặt Gia Thâu Đà La, Thích Ca Mâu Ni chỉ nói ra một câu, hết thảy có là pháp, như mộng huyễn bọt nước. Thích Ca Mâu Ni mở miệng nói chuyện một khắc này, nàng ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp té quỵ trên đất, lệ rơi đầy mặt. Một đường đi về phía đông, đi theo Thích Ca Mâu Ni đệ tử tại Ba Tuần pháp lực phía dưới chết hơn nữa, liền liền thập đại đệ tử, có không ít tâm thần người dao động. Nhưng mà, Ba Tuần lại càng phát giác, chính mình đại nạn lâm đầu rồi. Đoạn đường này, thẳng tắp lại đi 33 năm lâu bảy. Tô Tầm đánh chết ngũ hồn ma sau đó, cũng không có dừng lại, cưới Bạch Nưu tiếp tục hướng đông mà đi, chuẩn bị triệt để rời khỏi Tây Nưu Hạ Châu, về đến Nam Chiêm Bộ Châu. Tại đến Tây Nưu Hạ Châu biên giới, lúc gần đi đợi, đột nhiên, hắn lại quay đầu lại, nhìn về phương tây. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, toàn bộ to lớn Tây Nưu Hạ Châu dường như rõ mồn một trước mắt. Cái này 33 năm kinh lịch, để cho hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không biết, cái này Ba Tuần ma loạn muốn khi nào mới có thể chân chính giải quyết. Bất quá, đoán trước không được bao lâu đi. Tô Tầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đầu hắn cái kia hai đầu âm dương ngư nhanh chóng chuyển động. Vù vù, vù vù, vù vù. Nương theo lấy âm dương ngư chuyển động, từng cơn sóng gợn theo trong óc hắn hiện hiện. Lập tức, từng mảnh phá thành mảnh nhỏ tràng cảnh mảnh vụn liền một mạch tạo ra. Mảnh vụn dần dần liền cùng một chỗ, tạo thành năm bức tràng cảnh. Bức thứ nhất tràng cảnh là tại Na Kiệt quốc, biển cát bên bờ. Một người mặc lộng lẫy nhưng lại rách dưới cả sa nam tử, ngồi tại dưới một thân cây, nhìn xem phương đông, trong mắt hiện ra giải thoát tầm mắt. Bức thứ hai tràng cảnh là tại Na Kiệt quốc quốc thổ trung ương chỗ, có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá bỗng nhiên viết bốn chữ lớn, đạo khí trường tồn. Bức thứ ba tràng cảnh là một đám bị khâu tại biển cát bờ quỳ xuống đất gào khóc, nơi xa có rất nhiều Na Kiệt quốc người trong nước tương vọng, cầm đầu vậy mà chính là hổ hiệu Dê Tam Tiên. Bức thứ tư tràng cảnh là vô số yêu tà khoa tay múa chân, trắng trợn cuồng hoan. Thứ năm cảnh tượng là một trương cự đại mã thủ trưởng, trên bàn tay chính là những cái kia tự cho là thắng lợi mà cuồng hỉ yêu tà. Xem ra, Như Lai không hổ là Như Lai. Sau cùng Phật ma tranh đoạt, cuối cùng rồi sẽ lấy Như Lai chiến thắng mà kết thúc. Chỉ có điều, cảnh tượng này bên trong thôi diễn dường như cùng Phật kinh ghi lại không giống nhau lắm. Tô Tầm thầm nghĩ. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này năm bức phá thành mảnh nhỏ chẳng cảnh, đều là Âm Dương Ngư sẽ tạo hóa đại thế tương lai triển lộ ra bộ dáng, cùng loại đạo gia biết trước chi thuật, chỉ có điều càng thêm rõ ràng, rõ ràng. Mà thôi, châu con, chúng ta nên đi. Tô Tầm cuối cùng nhìn thoáng qua Tây Như Hạ Châu, lập tức không có tiếp tục lưu luyến, khống chế lấy tọa hạ Bạch Như, triệt để rời khỏi nơi này, hướng đông mà đi. Chương 57, Đông Thắng Thần Châu. Chương 57, Đông Thắng Thần Châu. Tô Tầm khống chế Bạch Như, lại một lần hướng đông phương đi. Hắn này đã tại Tây Như Hạ Châu biên giới, thúc giục đuổi Bạch Như, không bao lâu, liền triệt để rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Tô Tầm nhìn xem mây trắng mênh mông, đại địa bao la hùng vĩ, trong lòng không khỏi dâng lên thoải mái chi ý, chỉ cảm thấy phóng khoáng chi tình tự nhiên sinh ra. Từ lúc cùng lão tử Tây xuất Hàm Cốc sau đó, hắn cũng biết, tam giới nhiều bậc đại thần thông đều chú ý tới hắn. Đương nhiên, chuẩn xác hơn nói là đang chú ý lão tử, tiện thể liền hắn cùng một chỗ chú ý. Bất quá, lão tử mọc lên ở phương Đông về đến thiên giới sau đó, tử khí tiêu tán, rất nhiều người đã không còn môi giới, tự nhiên là không còn quan tâm Tô Tầm. Hơn nữa hắn có kim cương chắc nơi tay, nếu như là nghĩ lời nói, cho dù hưu tâm người mong muốn lấy thần thông quan sát, cũng tất nhiên cũng sẽ bị phát giác, thậm chí ngăn cản ở ngoài. Thế nhưng tuy nói như thế, bởi vì đại lục Thiên Ma Vương 3 tuần dẫn phát ma la tai họa, Tây Như Hạ Châu lại không hề nghi ngờ mà trở thành hỗn loạn chi địa, cũng đã trở thành tam giới bậc đại thần thông chú ý đối tượng. Thật ở nơi này, cho dù biết rõ không có người tại đối với mình giám thị, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có mấy phần cảm giác không thoải mái cảm giác. Vì thế, cho dù Tô Tầm không lắm để ý, chỉ rời khỏi cái này hỗn loạn chi địa, cũng là quả thực khiến người ta cảm thấy lại thêm khoan khoái rất nhiều. Gió thu lên này mây trắng bay, cỏ cây vàng rơi này, nhạn bề nam. Tô Tầm thân ở giữa bầu trời mây xanh chỗ, mặc cho gió mát thổi tới trên người mình, cảm thụ được thiên địa ảo diệu nhảy động. Hắn thoải mái dễ chịu cực kỳ, trong lúc vô tình vậy mà cảm thấy bối rối dâng lên, lập tức cũng không có ngăn cản cái kia bối rối, nằm ở Bạch Nưu trên lưng nghỉ ngơi lên. Mặc dù lấy Tô Tầm bây giờ tu vi, nếu như là nghĩ lời hoàn toàn có thể thời khắc đều duy trì tỉnh táo trạng thái, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. Nhân sinh tại thế, buồn ngủ nghỉ ngơi, nhấm nháp mỹ thực các loại nhu cầu đều chính là cực kỳ vui mừng thú vị. Đan sinh diệu pháp là không thể bỏ, nhưng nếu bởi vì có tu vi liền cái gì đều không để ý, cái kia cũng không khỏi bằng thêm quá nhiều buồn hẻ. Tùy tâm sở dụng, thuận theo tự nhiên. Tại chính mình đạo đức tiêu chuẩn phía dưới tiêu giao giữa thiên địa, đây mới là Tô Tầm lý tưởng nhất tiên. Thế là hắn liền tại cái này thiên địa mênh mông ở giữa, cái này đám mây, cái này trong gió mát, cái này nhật nguyệt tinh thần phía dưới, nghỉ ngơi một giấc. Cái này một giấc, tuy nói hắn tự nhận là nghỉ ngơi, nhưng khi hắn tỉnh dậy thời khắc, vậy mà trọn vẹn ngủ 10 ngày 10 đêm. 10 ngày ra hậu, hắn mới chậm chạp tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Nưu còn tại không biết mệt mỏi hướng phía trước vội vàng đường. Mặc dù Tô Tầm là ngủ, thế nhưng Châu Con không có hắn phân phó, tự nhiên không dám dừng lại. Huống chi, Tô Tầm mệt mỏi, Châu Con chưa hẳn cảm thấy buồn ngủ. Hắn sau khi tỉnh lại, nhìn về phía đại địa, lại phát hiện phương này chính mình sở tại đã không phải Tây Như Hạ Châu, chỉ cũng không phải trong tưởng tượng Nam Chiêm Bộ Châu bộ dáng, không khỏi hỏi, đây là chỗ nào? Bạch Nưu nhẹ nhàng khẽ gọi, Tô Tầm liền lập tức hiểu ý, biết rõ dọc theo con đường này chuyện phát sinh. Nguyên lai, Tô Tầm rời khỏi Tây Như Hạ Châu sau đó, Bạch Nưu liền tại hắn phân phó phía dưới, một mực hướng chính đông bay đi. 10 ngày dạ chi ở giữa, mặc dù cũng không có bay ra bao xa, chỉ cũng có tới mấy vạn dặm xa. Bạch Nưu là Tây Như Hạ Châu sinh linh, tự nhiên không biết Nam Chiêm Bộ Châu ở nơi đó, chỉ là hướng đông bắc phương hướng đi bay, thế cho nên lại là chệch hướng chút ít phương hướng. Bây giờ, cảm nhận được chủ nhân tâm ý, Bạch Nưu rốt cục đã nhận ra chính mình chệch hướng, tựa hồ có chút bối rối. Bất quá Tô Tầm lại khoát tay áo, nói một tiếng: "Không sao, trời cao biển rộng, đường xá vô hạn, chỉ tóm lại là có thể trăm sông đổ về một biển." Tô Tầm nhẹ nhàng cười cười, lập tức buông lòng tự tại duỗi lưng một cái, vô số con cá thời gian dần qua theo hắn trong thân thể tung bay mà ra, tự do tại đám mây vây vùng, khi thì như ẩn như hiện, khi thì phiêu xuất trăm dặm ngàn dặm, phảng phất là ở trong biển sướng vọt đồng dạng. Sau một lúc lâu, Tô Tầm đem ánh mắt lướt qua đại địa, khắp mặt đất mọi loại cảnh tượng liền hiện lên ở trong đầu hắn. Khá lắm sơn thanh thủy tú, khá lắm quỷ phụ thần công. Thường hơi phong cảnh, Tô Tầm không khỏi tán thưởng một tiếng. Phương này đại địa tráng lệ bao la vậy mà vượt xa Tây Như Hạ Châu. Cho dù bây giờ Tây Như Hạ Châu đã nên đón cực to sinh cơ, chỉ dường như so với bây giờ dưới người hắn phiến đại địa này, nhưng vẫn là kém không chỉ từng chút một. Chỉ gặp cái kia đại địa ở giữa mây khói mờ mịt, tiên khí mười phần. Cỏ cây to lớn, trung linh dục tú. Chính là giang lưu thiên địa bên ngoài, núi sắc có hay không bên trong? Hẳn là, nơi đây chính là Đông Thắng Thần Châu. Căn cứ Thái Hoang Kinh chi đi lại, Đông Thắng Thần Châu chính là tứ đại bộ châu chi đầu nguồn, từng từ bên trong diễn sinh 10 châu ba đảo. Vì thế, Đông Thắng Thần Châu nhất ẩn thần tú, lại chiếm diện tích cũng là tại tứ đại bộ châu bên trong gần với Bắc Câu Lô Châu, đứng hàng thứ hai, cực kỳ rộng lớn. Nếu muốn hoàn toàn cẩn thận thưởng hơi xong Đông Thắng Thần Châu mỗi một chỗ cảnh thắng, chỉ sợ liền xem như có thần thông kể bên người, cũng phải hao phí số lượng năm công phu. Nếu lấy đi bộ, chỉ sợ trăm năm cũng nạn có thể đem thưởng thức mấy lần. Ùm. Bạch Nưu phát ra âm thanh, dường như tại hỏi dò Tô Tầm muốn hay không quay đầu trở về. Tô Tầm nhìn thoáng qua phương nam vị trí, không có làm nhiều chần chờ, liền lắc đầu, nói, tiếp tục hướng đông bay đi. Tốt đẹp như vậy phong cảnh, nếu không thể thu hết vào mắt, chẳng lẽ không phải lãng phí rất? Hơn nữa, nếu đi tới Đông Thắng Thần Châu, như thế Tô Tầm cũng cố ý muốn xem một chút Đông Thắng Thần Châu có tồn tại hay không ngạo lai quốc, Hoa Quả Sơn. Vừa bắt đầu, hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ về đến Nam Chiêm Bộ Châu, thực hiện năm đó cùng Doãn Hỉ ước định. Chẳng qua hiện nay khoảng cách năm đó bất quá chỉ có 33 năm, đoán trước Doãn Hỉ đại khái còn tại vội vàng phát dương đạo gia, huống chi hắn là đạo đức chi sĩ, cũng không phải phàm nhân, tự cũng không cần người khác lo lắng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tô Tầm chính mình tâm tình, quả thực mong muốn du lãm một phen. Thế là hắn liền không chế lấy Bạch Nhu, thẳng hướng chính đông xuất phát. Trên đường đi điều kiện sắc có thể nói là để cho người ta cảnh đẹp ý vui, thần thanh khí sảng. Càng là quan sát, càng cảm giác tâm thần thanh thản. Cái này Đông Thắng Thần Châu có không ít quốc gia, nhưng lại cùng Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nưu Hạ Châu khác biệt, những quốc gia này bên trong cũng không hoàn toàn là nhân loại ở lại. Còn có không ít tinh quái, cũng cùng nhân loại cùng nhau hỗn hợp. Thậm chí rất nhiều quốc gia, hoàn toàn chính là tinh quái quốc gia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, những này tinh quái cực lớn đa số đều không thông tu hành, nhiều lắm thì bởi vì thiên phú dị chủng mà có một ít năng lực đặc thù hoặc là cấu tạo. So với những này, bọn hắn đối tế bái ngược lại là rất để bụng, nhưng lại cũng không đơn nhất mà tế bái Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là đạo gia, Phật gia, mà là có rất nhiều hỗn tạp không đồng nhất tín ngưỡng. Điều này cũng làm cho Tô Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như vấn đề này phát sinh ở Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ sợ sớm đã muốn dẫn phát thiên tai. Thưởng thức Đông Thắng Thần Châu, Tô Tầm cảm giác liền phảng phất Đông Thắng Thần Châu là một cái khác loại Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ có điều chúa tể nơi này cũng không phải là người, cũng không phải đơn nhất tinh quái, hoặc là thiên thần, có thể nói là phức tạp đã đến. Mặc dù Tô Tầm cũng nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu dường như có không ít địa phương đều mơ hồ ẩn chứa tiên nhân lực lượng, thế nhưng những lực lượng này cũng phần lớn ẩn mà không ra, hắn tự nhiên cũng không có đi tới quấy rầy. Một đường thẳng tắp đi về phía đông. Hai tháng sau đó, Tô Tầm rốt cục đi tới cái kia Đông Thắng Thần Châu biển cảnh. Lại hướng nơi xa thì là một vùng biển mênh mông biển lớn. Chính là thế trấn đại dương, sóng chiều ngân sơn cá vào huyện, uy ninh giao hải, sóng lật tuyết lãng sò rời vực. Trên biển lớn, một hòn đảo bên trên, đột nhiên có một nước thổ, quốc thổ bên trên phong tình vô hạn, chính là cái kia Ngạo Lai quốc. Mà tại quốc thổ bên cạnh, một tòa tiên sơn sống ở trong biển, chiếm diện tích bao la hùng vĩ, lại thêm lăng tại Ngạo Lai quốc khoảng cách. Hắn lên mây mù lượn lờ, cỏ xác trước lệ, đan sườn quái thạch, kỳ phong dựng đứng. Trong rừng có thọ hiệu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa đều không tạng, thanh tùng thúy bách câu trường xuân. Liếc mắt liền biết, ngọn tiên sơn này chính là cái kia Hoa Quả Sơn. Chương 58, Hoa Quả Sơn. Chương 58, Hoa Quả Sơn. Châu con, ấn xuống đám mây, chúng ta đi ngọn núi kia lên. Tô Tầm chỉ hướng Hoa Quả Sơn nói ra. Bạch Nhu lập tức nghe lệnh, từ giữa không trung phiêu diêu xuống tới. Tô Tầm hạ xuống thời khắc, mang theo đại đồng mây mù, chính xác là người trong chốn thần tiên cảnh tượng, chỉ chiếu rọi bầu trời xuất hiện bảy màu cầu vồng, Ngạo Lai quốc cùng Hoa Quả Sơn vô số sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy tốt khí thế của tiên gia, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Bất quá, hắn nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Khống chế lấy Bạch Nhu hạ xuống Hoa Quả Sơn sau đó, Tô Tầm lại cảm khái Hoa Quả Sơn không hổ là hải ngoại tiên sơn danh tiếng. Nơi này tại Tây Du Ký bên trong được xưng mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai rồng, tự khai thanh chọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành. Có thể nói, là khai thiên tích địa thời điểm cũng đã tồn tại tiên sơn. Hạ xuống sau đó, Tô Tầm chỉ cảm thấy đập vào mắt chỗ tràn đầy tráng lệ kỳ cảnh, trên núi sinh linh vài cái không rõ, càng là có đại lượng cỏ cây thực vật, những thực vật kia có hát đẳng, tu trúc, thúy bách, thanh tùng, chi lan, mâu đơn, bích tiện, các đẳng. Lại nhiều hắn đều không gọi được tên, tại những thực vật này bên trên, cũng nhiều có cực đại trái cây, coi như tiên diễm bất ác, làm cho người không khỏi mong muốn cắn một cái. Tô Tầm theo Bạch Nhu trên thân hạ xuống, chào hỏi một tiếng nói, châu con, cái này hảo sơn hảo thủy, ngươi lại tự đi ăn cỏ thường ngoạn đi à. Bạch Nhu lúc này phì mũi ra một hơi, cũng là cực kỳ hưng phấn. Nó xuất thân Tây Nưu Hạ Châu, cho dù được chứng kiến tử khí mang đến giạt rào sinh cơ, chỉ cũng vô pháp cùng bây giờ Hoa Quả Sơn bên trên linh tú thần kỳ so sánh. Chỉ có điều nó lúc gần đi đầu tiên là nhìn Tô Tầm, xác nhận Tô Tầm cũng không có cái khác thâm ý sau đó, mới không tại kiểm chế chính mình, phát ra tiếng châu giống hướng trước mặt chạy lập lên. Âm một tiếng, Bạch Nhu một đầu đâm vào một mảnh thấp bụi rậm bên trong, nhấc lên một trận khiêu thoát thanh âm. Tô Tầm thấy thế không khỏi cũng cảm thấy trong lòng thoải mái, cười ha ha hai tiếng. Ngược lại cái này châu con cũng sẽ không làm mất, hắn liền cũng không tiếp tục xem Bạch Nhu, mà là nhẹ nhàng khoát tay, nơi xa một khỏa to lớn cây đào bên trên liền có bùn ngọc lớn nhỏ đỏ đào như có cảm giác, tự nhiên bay tới, rơi vào trên tay hắn. Tô Tầm hé miệng, cắn một cái, lập tức nước lâm ly, một luồng ngọt thấm vào tim gan, chỉ cảm thấy thống khoái không thôi. Tốt cái quả đào, ngọt ngon miệng, nhưng lại không mất sinh giòn cảm giác. Cũng không biết cái kia thiên đình bàn đào so sánh cùng nhau, ai ưu ai kém. Tô Tầm cảm thụ một phen. Cái này quả đào linh tính mười phần, nước chảy vào trong bụng, để cho người ta chữa nghi ngờ không thôi. Với hắn mà nói, linh quả linh dược cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn cảm ngộ tạo hóa chi huyền cơ, đã lãnh hội vô thượng ảo diệu, nếu như là nghĩ mà nói, coi như mong muốn luyện liền cựu chuyển kim đan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, so với quả đào bản thân công hiệu, hắn lại thêm chú ý vẫn là có hay không tốt ăn. Cái này quả đào nước dồi dào, tươi đẹp vô cùng, cảm giác cũng không hề yếu, quả nhiên là có thể nói cao cấp. Hơn nữa, cái này Hoa Quả Sơn cũng không chỉ có quả đào. Nhiều như vậy chủng loại linh quả, như không tất cả đều nhấm nháp một phen, chẳng lẽ không phải là phung phí của trời? Ngược lại cái này Hoa Quả Sơn sinh linh cũng ăn không được nhiều như vậy, đã như vậy, ta liền không khách khí. Tô Tầm vừa nghĩ, một bên vận dụng pháp lực. Chỉ gặp hắn trên đỉnh Tam Hoa nở rộ, trong lòng ngũ khí hội tụ. Lập tức, bên người bắt đầu hiện ra vô số mảnh lá sen tới. Giữa không trung, một đóa vô cùng thuần túy thanh liên ở trên bầu trời hiện lộ xoay tròn, vô số lá sen bay xuống tới. Đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tầm ra lệnh một tiếng, chỉ gặp gió mát chỉ hoàn tán, vô số lá sen riêng phần mình chập chờn ra ngoài, biến thành đồng dạng đếm mãi không hết sinh linh. Có cá chuẩn, có thanh điểu, có ban ly, có tuyết miêu, có lang trùng hổ báo, có sư tượng văn nghề, có tinh tinh gấu hiệu, cũng có lợn hoàng châu núi. Nhất thời, Hoa Quả Sơn bên trên vô số lá sen hóa thành vô số chim thú, hướng đầy khắp núi đồi khuếch tán mà đi, riêng phần mình tiến đến ngắt lấy không cùng loại tốn quả linh thảo, sơn chân thịt rừng. Nguyên bản hoa quả sơn bên trên có những cái kia linh vật nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cổ quái đã đến chim thú, lập tức sợ đến riêng phần mình gà bay chó chạy, một hồi lâu chưa thể lắng lại. May mắn là, rất nhanh lấy rất nhiều linh hầu cầm đầu núi linh hoạt phát hiện, những này chim thú cũng không có cái gì tính công kích, chỉ là hàm những cái kia chín mọng trái cây liền rời đi. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không trắng trợn ngắt lấy, tao bắt cá, ngược lại là rất là quy củ, mỗi cái chim thú chỉ là ngắt lấy một hai quả liền là rời đi. Tầm nửa ngày sau, vô số chim thú phô thiên cái địa trở về đến Tô Tầm trước mắt, trong miệng mang theo hàng ngàn hàng vạn đủ loại khác biệt kỳ hoa dị quả, tại trước mắt hắn tràn ngập ra vạn trượng linh vận, để cho người ta chỉ cảm thấy rực rỡ muôn màu, vừa có ăn như gió cuốn chi trái tim. Tô Tầm nhìn thấy nhiều như vậy mỹ quả, trong lòng cũng là thoải mái không thôi, hắn sắn mở tay áo, lộ ra trên tay vòng ngọc, lập tức sau một khắc, vù vù, vòng ngọc rời khỏi tay, ở giữa không trung hóa thành một đạo thúy ngọc vòng sáng, hiện lộ ra vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt sẽ đầy trời linh quả đều hút vào đến vòng sáng bên trong. Quá ngon, tốt pháp bảo. Nhìn thấy kim cương chắc thần kỳ như thế, Tô Tầm càng cảm thấy thoải mái đã đến. Hắn sẽ cái kia thúy ngọc vòng tròn một lần nữa hóa thành vòng ngọc, mang theo trên tay, lập tức tại cái kia kim cương chắc vòng ngọc ở trong lấy ra một viên linh quả đến, cắn một cái xuống dưới. Suy, nước bốn phía, lần này là một gốc đỏ đến phát tím chu quả, chỉ cái này chu quả cắn một cái đi xuống, lại cũng không là quả đào kia một dạng ngọt, mà là chua bên trong mang ngọt, vào miệng thời điểm vô cùng chua, thế nhưng tinh tế nhấm nháp liền sẽ có trở về ngọt, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng lưu truyền. Tô Tầm tỉ mỉ thưởng thức, bất giác ở giữa lại bỏ ra hai canh giờ nếm lấy linh quả. Thẳng đến trong bụng trướng bụng, rốt cuộc không ăn được, hắn liền cũng không có miễn cưỡng dùng pháp lực hóa giải, mà là cảm nhận lấy chắc bụng cảm giác, để cho hắn tự nhiên tiêu hóa. Hắn đứng dậy, trong hai mắt mơ hồ có một con cá theo mắt trái bơi tới có mắt, một cái chớp mắt phía dưới, hoa quả sơn bốn phía cảnh quan liền thu hết vào mắt. Ừm. Lúc này, hoa quả sơn bên trong một chỗ ngọn núi cao nhất bên trên, vách núi treo leo làm đỉnh chỗ, có một khối tiên thạch hiện lên ở trong mắt của hắn. Cái kia tiên thạch có 3 trượng 6 xích 5 thước cao, có 2 trượng 4 xích vây tròn, bên trên có cửu khiếu bát khổng, bốn phía lại thêm không cây cối che bóng, trái phải cũng có chi lan cùng nhau. Tại Tô Tầm trong mắt, hoa quả sơn bên trong trung linh dục tú, nhật nguyệt tinh hoa đều lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy luật chạy vào đến cái kia tiên thạch cửu khiếu bát khổng bên trong, mà ở trong đó, tất có một luồng kinh thiên động địa lực lượng đang không ngừng dựng dục. Thật là tinh thuần lực lượng, cái này tiên thạch hẳn là. Tô Tầm mắt sáng lên. Nếu như mình đoán không sai mà nói, có lẽ cái này tiên thạch chính là thai nghén đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không hòn đá. Có khi nói, khối đá này che từ khai tịch đến nay, mỗi lần thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm chi đã lâu, liền bên trong dục tiên bảo, có linh thông chi ý. Bất quá Tô Tầm ngược lại là không nghĩ tới. Hầu tử vậy mà bây giờ còn chưa có xuất sinh. Liên quan tới hầu tử xuất sinh thời đại, bởi vì Tây Du ký bên trong không có cụ thể đề cập tới, cho nên từ trước chúng thuyết phân vân. Nếu như là theo Lưu Bá Khâm nghe trong thôn lão nhân thuyết pháp, Vương Mãng Soán Hán thời điểm trên trời rơi xuống Ngũ Hành Sơn, hướng phía trước suy tính, thời gian thì tại trước công nguyên 580 năm trái phải sinh ra, so lão tử hóa phàm thời gian còn sớm. Còn nếu là theo Trinh Quán 13 năm đường tăng Tây hành bắt đầu hướng phía trước suy tính, tắt đến muộn 131 năm, cũng chính là tại trước công nguyên 450 năm trái phải sinh ra. Bất quá cũng đúng như Tô Tầm suy nghĩ một dạng, Lưu Bá Khâm lời nói chính là tin đồn đến, lời đồn có chỗ không cho phép, tự nhiên cũng là rất bình thường sự tình, xem ra cái con khỉ này đoán chừng còn phải có vài chục năm thời gian mới có thể xuất thế nha. Chương 59, tiên thạch. Chương 59, tiên thạch. Tô Tầm đi tới tiên thạch bên cạnh, cảm thụ được xung quanh lưu chuyển thiên địa linh khí, không khỏi cảm thấy thần kỳ. Cái này hoa quả sơn sở dĩ có thể như thế linh tú, hiện tại xem ra, cũng là may mắn mà có khối này tiên thạch an nên khỉ con sinh ra sau đó liền gọi là Mỹ Hầu Vương, danh chính ngôn thuận, ngược lại là danh chính ngôn thuận cực kỳ. Chỉ là ánh mắt của hắn đặt ở tiên thạch bên trên, nhìn thấy cái kia tiên thạch phân loại, vẫn không khỏi hơi nhíu mày. Tiên thạch cao 3 trượng 6 xích 5 tấc, theo chu thiên 365 độ. Chu vi 2 trượng 4 xích thì là theo chính lịch 24 khí. Nhất là, tiên thạch bên trên cựu khiếu bát khổng đại biểu ẩn ý, càng là đại biểu cho cựu cung bát quái. Tô Tầm là người trong đạo môn, liếc mắt xem thiết đi, lập tức liền ý thức được tiên thạch lai lịch tất nhiên không tầm thường. Cái kia bạch nhu bắt nguồn từ Tây Nhu Hạ Châu, theo Tây Nhu Hạ Châu trong bể khổ thai nén, sau bởi vì thái cực đồ mang đến đại diễn số mà siêu thoát. Mà cái này tiên thạch thì là tượng trưng cho Đông Thắng Thần Châu, chính là che trời mà mở ra thời điểm liền đã sinh ra tạo hóa diễn biến. Hắn ẩn chứa thiên địa thuật số, bát quái cửu cung, đều tượng trưng cho dịch kinh bên trong chỗ miêu tả thiên địa số. Bây giờ, nó đã thai nghén linh hai, xưng hắn một tiếng thiên sinh thần thánh, cũng không quá đáng chút nào. Khó trách hầu tử thân thế như thế không tầm thường. Tô Tầm không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu bàn về này thiên địa sinh linh, xuất thân có thể siêu việt Tôn Ngộ Không, chỉ sợ là càng ngày càng ít. Hắn nhìn xem tiên thạch, trong lòng suy nghĩ. Khối này tiên thạch tại Hoa Quả Sơn lâu như vậy, có lẽ biết do nó tồn tại bậc đại thần thông hẳn là cũng không biết. Ít nhất theo Tây Du ký bên trong đến xem, Như Lai là khẳng định biết rõ. Còn như chính mình sư phụ, hẳn là cũng không có không biết lý do. Bất quá lại liên tưởng đến hầu tử một đời, cũng có rất nhiều địa phương tỏ ra quá trùng hợp, cái này khó tránh khỏi để cho người ta đi suy nghĩ sâu xa. Ví dụ như, Ngọc Đế vậy mà lại để cho hầu tử đến xem bàn đảo viên, vậy liền rất để cho người ta mê hoặc. Lại thì như nói, hầu tử mỗi lần vận mệnh chuyển hướng, đều sẽ vừa vặn có người tới nhắc nhở nó, thật giống như cái kia đề điểm hầu tử bái sư học nghệ Lao Viên Hầu, ra tới cũng quá là lúc này rồi, hơn nữa vừa mở miệng liền nâng lên Phật cùng tiên cùng thần thánh ba người. Không khỏi để cho người ta cảm thấy cũng quá không giống chỉ phổ thông hầu tử. Đương nhiên, có lẽ cái này dính đến Phật môn nói tới định số đi. Hết thể có là pháp, đều là nhân duyên hợp hòa, căn nguyên bắt đầu, duyên hết còn không, bất quá cũng chỉ như vậy. Bất quá tuy nói như thế, người làm ăn bài cũng là ắt không thể thiếu. Khác không nói, cái kia 9981 nạn cuối cùng một nạn, Quan Âm Bồ Tát phát hiện chỉ có 80 nạn, không hợp cửu cửu số lượng lúc, lại còn cố ý lệnh nhất đế truyền lệnh bát đại kim cương đuổi theo lại thêm một nạn. Như thế, cũng là có thể giải thích vì cái gì Tây hành trên đường nhiều như vậy thần tiên tọa kỵ hạ giới làm hại. Đương nhiên, tuy nói như thế, Tô Tầm đối hầu tử ngược lại là không có cái gì ý nghĩ đặc biệt. Hầu tử mặc dù là thiên sinh thần thánh, hiếm có lương tài. Chỉ Tô Tầm lại cho rằng, xuất thân cũng không phải là quyết định mọi chuyện. Chính hắn, cũng bất quá chính là một cái bình thường người bình thường mà thôi. Rốt cuộc có cái gì an bài, cái gì thiết kế? Đối Tô Tầm tới nói, đó cũng không phải rất trọng yếu. Huống chi, cho dù thật có, hẳn là cũng không phải là hiện tại đi. Rốt cuộc bây giờ Tây Nhu Hạ Châu cũng bởi vì ba tuần sự tình chính một đoàn loạn đâu, Như Lai tự lo không xong, nào có công phu để ý tới Đông Thắng Thần Châu sự tình. Tô Tầm nhìn xem thiên thạch, sau một lúc lâu, nâng tay phải lên nhẹ nhàng mà vớt ve, khỉ con nha khỉ con, ngươi đã là thiên sinh thần thánh, nhìn ngươi có thể thấy rõ cái này trời tròn đất vuông, như thế, vừa rồi không cô phụ ngươi cái này một thân huyền thông. Hắn chậm rãi nói ra. Mà đúng lúc này, ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, yếu ớt chấn động tiếng vang lên, cái kia thiên thạch tại bị Tô Tầm vớt ve thời khắc, vậy mà phát ra ví như trái tim nhảy động thanh âm, phảng phất đã có huyết mạch đồng dạng. Ồ, hẳn là ta cùng cái này khỉ con còn có duyên phận. Tô Tầm không khỏi sửng sở. Cái con khỉ này, không phải Bồ Đề Tổ sư đồ đệ sao? Dù là nói Bồ Đề Tổ sư là Như Lai hóa thân cũng tốt, hoặc là căn bản chính là một trận ảo mộng cũng được, cùng chính mình hẳn là cũng không có quan hệ gì sao? Thôi được, ngược lại đó cũng là sau đó sự tình. Tô Tầm cười cười, đưa tay lấy ra, thanh âm kia liền là tiêu tán không gặp, không phục xuất hiện. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, nếu cái này khỉ con không xuất thế, liền bản năng triệu bái chính mình, nếu chính mình cứ như vậy rời đi, cũng không tránh khỏi có một ít không được tự nhiên. Tây Du ký bên trong có cái gì an bài các loại hắn cũng không quan tâm, liền xem Như Lai thì thế nào. Hiện tại chính mình cố nhiên đánh không lại, nhưng người nào nhường, chính mình có một cái tốt sư phụ đâu. Ha ha, khỉ con đã là tiên thiên tạo hóa thai nghén, ta đây liền lại ban cho ngươi một trận hậu thiên tạo hóa. Tô Tầm giơ tay lên, ống tay áo của hắn ở giữa có quang mang gần sinh, nhẹ nhàng tới gần cái kia tiên thạch, lập tức liền có một đầu màu đỏ con cá theo trong tay áo bơi ra, chậm rãi chui vào đến cái kia tiên thạch bên trong. Con cá tiến vào tiên thạch bên trong, lập tức liền bắt đầu vây quanh bên trong bộ du đắng lên. Theo đó nó nhảy động, không ngừng có nhàn nhạt vầng sáng hiện lên, cùng bên trong bộ tiên thai lực lượng qua lại kết hợp, dựng mà thành một. Đây là Tô Tầm âm dương ngư bên trong sinh lực lượng, người sống, sinh diễn vậy. Bây giờ cái này tiên thạch từ thiên địa số mà tạo ra, kết hợp với chính mình dựng dục ra đại diễn số, tương lai xuất thế thời khắc, nhất định lại tăng thêm 3 phân thần diệu. Mà liên tại Tô Tầm làm như thế thời điểm, phương Tây Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai đột nhiên có cảm giác thụ, khe khẽ thở dài bảy. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Tô Tầm cũng không có tiếp tục lưu lại tiên thạch bên cạnh. Hắn tại vách núi treo leo bên trên, nhẹ nhàng mà duỗi lưng một cái, lập tức tự nhiên theo trên vách đá nằm giữa không trung, mặc cho mấy cái trong suốt con cá phù tán, chậm rãi rơi xuống. Kỳ thật, hắn đối hầu tử hứng thú, thật đúng là không bằng đối Hoa Quả Sơn như vậy linh tú chi địa hứng thú phải lớn. Nương theo lấy vô số con cá, Tô Tầm liền như vậy tại Hoa Quả Sơn bên trong bơi múa lên. Hắn tại thường hơi kỳ quan, cũng là đang du sơn ngoạn thủy, cùng Lạc Hà cô vụ cùng bay, cùng thu thủy trường thiên một màu. Như vậy tiêu diêu tự tại, giống như cùng thiên địa hợp, cùng chúng sinh hợp. Vô số sơn linh nhìn thấy Tô Tầm, chỉ cảm thấy là có tiên nhân giữa không trung nhảy vọt, thủy tứ ban ân, đều phảng phất ý thức được một loại cơ duyên lớn một dạng, không khỏi đều nghĩ đến muốn hướng hắn phương hướng dựa sát vào. Chỉ gặp giữa không trung có thải phượng đầu lĩnh, vô số phi điệu truy đuổi mà đến, phía dưới có kỳ lân dẫn đội, vô số phi cầm thả người chạy về phía. Nhất thời, chiều khí phồn thịnh, quang cảnh mộng ảo. Đối mặt như thế, Tô Tầm cũng không lấy là ngang ngược, tùy ý phất tay, vô số con cá mang theo linh cơ đạo vận luyện chuyển phiêu diêu, bàng bạc quẩn ý rơi vào đến sơn linh thất khiếu bên trong, cho cái này Hoa Quả Sơn sinh cơ lại thêm mấy phần hào quang. Đến ban đêm, cái này huyền diệu càng sâu, quang cảnh càng đẹp, như mộng như ảo, như lộ như điện, như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng lại nháy mắt vĩnh hằng, đom đóm một phát, tinh quang lấp lánh, mị không gì sánh được. Tô Tầm tốt một phen thường loạn, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến mấy ngày sau, hắn thoáng có chút mệt mỏi, liền không có tiếp tục du thưởng, mà là lựa chọn một chỗ nơi tốt, cảm ngộ cái này Hoa Quả Sơn địa đại tạo hóa. Ngay hôm đó, hắn chợt có nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra, lại nghe tiếng như sấm chấn động. Dương mắt nhìn lại, đã thấy phương xa một đạo thác nước suối phun nhấc lên đại đồng mưa bụi. Chính là, một phái bạch hồng lên, thiên tầm tuyết lang bay. Bất quá, Tô Tầm mắt sáng lên, liền phát hiện, thác nước kia bên trong dường như có huyền cơ khác. Chương 60, chí tâm hướng lễ. Chương 60, chí tâm hướng lễ. Tô Tầm tại thác nước phía dưới, xem cái kia bạch hồng tuyết lãng, chỉ phát hiện tại thác nước bên trong, vậy mà ẩn chứa đạo này linh vận. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ lại, lập tức liền xuyên thấu qua thác nước, phát hiện một cây cầu nối nút ở trong thác nước, lại tiến vào trong, hình như có ánh sáng, phản phất đừng có động tiên. Thủy liêm động. Đây thật là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Không có đi tìm nó, chính nó liền xuất hiện. Tô Tầm sẽ thân hình nhảy lên, liền bỗng dưng phi thân ra ngoài. Đại hắn đi tới thác nước kia phía dưới lúc, thác nước phản phất có sở cảm ứng một dạng, dòng nước xiết thác nước vậy mà lúc này yên tĩnh lại. Đợi đến hắn cách rất gần, thác nước càng là giống như rèm mở dạng, phần hướng về hai bên phải trái mà đứng, lộ ra xuống mặt nhịp cầu. Kia là một tòa bạch ngọc cầu, trên cầu mây mù lờ lờ, phản phất hơi nước đồng dạng chập chờn ra từng mảnh yên hạ. Cái này thác nước hạ xuống thời khắc có tiên khí bốn phía, nguyên lai lại là bởi vì cây cầu kia duyên cớ. Tô Tầm đạp ở trên cầu, đi vào thác nước bên trong, nên diện mà tới chính là thúy tiện đôi lam, mây trắng phù ngọc, bên trong vây quanh từng mảnh kỳ hoa dị thảo. Trong đó có hư song tinh thất, tu trúc tô vẽ, nhũ quật chi sườn, lại treo thúy ngọc chân châu. nơi xa có thật nhiều lộng lẫy trang nhã trang trí cùng tinh tế nồi chén bầu trầu, phảng phất tiên nhân chỗ ở. Xem ra cái này thủy liêm động cũng không phải là một cái huyệt động thiên nhiên, khác không nói, ở trong đó bài trí liền cực kỳ cầu kỳ. Hơn nữa trong đó sinh cơ giạt giảo, không ở bên ngoài hoa quả sơn phía dưới, ở vào nơi này liền đều có một loại tu tâm dưỡng tính cảm giác. Cái này thủy liêm động quả nhiên là nơi có chủ, chỉ là không biết thủy liêm động chủ nhân sẽ là ai chứ. Tô Tầm tỉ mỉ quan sát đến, nơi này đồ vật coi như đều rất mới, cũng không có bị long đong. Bất quá tại bực này phúc địa cũng mới cũng không phải là một cái bình phán tiêu chuẩn. Nhìn xem mới, chỉ nói không chừng tồn tại xa xưa, có thể là trăm năm trước, có thể là ngàn năm trước, cũng có thể là vạn năm trước, thậm chí càng thêm xa xôi thái cổ trước đó. Hơn nữa lấy Tô Tầm bây giờ về thông, lần xem cái này hoa quả sơn, mặc dù biết hoa quả sơn bên trong có nhiều sơn linh, thế nhưng là thông tu vi người lại lắc đắc không có mấy, phần lớn là một ít linh tính mười phần phi cầm tẩu thú mà thôi. Tuy nói bọn chúng đều có linh trí, chỉ tuyệt đối không có gì tu vi. Nếu như cái này thủy liêm động chủ nhân thật vẫn còn tồn tại tại thế mà nói, hoặc là chính là đã sớm rời khỏi, hoặc là chính là đã sớm chết, hoặc là chính là tu vi thâm bất khả chắc, cho dù là bây giờ Tô Tầm, như cũng không cách nào đem nhìn đấu. Này ngược lại là chỗ tốt. Tô Tầm ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn tại cái này thủy liêm động bên trong đi dạo, cảm thấy rất ưa thích nơi này lịch sự tao nhã bài trí, ngược lại chính mình đối cái này hoa quả sơn còn có rất nhiều hứng thú, không bằng ở chỗ này ở một đoạn thời gian, lại là cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn liền không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như thủy liêm động chủ nhân thật tồn tại, tìm trở về mà nói, đến lúc đó, liền trả lại cho đối phương là được. Ở trước đó, liền để chính mình ở tạm một đoạn thời gian đi. Quấy rầy. Tô Tầm đối cái này động thiên hơi hơi hành lễ, coi như là mượn động ở tạm mà nên có lễ tiết. Lập tức, hắn liền ra thủy liêm động, nhẹ nhàng phất tay, một con cá phiêu du ra ngoài, lại là đi tìm cái kia bạch nhưu. Lại tiếp đó, hắn chậm rãi rơi vào nơi xa trên mặt đất, tại hắn rời khỏi thủy liêm động sau đó, thác nước một lần nữa phát ra ầm ầm thanh âm, thẳng tắp rơi đập chính gốc trên mặt, tóe lên mảng lớn sóng lớn bọt nước. Chi chi. Đúng lúc này, Tô Tầm trong thai chợt nghe một trận chi chi tiếng vang, tiếp lấy lại là chít chít. Thanh âm. Hắn hơi hơi quay đầu, lại phát hiện nơi xa có mấy chục con khỉ con trốn ở cây bách phía sau, sẽ thân hình đã ẩn tàng lên, chỉ lộ ra ánh mắt nhìn về phía này, phảng phất tại quan sát đến hắn. Tô Tầm lúc này biết rõ, nơi này nên là linh hầu tụ tập vị trí. Cái này hoa quả sơn bên trong, mặc dù trải rộng kỳ hoa dị thảo, tràn đầy sơn linh kỳ thú, thế nhưng nếu nói nhiều nhất, vẫn như cũng là cái này linh hầu. Mấy ngày trước đây hắn du ngoạn thời điểm, liền thấy được nhiều linh hầu rời xa rồi quan sát cái này hắn. Linh hầu ngược lại là không có Tô Tầm trong tưởng tượng có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng bọn chúng trí tuệ tuyệt đối không thấp, hơn nữa trời sinh tính dường như cũng nhiều thận trọng, mặc dù đi qua mấy ngày này quan sát, đã xác định Tô Tầm tính tình ôn hòa, càng không phải là cái kia lạm sát người, nhưng vẫn cựu không dám đến gần. Khỉ con, có thể phải qua tới cùng nhau thưởng thức một phen. Tô Tầm mở miệng hỏi. Hắn tuy là lấy tiếng người, bất quá tin tưởng tạo hóa thần kỳ, những này khỉ con cũng có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Khỉ con nghe vậy quả nhiên lớn mật rất nhiều, một ít khỉ con càng là theo cây bách ở giữa lộ ra thân hình, nhưng vẫn cựu không dám đến gần. Tô Tầm thấy thế, vung tay lên, giữa không trung liền nổi lên nhiều linh quả. Những trái này chính là trước đó theo hoa quả sơn bên trong ngắt lấy, có một ít trái cây sinh trưởng chỗ hiểm trở, thậm chí là sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên, liền xem như linh hầu cũng chưa chắc có thể không hề nguy hiểm hái. Bây giờ hắn sẽ trái cây phóng ra, khỉ con liền lập tức một trận sao động. Tô Tầm thấy thế cười lên ha ha, những cái kia linh quả liền tất cả đều trôi hướng cái kia chúng khỉ con. Chúng khỉ con liên tục không ngừng tiếp tới, ăn như gió cuốn lên. Sau một lúc lâu, khỉ con cũng đã triệt để không sợ hắn, tất cả đều qua tới vây quanh hắn vây quanh tới chuyện. Có một ít khỉ con vây quanh nửa ngày, đồng nhiên lại xa xa chạy rời, nhưng không có chạy đi, sau một lúc lâu, cũng đều ôm một ít hoa quả tươi trở về, vào hiến cho hắn. Lại thêm có khỉ con làm cho lật trời, trong tay lại đều bưng lấy dạng đồ vật, đúng là chút ít bình bình lọ lọ, ngọc cái vỏ, ngọc ấm trà, cách rất gần Tô Tầm liền đã nghe được một trận nồng đậm mùi rượu. Tô Tầm tiếp nhận một cái vỏ, uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy thơm ngọt ngon miệng, rượu ngon, có thể nói quỳnh tương ngọc như vậy. Khỉ con cất rượu, không muốn lại so với người cất rượu còn dễ uống vô cùng. Hắn cảm thấy vui vẻ, khỉ con nhìn hắn vui vẻ, cũng đều nhao nhao vui vẻ, tính dâng càng thêm chịu khó. Tô Tầm thu không ít hầu nhi tiểu, cũng uống không ít, hai gò má hơi hơi bay lên mấy phần ửng hồng. Hắn nhìn về phía chúng khỉ con, ôn hòa cười cười, "Khỉ con, nhận các ngươi rượu, như không ban cho một phen cơ duyên cho các ngươi, ngược lại là ta không phải. Ta không có gì có thể cho các ngươi, liền dạy các ngươi một ít su cắt tị hùng, hưu lương thủ cốc, thanh tính vô vi, âm dương thải bổ biện pháp a." Chúng khỉ con nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, vậy mà như nhân loại đồng dạng quỳ rạp xuống đất, dập đầu vị như bằng tỏi đồng dạng. Chính vui vẻ ở giữa, đột nhiên, một tiếng vực gáy, một tiếng kỳ lân hống. Nơi xa có thải phượng mang bách điểu bay ở không trung, lại có kỳ lân mang bách thú qua tới triều bái, mỗi một cái linh thú đều dâng lên kỳ chân dị bảo, tựa hồ cũng muốn đi qua làm lễ ra mắt. Lại nguyên lai, những này linh cầm linh thú cũng đã sớm theo đuổi Tô Tầm rất lâu. Nhưng khi hắn thật dừng lại, ngược lại cũng không dám tới gần. Vừa rồi gặp khỉ con bị hắn ôn nhu đối đãi, lại có tiến công làm lễ ra mắt sự tình, linh thú cũng đều thông minh, nhao nhao học theo. Tô Tầm thấy thế, không khỏi nhớ tới một vị thánh hiền nói tới, ha ha cười cười, mặt hướng chúng linh thú nói, "Hưu cấp, hưu cấp. Các ngươi chỉ tâm hướng lễ, ta tự vui vẻ phi thường, các ngươi tự hành thúc tu. Ta liền vị thường vô hối." Ha 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 ha. Hoa quả sơn chúng linh thú nghe vậy đều là đại hỉ, cùng nhau mặt hướng Tô Tầm, phủ phục trên mặt đất. Nhất thời, khắp núi vui mừng. Chương 61, động tiên phúc địa. Chương 61, động tiên phúc địa. Từ ngày đó lên, Tô Tầm liền lưu tại cái này Hoa Quả Sơn thủy liêm động ở lại. Hắn mỗi ngày nhàn trì hoan đến cực điểm, cảm ngộ cái này Hoa Quả Sơn khí tượng, nhập vào xuất gia nhật nguyện, nắm tinh linh, mệt nhọc tắt ngủ, ngủ đủ liền tự nhiên tỉnh dậy. Còn thừa thời gian thì là đối cái này Hoa Quả Sơn rất nhiều linh thú tốt một phen giáo hóa. Nói đến, cái này Hoa Quả Sơn chính là linh thú chi địa, nhưng lại như Tô Tầm chỗ thăm phần lớn địa phương một dạng, cũng không thông tu luyện. Nơi này tuy cũng có thải phượng, kỳ lân như vậy linh tính 10 phần dị chủng, bất quá bọn chúng cũng không có cái gì kinh thiên động địa thần thông, nhiều lắm là cũng chính là tiên thiên mang theo một ít thần dị mà thôi. Còn như Tây Du Ký bên trong nói cái gì 72 động yêu vương, Tô Tầm lại là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá lại nói tiếp cũng xác thực, cho dù là tại Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không học nghệ trước đó tại Hoa Quả Sơn cũng tiêu giao 3-500 năm, chỉ cũng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy qua cái gì 72 động yêu vương, điều này nói rõ có lẽ Hoa Quả Sơn nguyên bản thật là không có cái gì yêu quái. Đương nhiên, Tô Tầm không quản trong tiểu thuyết là như thế nào ghi lại, chính mình tồn tại mới là chân thật nhất. Hắn tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động sinh sống rất lâu, cái gọi là trong núi không giáp, liên tiếp mấy năm, mặc dù cũng không có giống tại Tây Như Hạ Châu kia một dạng nghiêm túc cẩn thận giảng giải tạo hóa huyền cơ chi pháp, thế nhưng cũng hóa phức tạp thành đơn giản, sẽ một ít mở trí, chịu phục, phòng thân, mở mang tầm mắt học vấn dạy bảo rất nhiều, giảng dạy rất nhiều bản lĩnh cho những linh thú này. Bất giác ở giữa, mỗi ngày tới Thủy Liêm động triều thánh bái học sinh linh càng ngày càng nhiều. Thẳng đến phía sau lúc, mỗi ngày Tô Tầm giảng đạo thời khắc, Hoa Quả Sơn lại có hàng ngàn hàng vạn sơn linh cùng nhau hướng Thủy Liêm động phương hướng quỳ lạy lắng nghe, dẫn phát ra một trận to lớn thanh thế, để cho cái kia Đông Hải Long Cung Long Vương Ngao Quảng cũng không khỏi phải chú ý lên bảy. Bẩm đại vương, Hoa Quả Tiên Sơn bên trong tới một vị thiếu niên, mỗi ngày đêm trong núi giảng chút ít cố sự, nói chút ít huyền bí, dẫn tới trong núi sinh linh đều đi tới cầu bái, liền ngay cả ta Đông Hải ở trong có không ít thủy tộc bị hắn hấp dẫn, mỗi ngày hướng đông phương nghe bái. Thủy Tinh Cung bên trong, Ngao Quảng nghe đến Tuần Hải Dạ Xoa mà nói, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, có thể đi vào Hoa Quả Sơn bên trong, lại có thể giống như cái này đạo khí, người này hẳn là đắc đạo thượng chân, không thể khinh thường. Có thể để Đông Hải thủy tộc, Long Tử Long Nữ cũng tới gần lắng nghe một phen, có lẽ có thiện duyên. Bất quá, cũng không cần áp sát quá gần, để tránh va chạm thượng tiên. Long Vương chậm chạp nói ra. Cái kia Tuần Hải Dạ Xoa nghe vậy, trong lòng cũng là hơi giật mình. Không nghĩ tới liền Long Vương đều đối thiếu niên này tán dương, xưng là đắc đạo thượng chân. Phải biết, cổ nhân lấy đông làm trái. Đông Thắng Thần Châu là tứ đại bộ châu khởi nguyên, Đông Hải Long Cung thì là tứ hải long tộc khởi nguyên. Cái này to lớn thiên hạ vô số sông ngòi, đều có Long Vương, Ngao Quảng tuy không tính là cái gì bậc đại thần thông, nhưng là long tộc nội tình thâm hậu, không thể khinh thường, hơn nữa bây giờ quy thuận thiên đình, càng là lực lượng mười phần. Tuần Hải Dạ Xoa chỉ cảm thấy, thiếu niên này quả thật là đắc đạo thượng chân, may mắn không có tự tiện làm chủ và chạm đối phương. Nhưng mà, người trong nhà lại biết chuyện nhà mình. Tuần Hải Dạ Xoa phụ mệnh rời đi sau đó, Ngao Quảng lông mi bên trong lại ẩn chứa mấy phần vẻ lo lắng. Long tộc sắc thực nhìn như uy phong lẫm liệt, thế nhưng trên thực tế cuối cùng bất quá làm nhân thần tử mà thôi. Liên liên chính hắn cũng bất quá là thiên đình phong vũ lôi điện bên trong một chức mà thôi. Hắn nhớ tới rất lâu trước đó từng phát sinh một trận sự tình. Lúc đó, thiên đình thác tháp thiên vương Lý Tĩnh Chi tử Na Cha xuất sinh bất quá 3 triệu con, liền xuống tới Đông Hải một mình xuống biển, thừa dịp chính mình không tại đạp đổ thủy tinh cung, đâm chết một mảng lớn thủy tộc, lại thêm sẽ giao long rút gân làm giải lụa, sợ đến long tử long nữ rung động phát run, dám giận lại không dám lời. Mà chính mình sau khi trở về nhìn thấy đầy đất hải cốt, phẫn nộ báo lên thiên đình, kết quả Ngọc Đế lại chỉ là tượng trưng nói hai câu, liền đem việc này đến đây bỏ qua. Ngày đó Ngao Quảng liền biết rõ long tộc đã không phải năm đó long tộc. To lớn long tộc nếu là cứ như vậy trong tay ta suy sụp, làm sao có thể đối mặt liệt tổ liệt tông. Ngao Quảng trong mắt nổi lên một điểm quyết ý, không khỏi méo méo trong tay một khối thúy ngọc. Bất quá, ở trước đó, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp sẽ long tộc dòng dõi đều tặng sắp xuất hiện đi, coi như long tộc thật rước lấy tai họa, cũng ít nhất phải vì bọn họ thắng được một chút hy vọng sống. Nghe nói cái kia phương Tây Phật môn Quan Âm Bồ Tát thiếu một cái thiện tài đồng tử, hơn nữa nàng đạo tràng ngay tại Nam Hải, ngược lại là có thể chuẩn bị một phen. Còn như cái này đi tới Hoa Quả Sơn người, càng là như vậy tùy tiện liền tiến vào đến hoa này quả động thiên bên trong, khẳng định cũng không phải là người bình thường. Long Vương nhớ tới trước đây không lâu trong đầu hiện ra cái kia thái cực đồ, tầm mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu thật là người kia mà nói, trước thời hạn tiếp xúc một phen, cũng là hẳn là, chỉ quyết không thể làm quá mức tận lực bảy. Long Cung đã phát sinh sự tình, Tô Tầm cũng không biết rõ, coi như hắn biết rõ cũng sẽ không để ý. Hắn tại Hoa Quả Sơn liên tiếp lại mấy năm, đối trong núi này sinh linh cũng có được mười phần hảo cảm. Một ngày này hắn ngồi tại thác nước phía dưới, chậm chạp mở miệng, nói một ít thi thư lễ nhạc chi diệu. Cái kia rất nhiều sơn linh vậy mà nghe đến như si như say, đều học Tô Tầm bộ dáng ngồi, liền liền giao long thải phượng cũng không ngoại lệ, phảng phất thông linh tính một dạng, có một ít còn cùng hàm khắc đi lại. Đột nhiên, trong lòng của hắn cảm thấy một trận buồn thể, bất giác ngừng lại. Rất nhiều sơn linh cũng đều là sững sờ. Tô Tầm chỉ cảm thấy dạy học giảng mấy năm lâu, chợt có nhận thấy, nhớ tới Nam Chiêm Bộ Châu, liền có như tiến mà về chi tâm. Hắn nhìn về phía rất nhiều sơn linh, trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc nói, các ngươi nghe ta dạy học đã có mấy năm công phu, mấy năm qua này, ta cũng không có giảng dạy cái gì thông thiên tạo hóa, chỉ cũng thi xuống một phen cơ duyên. Bây giờ thời giờ đã đến, ta liền sắp sửa rời đi, ngày sau phúc họa các hùng, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Tầm chậm chạp nói xong, cái kia rất nhiều sơn linh đều là sức sở, trong mắt đều hiện lên không ra bỏ chi ý. Bất quá, bọn chúng phần lớn cũng không có cầu khẩn, chỉ là dùng cực kỳ cảm kích ánh mắt nhìn Tô Tầm. Đông Thắng Thần Châu từ trước có nhiều bơi tiền, nhưng lại phần lớn xem bọn chúng ví như cỏ rác, còn như giống như Tô Tầm đồng dạng càng là cơ hồ không có. Bất quá dù vậy, tiên nhân muốn đi, cũng là không thể cưỡng cầu. Loại chuyện này, rất nhiều linh thú tự nhiên rõ. Sau một lát, linh thú có nhiều động tác. Tô Tầm nhìn xem rất nhiều sơn linh, trong lòng cũng có mấy phần cảm hoài. Cái này rất nhiều sơn linh bên trong, có không ít tiên phú thông minh tồn tại. Ví dụ như cái kia linh hầu bên trong có hai cái thông bối viên hầu, cũng có hai cái xích khảo mã hầu, vậy mà thông phải Su Cát Tị Hùng, phân rõ tốt xấu kiến thức. Bọn chúng cũng nhất như nhân loại, nghe đến Tô Tầm muốn đi, trong mắt ngấm ra nước mắt, đầy vẻ không muốn. Mà cái kia Thải Phượng cũng là như thế, tại Tô Tầm sau khi nói xong, liền dương cánh mà bay, phiêu diêu xoay sở, phượng gáy ai ca, rơi xuống vô số màu lông chim. Lại có Kỳ Lân khắp huyết, chỉ nhìn thấy Tô Tầm tâm ý đã quyết, cũng không có ép ở lại, xoay người sang chỗ khác nhịn xuống bi thống, dẫm lên mây xanh rời đi. Trừ cái đó ra, nơi xa trong đầm nước, hai đầu thanh long phát ra tiếng hét, trong mắt cũng là lưu luyến không rời. Bọn hắn vốn là Đông Hải Long Tử Long Nữ, mặc dù vừa bắt đầu đối Tô Tầm cũng không có hứng thú, thế nhưng liền một mạch mấy tháng, đã từ lâu bởi vì Tô Tầm giảng thuật mà không tự giác bị khuất phục. Bất quá, bọn hắn cũng biết tiên duyên không thể cưỡng cầu đạo lý, liền tự hành ly thủy mà ra, khơi dậy hai đạo sóng lớn, hướng Đông Hải phương hướng đi trở về. Tô Tầm từ biệt rất nhiều sơn linh, ngược lại là cũng không có thứ nhất thời gian liền như thế rời đi, mà là trước bay về Thủy Liêm động bên trong. Quấy rầy mấy năm, xin chủ nhân chớ trách. Hắn nhẹ nhàng hành lễ, đảo mắt Thủy Liêm động, hắn vốn là tới từ biệt Thủy Liêm động, rốt cuộc sinh sống mấy năm, cũng là có mấy phần cảm tình. Thế nhưng là sự đáo lâm đầu, Tô Tầm nhìn thấy Thủy Liêm động tạo hóa mờ mịt, tràn đầy cái vui trên đời, thế nhưng lần xem thật lâu, đột nhiên lại cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tỉ mị suy tư nửa ngày, đột nhiên vung tay lên, sẽ cái kia liên tâm kiếm từ trong hư không rút ra, ngay sau đó chính là vung lên. Cong. Theo đó một đạo kiếm quang xẹt qua, cái kia động tiên chính giữa bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo địa đá. Chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm động động tiên. Tô Tầm làm xong chuyện này, vừa rồi cảm thấy công đức viên mãn, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong đầu hắn âm dương ngư đột nhiên tận chuyển lên. Chương 62, nghi là ngân hà. Chương 62, nghi là ngân hà. Vù vù. Âm dương ngư đột nhiên chuyển động, lập tức, trong đầu hắn nổi lên từng đạo chạy vận. Điều này làm cho Tô Tầm không khỏi khẽ giật mình, chỉ ngay sau đó hắn liền biết rõ, cái này Thủy Liêm động bên trong sợ là có cái gì thần dị sự tình sắp xảy ra. Mà vấn đề này, có lẽ cùng mình cho cái này Thủy Liêm động nâng chữ có quan hệ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, sẽ ý thức đắm chìm tại âm dương ngư bên trong. Nhưng lại không nghĩ tới, lần này âm dương ngư chuyển động, cũng không phải là đơn giản hình thành cái nào đó huyết tượng. Thủy Liêm động bên trong, có tiên linh nhân vân chi khí từ bốn phía chậm chạp sinh ra, phản phất sương mù hơi mở dạng, tràn ngập đến toàn bộ trong động, cũng tràn ngập lại Tô Tầm. Cùng lúc đó, mờ mịt bên trong, ngoại trừ Tô Tầm dường như còn có một bóng người khác chậm chạp hiện hóa. Ầm. Đột nhiên, một đạo không tiếng động mà bộc phát. Ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tầm ý thức liền xuyên vào đến một cái khác huyền diệu phi thường thế giới ở trong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình phảng phất tại một cái thế giới khác. Xung quanh là vô tận tinh không, bốn phía đầy sao lấp lánh, hắn tác thân ở tại một cái trên bình đài. Cái kia bình đài ví như trắng to lớn khay ngọc, phương viên ước chừng mấy cây số, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Tô Tầm hơi hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn xem cái này bạch ngọc bình đài, chợt cảm thấy cái này bình đài hoàn toàn được xưng tụng hoàn mỹ hai chữ, không tì vết chút nào. Phảng phất trăng sáng. Đúng lúc này, hắn trong thai truyền đến từng đợt tiếng ca. Tiếng ca hát hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, thế nhưng cái này ngôn ngữ mười điểm mỹ diệu, êm tai, phảng phất ngũ âm phân nhiên thịnh mỹ, có thể thiên địa vạn vật đều lấy hân hoan hỉ nhạc. Đây rốt cuộc là? Tô Tầm khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, như thế chuyện phát sinh, quyết không phải bình thường. Cái kia âm dương ngư dường như cùng đã từng thôi diễn một dạng, thôi diễn ra một cái hoặc là tương lai sẽ, hoặc là quá khứ đã từng đã phát sinh sự tình. Chỉ có điều, lần này thôi diễn lại để cho hắn thân lâm kỳ cảnh, mà không phải trước kia một dạng, vẹn vẹn một ít mảnh vụn. Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm động động tiên. Thủy Liêm động. Hẳn là nơi này cùng Thủy Liêm động có quan hệ. Tô Tầm không khỏi thầm nghĩ. Còn không có đợi hắn nghĩ lại, đột nhiên, nơi xa tinh không bên trong có một dạng sự vật phiêu hốt, khiến hắn không khỏi chú ý liếc mắt. Dưới cái liếc mắt ấy, lại kinh người phát hiện, vật kia sự tình lại là một cỗ to lớn hài cốt. Cái kia hài cốt càng ngày càng gần, vừa đến bên cạnh, Tô Tầm lại phát hiện cái kia đúng là một cỗ cự long. Thi hải. Thi hải uốn lượn thành núi, lại như nếu một đầu bàng bạc mênh mông sông lớn. Sắp xem xét, lại phảng phất có mấy ngàn mấy vạn dặm to lớn. Mà trên thực tế, Tô Tầm lại biết ngay cả như vậy, vẫn không thể hình dung cái này xương rồng khổng lồ. Cái này cự long khi còn sống, chỉ sợ muốn rộng như thương thiên, rộng như đại địa. Thật mạnh thần long, thế gian này lại có như thế tồn tại. Tô Tầm kinh ngạc. Tại Hoa Quả Sơn, hắn cũng đã gặp rồng. Cái kia hai đầu thanh long rõ ràng thân phụ tu vi, có thần thông. Nếu nói thân hình, bay lên lên thực sự có vài bên trong khoảng cách, nhưng so với cái kia tinh không ở giữa to lớn sắc rồng, lại hoàn toàn là hình đến chi hỏa, khó cùng nhật nguyệt tranh huy. Tại cái này xương rồng trước mặt, cái kia hai đầu thanh long xưng là nê thu, cũng không quá đáng chút nào. Không đúng. Tô Tầm tầm mắt hơi hơi ngưng tụ lại, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này tình không bên trong không hề chỉ có xương rồng. Nơi xa tràn ngập ngôi sao, mỗi một hỏa, tựa hồ cũng là một cỗ hải cốt. Chỉ có điều, những này hải cốt biểu hiện hình thức, không như sắc rồng một dạng. Có sắc thực ung tùm ví như bạch cốt, chỉ có, lại là kim quang lòng lánh, tản ra quan huy. Có là lưu ly màu sắc, ví như bảo châu. Thậm chí, có vài đóa thần diệu đến cực điểm kim hoa phiêu diêu. Phật gia xá lợi, đạo gia kim hoa. Cái này, đây rốt cuộc là quá khứ, hay là tương lai? Tô Tầm chấn động trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên dị tượng nảy sinh. Tô Tầm trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo nguy cơ, ngay sau đó, trong mắt của hắn biến hóa ở giữa, liền phát hiện cái kia mênh mông to lớn xương rồng miệng bên trong, vậy mà nổi lên một vệt diễm quang. Kia là một đạo xích hồng hỏa diễm. Làm hỏa diễm hiện hiện một cái chớp mắt. Ầm. Bàng bạc lửa đỏ ví như phong bạo một dạng, tòng long cốt chỗ tung bay hiện hiện. Một cái chớp mắt cái kia xương rồng vậy mà tất cả đều bị nhen lửa, tại liệt quang phía dưới tạo thành một đầu phô thiên cái địa hỏa diễm thần long. Thần long phảng phất một cái chớp mắt đốt lên tinh không, tại hắn xung quanh, vô số Phật cốt đạo cốt, tất cả đều hóa thành tro tàn. Không tốt. Tô Tầm liếc mắt liền ý thức đến, cái kia xương rồng dẫn phát hỏa diễm, ngay tại phô thiên cái địa hướng hắn nơi này của tới. Ngọn lửa kia tuyệt không phải là bình thường hỏa diễm, cho dù là cái gọi là tam muội chân hỏa, chỉ sợ cũng không cùng nó cường đại. Chỉ là không biết, cùng mình sư tôn Lục Đinh thần hỏa so sánh lại muốn như nào. Mà giờ khắc này Tô Tầm cũng không có thời gian suy tư, bởi vì cái kia vô cùng cường đại hỏa diễm đã gào thét mà tới. Mặc dù hắn biết rõ tất cả những thứ này đại khái chỉ là âm dương ngư hình thành huyết tượng, cho dù chính mình đốt cháy hầu như không còn, có lẽ cũng sẽ không chân thân tử, nhiều lắm là cũng bắt đầu từ cái kia âm dương ngư huyễn tượng bên trong tỉnh dậy mà thôi. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng không dám đi cược. Hơn nữa, hắn còn không có biết rõ ràng cái này huyễn tượng ý nghĩa ở đâu, để cho hắn liền như thế rời đi, hắn cũng sẽ không cam lòng. Đối mặt với hỏa diễm, Tô Tầm biết rõ không thể coi thường, hắn một cái chớp mắt liền vận dụng ra chính mình cường đại nhất pháp bảo. Chỉ gặp hắn kéo lên ống tay áo, lộ ra trên tay một cái vòng ngọc kia cảm ngộ đến Tô Tầm ý chí, lập tức đón gió hóa thành một đạo thúy ngọc vòng tròn cấp tốc hiện lộ mở rộng, hình thành ôm mới hết lớn nhỏ, hiện lên ở trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hô, vòng tròn lập tức hiện lộ thần thông, cái kia nhìn như không gì không phá thần hỏa, tại cái này kìm cương chắc thần thông phía dưới lại phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng, lập tức ngừng lại tứ phương khuyết tán xu thế, ngay sau đó tựa như nếu hồng thủy suối chảy một dạng, bị nhao nhao hút vào đến kìm cương chắc bên trong. Kìm cương chắc đại hiện thần uy, để cho Tô Tầm lập tức trong lòng dễ dàng nhiều. Cái này cự long là hắn đến lúc dừng lại gặp qua thần dị nhất tồn tại, mà hắn dẫn phát hỏa diễm, càng là vô cùng nóng rực. Chỉ may mắn là có lao tử kim cương trác, hỏa diễm mặc dù cường đại, chỉ cũng chạy không thoát kim cương trác lực lượng, không hổ Tây Du đệ nhất bảo xưng hô. Ngọn lửa kia mảng lớn bị kim cương trác hấp thu, lại còn không có đình chỉ, mà là tại tinh không bên trong đột nhiên nổi lên vô số biến hóa, hiện hóa đủ kiểu, hiện ra vô số thần dị linh tượng. Chỉ gặp cái kia tinh không, hỏa phượng nhảy vọt, hỏa lân lao nhanh, song song đúng đúng có xích chuột, đối đối song song hiện ra hỏa xà. Ngọn lửa kia biến hóa ra vô số lửa đỏ hung thú, khí cái sân sông, hung mãnh vô cùng. Bất quá lần này, Tô Tầm lại không tại kinh ngạc, hắn lấy tim sen bảo vệ chính mình, lại lần nữa thôi động kim cương trác, sẽ cái kia vòng tròn hướng không căng lên, kim cương trác phát huy ra có thể nói lực lượng kinh khủng, trở nên như đồng nhất tháng lớn nhỏ, hô lạt một tiếng, thanh cái kia hỏa phượng, hỏa lân, hỏa tử, hỏa xà rất nhiều hung thú đồng dạng chụp vào đi vào. Không chỉ có như thế, cái kia kim cương trác lực lượng hiện hóa thời khắc, tạo thành cực to uy lực. Tại uy lực này phía dưới, cái kia vốn là mục nát xương rồng cũng lập tức vỡ nát, vô tận ngôi sao hải cốt đều bị toàn bộ địa thu vào kim cương trác bên trong. Chương 63, rượu gặp chi kỷ. Chương 63, rượu gặp chi kỷ. Tô Tầm thu xương rồng cùng vô tận ngôi sao cái này to lớn tinh không liền một lần nữa quy về yên lặng. Tinh không bên trong vẫn có từng điểm tinh quang điểm xuyết lấy thế, nhưng so sánh vừa rồi lại ảm đạm quá nhiều. Bất quá hắn trước mắt cái kia ví như bạch ngọc bình đài như cũ tản ra ánh sáng nhạt, không có cái kia rực rỡ tinh quang chiếu rọi ngược lại để cho trên bình đài đồ vật tỏ ra càng thêm rõ ràng. Vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Tô Tầm thu hồi kim cương chắc thử nghiệm quan sát cái kia bị tịch thu ngôi sao cùng hải cốt. Kim cương chắc có thể thu vạn vật hắn thần diệu cùng chấn nguyên tử tụ lý càn khôn cùng Phật Di Lặc nhân chủng đại đều có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn nhìn thấy này chút ít ngôi sao cảm thấy thần kỳ không khỏi thử nghiệm mong muốn từ đó lấy ra một viên xá lợi tử. Nhưng mà cái kia xá lợi tử nhìn như hoa mỹ chỉ ngay tại tay hắn chạm đến một nháy mắt vậy mà quang mang lập tức tán diệt tiến tới hóa thành một chùm cho bụi. Xá lợi tử vậy mà. Hoa tản. Tô Tầm sức sở. Phật ra xá lợi tử vậy mà ví như bị phong hóa đồng dạng nhẹ nhàng đụng vào liền hóa thành bụi bặm. Hắn có thể nhìn ra được cái này xá lợi tử khi còn sống tồn tại khẳng định không thể coi thường cho dù không phải Phật Đà cũng phải là Bồ Tát La Hán. Thế nhưng là dù vậy lại như cũ vừa chạm vào là vỡ. Tô Tầm tiếp lấy thử trải qua đều không ngoại lệ kim cương chắc bên trong vỏ chăn hải cốt vô luận là kim hoa cũng tốt xá lợi cũng được thậm chí bao gồm cái tiêu cự long hải cốt đều là nhẹ nhàng đụng vào liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thậm chí ngắn ngủi thời gian qua đi liền cho bụi cũng không còn tồn tại chỉ còn lại có một luồng khói xanh. Là cái tia sắc rồng hỏa diễm. Không không phải là thời gian. Thử trải qua sau đó Tô Tầm lập tức ý thức được. Những này đạo cốt Phật cốt sở dĩ tiêu diệt cũng không phải là bởi vì có người đối bọn chúng tiến hành ngoại lực bên trên phá hủy mà là bọn chúng tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thời gian dần qua mất đi linh tính sau cùng cho bụi. Mấy lần sau đó hắn liền không tại đi chạm đến, bởi vì những này hài cốt phảng phất như là bọt nước đồng dạng nếu như không đi đụng vào còn có thể lấy có sát na phương hoa nếu như là vừa chạm vào chạm liền làm là sẽ hóa thành mây bay tán đi. Tô Tầm không khỏi hồi tưởng lại năm đó lao tử nói tới, thiên tri không ân mà ân sinh ta có thể khiến nhật nguyện tinh thần đảo ngược chỉ thời gian có thể từng sẽ như thế đảo lưu. Cái này quả nhiên là lời lẽ chí lý, đại thế không thể sửa đổi vì thế không khả năng sẽ có chân chính ý nghĩa bên trên đảo ngược thời gian. Cho dù thật làm cho nhật nguyện tinh thần đấu chuyển thậm chí để cho vạn vật tự nhiên lịch sinh để cho quá khứ tái hiện. Chỉ cái kia tái hiện quá khứ cũng chỉ bất quá là hiện tại một bộ phận. Tô Tầm đột nhiên cảm giác được Phật kinh bên trong nhiều đạo lý cũng thật là rất đúng. Quá khứ như là hiện tại như là tương lai cũng như là hết thể có là pháp như mộng miễn bọt nước như lộ cũng như địa ứng tác như là xem. Một lần được sinh người há có bất diệt ư? Cho dù là được rồi trường sinh đạo quả tồn tại cuối cùng cũng sẽ có tiêu vong ngày nào đó. Tô Tầm không khỏi cảm khái. Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Một lần được sinh người há có bất diệt ư? Ha ha, có ý tứ, ta đã rất lâu không có nghe được cùng loại lời nói. Tô Tầm khẽ giật mình. Có người? Chính mình không phải tại âm dương ngư thôi diễn huyễn tượng trong đó sao, ở chỗ này vì sao lại có ý người thức cùng mình cộng minh? Lại liên tưởng đến cái kia xương rồng đối với mình đột nhiên tập kích, Tô Tầm trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác. Hắn xoay người sang chỗ khác. Cùng lúc đó nơi xa trên bình đài quả nhiên có một người xuất hiện. Kia là một người mặc lộng lẫy nam tử. Nam tử giơ tay nhấc chân đều để lộ ra cao quý trang nhã. Hắn phảng phất là đột nhiên hiện ra cũng không phù hợp Tô Tầm bất cứ trí nhớ gì tồn tại. thế nhưng hắn cho người ta cảm giác nhưng lại rất là quen thuộc, liền phảng phất mỗi người sinh ra liền đều nhận được hắn một dạng. Tại nam tử xuất hiện sau đó, tinh không bên trong tiếng ca phảng phất nên đón một luồng lại một luồng cao trào đồng dạng, tiếng ca dường như nhấc lên từng đợt phong bạo, phun ra tuyệt mỹ khí tượng tựa như biển cả lại tựa như tinh đồ. Tình cảnh này làm người ta trong lòng chấn động không gì sánh nổi, chỉ cảm thấy chưa hề có như thế kinh diễm cảm nhận. Cùng lúc đó, tại cái kia 33 tầng trời bên trên Ly Hận Thiên bên trong, một cái lao giả nhẹ nhàng vuốt râu, trong mắt nổi lên mấy phần thở dài chi sắp bảy. Khi nhìn đến nam tử thời điểm, Tô Tầm trong lòng cảnh giác đột nhiên bỏ đi nhiều, bởi vì nam tử cho người ta cảm giác phảng phất như là cái này đông đảo tạo hóa một dạng, thậm chí hắn có một loại dị dạng ma lực để cho người ta không tự giác cảm thụ được đối phương cũng không có lý. Cảnh giác tiêu tán mấy phần sau đó, Tô Tầm phản ứng đầu tiên là suy đoán nam tử rốt cuộc là ai. Tỷ như nói có thể hay không nam tử chính là cái kia Thủy Liêm động chân chính chủ nhân loại hình. Chỉ lập tức hắn liền lại lắc đầu tản ra ý nghĩ này, phải hay không phải lại có thể thế nào, bây giờ chính mình thân ở nơi đây có thể cùng nam tử gặp gỡ, cái này chính là duyên. Nhược nam tử cũng không có địch ý, Tô Tầm cũng không đề nghị nhân duyên mà tới cùng hắn kết giao bằng hữu. Tô đạo chân gặp qua đạo hữu. Tô Tầm chắp tay nói ra. Tô đạo chân. Nam tử nhìn xem Tô Tầm trầm ngâm chốc lát, ngươi chính là cái kia lệnh thái cực đồ diễn hóa người đi. Nam tử tầm mắt rất là ôn hòa, lệnh Tô Tầm cảm thấy thân cận. Tô Tầm mặc dù không biết nam tử thân phận chỉ từ hắn lời nói bên trong, nhưng cũng biết nam tử tất nhiên là một vị tiền bối. Huống chi tại Tô Tầm xem ra chính mình thực sự chẳng có gì ghê gớm, liền nói ra, thái cực vốn liền tồn tại, ta chẳng qua là được lợi nó tạo hóa thiên địa ân quý tại ta, ta phản hồi tại đại diễn sinh linh chính là thuộc bổn phận sự tình, há có thể độc chiếm này công. Nam tử khẽ gật đầu, ngươi xem rất thấu, nói cũng có đạo lý, không ngạo mạn chiếm công đức, chỉ khen kính tạo hóa quả thật là có mấy phần đạo đức. Nếu theo ta tâm ý tất nhiên muốn phong thưởng cho ngươi, đáng tiếc ta sớm đã thân không tại tam giới, liền năm đó bằng hữu cũ cũng đều tan thành mây khói, tự cũng chưa nói tới cái gì phong thưởng. Nam tử hơi hợt ở giữa lại, Tô Tầm cảm giác được vô tận tịch mịch. Hắn phảng phất Phật kinh lịch quá nhiều thế cho nên một người vẹn vẹn tồn tại liền phảng phất đã trở thành cô độc đại danh tử. Tô Tầm không khỏi cảm thấy đồng tình, vốn là muốn hỏi dò hài cốt sự tình cũng không tự giác cho rằng cái kia đã không trọng yếu. Từ nam tử lời nói bên trong Tô Tầm có thể nghe được có lẽ nam tử đã từng có vô thượng quyền hành, nhưng bây giờ thực sự chỉ còn lại có cái này một mảnh thưa thất thiên địa cùng với vô tận ngôi sao hài cốt mà thôi. Đã như vậy lại để chuyện xưa cũng bất quá chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi. Dừng một chút, Tô Tầm từ kim cương chắc bên trong lấy ra hai cái ngọc vò, lại lấy ra hai cái chén ngọc, đem bên trong một cái chén rót đầy hầu nhi tiểu đưa cho nam tử nói ra, tương phùng là duyên gặp lại không biết năm tháng, đạo hữu không như cùng ta cùng uống một chén, ngươi muốn cùng ta uống rượu? Nam tử lông mày nhíu lại, chỉ lập tức đột nhiên nở nụ cười, tốt, Tô đạo chân ngươi cái này thành tiểu ta liền tiếp nhận. Nói xong nam tử liền nhận lấy chén rượu, nhìn rượu trong chén chợt uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Nam tử sau khi uống xong trong mắt nổi lên mấy phần hoài niệm chi sắc, cảm thán nói, bây giờ thế gian lại cũng có tốt như vậy uống rượu, hoàn toàn không tại cái kia năm đó quế tiểu tiêu tương phía dưới. Tô Tầm cười cười nói, đây là khỉ còn cất rượu. Hầu nhi tiểu có lúc cũng chưa chắc so với người nhượng phải kém. Ta bình sinh cũng tốt rượu ngon trà thơm, chỉ uống cái này hầu nhi tiểu cũng cảm thấy kinh diễm cực kỳ. Nói xong hắn lại rót đầy một chén đưa cho nam tử. Nam tử lần này cũng không có lập tức tiếp nhận, nhìn Tô Tầm cũng đem một cái vò rượu cầm lên cho Tô Tầm rót ra một chén. Tô đạo chân, một chén rượu này cũng tính ngươi. Đa tạ đạo hữu. Tô Tầm tiếp nhận chén rượu cùng nam tử nhìn nhau mỉm cười, lập tức cùng uống hết sạch. Chương 64, hoa đào như cũ. Chương 64, hoa đào như cũ. Hai người ngươi một chén, ta một chén. Đem cái kia hầu nhi tự uống, trong bất chi bất giác, hai vỏ rượu đã tới đáy. Uống đến tận hứng, Tô Tầm lại từ kim cương chắc bên trong lấy ra 7 vỏ rưỡi hầu nhi tiểu. Bất quá, cái này hầu nhi tiểu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cái kia linh hầu mặc dù tiến hiến nhiều, nhưng Tô Tầm ngày bình thường đối rượu này rất là yêu thích, cũng uống không ít, bây giờ hàng tồn cũng đã không nhiều. Tiểu phùng chi kỳ thiên môi tiểu, 7 vỏ rưỡi rượu thực sự không đủ ngàn chén nhiều, hai người lẫn nhau rót rượu, rất nhanh, liền đem rượu này uống sạch sẽ. Tô Tầm nếu lại cầm lúc, lại phát hiện rượu kia đã không còn, chỉ còn lại nhiều linh quả vẫn còn, hắn hơi chần chờ. Có một ít vẫn chưa thỏa mãn, nam tử kia lại phảng phất đã nhận ra Tô Tầm chần chờ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Tô đạo chân, ngươi đã mời ta uống 10 vò rượu ngon, ta đây cũng nên mời ngươi mời đúng. Nói xong, nam tử đưa tay phải ra, nhìn như tùy ý địa gật gật cái kia 10 cái vò không nhận được thần thông điểm hóa, lập tức quần quần hiện ra quỳnh tương ngọc lưỡng, từng đợt mùi rượu trong nháy mắt từ đó tràn ngập ra, vậy mà so trước đó hầu nhi tiểu còn muốn càng thêm nồng đậm. Hầu nhi tiểu hương vị là hoa quả tươi khí tức, nhưng cái này trong vò tiền tiểu thì là có cỏ xanh hương khí. Nam tử làm Tô Tầm rót đầy một chén, nói khẽ, mời. Tô Tầm cũng không có khách khí, nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cái này thanh tiểu dường như mang theo một loại khôn xiết lên rượu, uống cạn sau đó, hắn phảng phất thấy được điểm điểm quang hoa từ trước mắt hội tụ, lại có rượu âm bên tai bờ quay lại, cái kia rượu âm âm sắc cùng tình không bên trong tiếng ca tương tự, rất là êm tai. Trong thoáng chốc, dường như có một nữ tử bên tai bờ thấp giọng thì thầm, nói nhân duyên thế sự. Hắn uống tiếp cận 10 vò hầu nhi tiểu cũng không có say, thế nhưng rượu này rõ ràng không mạnh, lại mang đến cho hắn một tia mông lung men say, không khỏi khen một tiếng, rượu ngon. Nam tử mỉm cười nói, cái này tự nhiên là rượu ngon. Đây là ta yêu thích nhất rượu. Tô Tầm hỏi, rượu này tên gì? Nam tử lại lắc đầu, đều là chút ít chuyện cũ năm xưa, ta cũng sớm đã quên. Tô Tầm gật đầu, không sai, hôm nay có rượu hôm nay say. Đạo hữu, mời. Hai người tiếp tục nâng ly, chờ cái này 10 cái vò rượu đều uống xong, Tô Tầm dường như thật thấy được một cái tuyệt mỹ nữ tử, nữ tử kia thân ở tại thu ý giặc rào đỉnh viện bên trong, chân trần giẫm tại lục địa bên trên, trong mắt tràn đầy hồn nhiên ngây thơ. 10 cái vò rượu đều uống xong, nam tử kia lại tựa hồ như còn không có tận hứng, lại điểm hóa cái kia ngọc vò, lập tức lại có 10 vò rượu ngon xuất hiện. Lần này mùi rượu chính là thanh hương, thanh hương đến nghe lên liền biết rõ rất nhạt. Tô Tầm uống nam tử vì chính mình rót đầy một chén rượu, càng thấy rượu này nhạt như nước một dạng, thế nhưng là như mặt nước rượu nhạt, uống hết sau đó, nhưng lại có một loại để cho người ta ví như đặt đám mây thoải mái, uống hết sau đó, liền phảng phất cả người người đã ở tại không trung, túi đầu nhìn xuống, lại có thể nhìn thấy đại địa vạn vật sinh trưởng phương hoa. Nam tử hỏi, rượu này thế nào? Tô Tầm phẩm vị thật lâu, nói ra, rất nhạt méo rượu, nhưng ta rất ưa thích nó để cho ta dư vị vô tận. Nam tử cười, không sai, ngươi cùng hắn tính cách rất giống, cho nên ngươi rất ưa thích rượu này, đây chính là ngươi ta duyên phận, cái này mười vò rượu liền đều thuộc về ngươi uống à? Tô Tầm cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, đa tạ đạo hữu quà tặng, đã như vậy, ta liền không khách khí. Nói xong, liền bắt đầu một chén uống lên. Nam tử cũng không để cho Tô Tầm uống cô rượu, hắn nhẹ nhàng điểm hóa, vò không lại hiện ra tràn đầy rượu ngon, cùng Tô Tầm cùng uống. Lần này hắn điểm hóa rượu chính là thế gian hiếm thấy liệt cửu, uống một ngụm đi xuống, tiết hầu liền tựa như đao cắt một dạng, dường như đạo hết nhân gian tân liệt. Nhưng cảm giác này, Tô Tầm cũng không ghét. Rượu một vò tiếp một vò, rất nhanh, hai người đã uống 5-60 vò. Cho dù là Tô Tầm lấy chú thân thể, nhưng lúc này thực sự cảm thấy chóng mặt, mặt như hoa đảo, hà phi hai gò má. Nam tử cũng là một dạng, dường như có mấy phần men say, trong mắt của hắn ý thức đột nhiên mơ hồ mấy phần. Tại thời khắc này, Tô Tầm lại hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, Tô Tầm từ nam tử trong con mắt thấy được vài bóng người. Vừa rồi nam tử con ngươi nhìn mình, chính mình tự nhiên phản chiếu tại cái kia con ngươi trong đó. Nhưng trừ mình ra, tại bên cạnh mình, dường như cũng có mấy người tồn tại. Những người kia có nam có nữ, trẻ có già có tuyệt mỹ nữ tử kia, cũng có một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên. Hết thảy 8-9 người, cùng mình đồng dạng hiện lên ở nam tử trong mắt. Không, bọn hắn hẳn là thật tồn tại. Tô Tầm đột nhiên quay đầu nhìn mình quanh người, mặc dù trong mắt không nhìn thấy có người nào, thế nhưng là, hắn lại biết, nhất định có người nào cùng chính mình tồn tại ở nơi này, cùng nam tử cùng nhau uống cái này rượu ngon. Có lẽ cái này rượu ngon cũng không phải là Tô Tầm cùng nam tử hai người uống, mà là bọn hắn cùng nhau tham gia một trận yến hội. Ngày tốt này, thần lương. Nam tử trong mắt nổi lên vô tận hoài niệm chi sắc. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình dường như thân ở vô số năm trước một cái dưới trời chiều, phụ cận là chim hót hoa nở, vạn vật sinh tức, bên cạnh có hảo hữu cùng mình cùng nhau ngồi tại giao tịch bên trên, thoải mái uống. Cái kia một đôi phu phụ nhẹ nhàng địa thổi tiêu tấu nhạc, cái kia một đôi thiếu nữ mở miệng tiếng ca, thiếu niên kia nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt lạnh lùng biến thành ôn nhu, thanh niên kia múa lên, dáng người vĩ như mặt trời đồng dạng chói mắt. Chanh. Đột nhiên, một đạo tiếng đàn vang lên, du dương giống như phượng gáy, sáng tỏ phảng phất trăng sáng. Nam tử hai mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên phát hiện, tại 8 người kia bên trong, xuất hiện thứ 9 người. Cái này thứ 9 người chính là Tô Tầm. Tô Tầm khẽ vuốt đàn ngọc, vô số cánh màu tím lá sen từ không trung bay xuống, tỏa ra trời chiều. Mà hắn đàn ngọc lại tấu nhạc ra có thể nói mộng ảo làn điệu, cùng cái kia tiếng ca, cùng cái kia bài tiêu thanh âm, cùng cái kia ưu nhã chi vũ, cùng cái kia mênh mông thiên địa. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tương hỗ là hợp âm. 9 người đều tại cái kia giao tịch bên trên, rơi gỗ tiêu tiêu mà xuống, du dương lại không dừng. Nam tử nhẹ nhàng điệu nhắm hai mắt lại, lắng nghe cái này lâm lang tiên nhạc, cảm thụ được cái này rực rỡ cảnh đẹp. Nhất thời, lại có một ít mê dại. Không biết qua bao lâu, một khúc tấu xong, Tô Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, tinh không bên trong cái kia xưa nay không gián đoạn tiếng ca, dừng. Dường như bài hát này tiếng rốt cục hát xong một dạng. Tinh không dường như yên ổn rồi đi xuống, chỉ còn lại trước mắt bạch ngọc ngọc đài, còn biểu hiện ra ưu mỹ. Tô Tầm nhẹ nhàng nói ra, cái này khúc dâng tặng cho đạo hữu, nhìn có thể trò chuyện giải cô đơn. Nam tử cũng mở hai mắt ra, trong mắt của hắn vẫn là rất yên tĩnh. Thế nhưng là Tô Tầm lại rõ ràng phát hiện, nam tử đối với mình tầm mắt dường như phát sinh biến hóa. Đến tột cùng có bao nhiêu năm rồi? Trận này vĩnh vô chỉ cảnh yến hội, rốt cục đã xong. Hắn đến, làm trận này đến hội lấy xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nam tử nhìn xem Tô Tầm, sau một lúc lâu, vừa rồi chỉ hoan tiếng nói ra, Tô Quân, ngươi tiếng đàn này, dư nghe được. Tại hắn mở miệng sau đó, thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế tầm mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Trong mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ phức tạp thần sắc, nhưng sau cùng, hay là bình thường trở lại. Không chỉ có là hắn, liên liên cái kia lấy Tử Vi Đại Đế cầm đầu tứ ngự, cũng cùng nhau trong lòng khẽ giật mình, phản phất cảm nhận được cái gì mở dạng. Mà tại Hải Ngoại Ba Đảo, Trượng Vương Tiên Sơn, Đông Hoa Đế Quân lại nổi lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, lẩm bẩm, Tô Quân, nghĩ không ra, lại vẫn sẽ có thứ 9 người. Chương 65, tháng có tròn và khuyết. Chương 65, tháng có tròn và khuyết. Dưới trời sao, trên bạch ngọc đài, Tô Tầm, nam tử, cùng với đầy đất màu tím lá sen. Tô Quân, đạo hữu đã nguyện như thế xưng hô ta, như thế, không biết ta muốn thế nào xưng hô đạo hữu. Tô Tầm châm trước hỏi. Hắn rất vui vẻ tiếp nhận xưng hô thế này, bởi vì hắn biết rõ, gặp mặt là duyên, phân biệt hoặc vĩnh viễn không thời hạn. Nam tử dừng một chút, nói ra, như không chê, ngươi có thể cùng bọn hắn một dạng, xưng hô ta là thượng quân. Tô Tầm gật đầu nói, Tô Quân, gặp qua thượng quân. Nam tử khẽ cười cười, cũng nói ra, cũng đã gặp Tô Quân. Hai người nhìn nhau niềm vui. Tại thời khắc này, vô luận trước kia thế nào, hậu sự thế nào, đều lấy không trọng yếu. Cùng là thiên ngai lưu là người, tương phùng hà tất từng quen biết. Tô Tầm cùng nam tử tại cái này dưới trời sao, tại cái này ngọc trên đài, tiếp tục lời nói lên. Mặc dù, lấy trước kia trận buổi tiệc đã xong. Thế nhưng, hiện tại buổi tiệc lại vừa mới bắt đầu. Đánh cờ, hội hoa, múa kiếm, tấu nhạc, làm thơ, uống rượu, đàm thiên, thuyết điệp. Hai người tại tùy ý tiêu giao, tung hưởng thiên địa khoái hoạt. Kỳ thật, Tô Tầm biết rõ, nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên tới nói, bọn hắn cũng không phải là hai người. Bọn hắn là 10 người. Chỉ có điều, 8 người kia có lẽ chỉ sống ở nam tử trong trí nhớ. Đây là vô cùng làm cho người bi thống sự tình, vô luận trước mắt sung sướng lại thế nào thoải mái, tại chuyện này phía dưới cũng tỏ ra thê lương rất nhiều. Cỡ nào châm trọng, năm đó từng bệ nghệ thiên địa tồn tại, cũng sẽ có như thế tịch mịch thời điểm. Trường sinh có thể, nhưng vĩnh hằng, sao mà khó khăn? Có lẽ nam tử còn có thể tiếp tục sống sót, hoặc là thuyết nam tử không thể không tiếp tục sống sót, bởi vì nếu như hắn chết, như thế tám người kia cũng sẽ chân chính chết đi. May mắn là Tô Tầm xuất hiện, bởi vì Tô Tầm xuất hiện, cho nên đoạn chuyện xưa này sẽ không như thế qua loa kết cục. Hai người tâm tình không biết qua bao lâu, dần dần Tô Tầm nội tâm càng phát ra cảm thấy buồn thẻ. Cái này buồn thẻ cảm giác là lúc trước hắn tại Hoa Quả Sơn dạy học thời khắc liền sinh ra, hắn biết rõ cái này nhất định là chính mình nên rời đi, cũng có lẽ là chính hắn muốn rời khỏi. Thiên hạ không có không tán buổi tiệc, mà nhân sinh nhưng vẫn là sẽ có không ngừng mà gặp nhau. Huống chi Tô Tầm coi như thật muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nơi này cuối cùng không phải chân chính thế giới. Âm Dương Ngư diễn hóa phản phất cũng đến cực hạn. Không bằng thuyết, lần này Âm Dương Ngư diễn hóa là Tô Tầm đến lúc dừng lại lâu nhất một lần, đến phía sau hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình ý thức tới thúc giục cái này Âm Dương Ngư. Nhưng duyên chính là duyên, duyên tới duyên đi, có hết thời điểm. Ngẫu nhiên cái kia tinh không sẽ bắt đầu không ngừng mà lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể sẽ phá diện. Nam tử cũng cảm nhận được một điểm này, hoặc là thuyết hắn cũng đã sớm đã nhận ra một điểm này, chỉ bất quá hắn cũng liên tiếp giống như Tô Quân dạng này chi âm hắn đã rất lâu không có gặp, lâu đến đã không thể đếm tính toán. Muốn đi liền đi đi Tô Quân, nam tử rốt cục nói ra. Trong mắt của hắn mặc dù có mấy phần thất lạc, nhưng cũng vẫn là thời gian dần qua chuyển thành yên lặng. Ngươi rốt cuộc còn có việc của mình muốn đi làm, huống chi thiên địa là có thọ mệnh, chờ ngươi nơi đó thiên địa thọ hết chết giả, chúng ta dù sao vẫn là sẽ lại gặp nhau. Không, có lẽ không cần lâu như vậy. Tô Tầm nghe vậy khẽ giật mình. Thiên địa là có thọ mệnh, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng thật là đi. Khi ngôn tự nhiên, nhẹ nhàng gió không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày, thiên địa còn không thể lâu, huống hồ cho người ư? Cố xử lý cho đạo giả cùng với đạo, cùng với đạo giả, đạo cũng mừng rỡ chi. Có lẽ chính mình đã sớm biết đạo lý này, chỉ là nhưng vẫn là có một ít không bỏ. Tô Tầm trầm mặc thật lâu, cũng rốt cục nói ra, đa tạ thượng quân, tin tưởng người ta chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày. Nam tử nhẹ gật đầu, hắn há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngược lại là Tô Tầm mở miệng trước, hắn tản ra ly biệt sầu não, cười cười nói, thượng quân, ta không có cái gì lễ vật, thế nhưng nếu muốn ly khai, nếu như cứ thế mà đi, không khỏi quá mức tiến lối, không bằng ta tặng ca khúc một bài cho thượng quân đi. Nam tử sững sờ, trong mắt nổi lên mấy phần vui mừng, nói, tốt, Tô Quân lại làm tới nghe một chút. Tô Tầm nhẹ gật đầu, lập tức tại hư không một chảo, tương cái kia liên tâm kiếm hóa ra tới, huy kiếm liền tại trên bạch ngọc đài tuyên khắc lên. Cấp nhật hề thần lương, mục tương du hề thượng hoàng, phủ trương kiếm hề ngọc nhị, cầu thương minh hề lâm lang, ngọc tịch hề ngọc tiến, hạp tương cầm hề quỳnh vương, huệ hào trưng hề lan tạng, điện quế tiểu hề tiêu tương, dương phu hề phụ cổ, sơ hoan tiết hề yên ca khúc, trần vu sắc hề hạ sướng, linh hiển kiện hề giả phục, phương vị phỉ hề mãn đường, ngũ âm vân hề phồn hội, quân hân hân hề nhạc khang. Tuyên khắc kết thúc, Tô Tầm lần thứ hai tương cái kia đàn ngọc đàn tấu lên, mở miệng hát vang tiếng ca du dương. Một khúc tấu dừng, nam tử trong mắt nổi lên cực kỳ phức tạp thân sắc, tốt ca khúc. Tô Tầm nói, cái này tiếng ca sẽ truyền khắp thiên hạ. Nam tử tầm mắt ngưng lại, sau một lúc lâu nói ra, Tô Quân, đà tạ ngươi, đây là thuộc bổn phận sự tình, cho dù không có ta, cái này tiếng ca đồng dạng sẽ truyền khắp đại địa. Tô Tầm nói ra. Nam tử cười cười nói ra, Tô Quân, ngươi đã rời đi, tặng ca khúc cho ta, như thế ta cũng lúc này lấy bạn bè thân phận đưa tặng ngươi một kiện lễ vật, ngươi có thể tuyệt đối không thể cự tuyệt. Tô Tầm cười nói, sao dám không theo. Nam tử nhẹ gật đầu, đột nhiên tay phải nắm vào trong hư không một cái. Lập tức ầm, một đạo vô cùng cường đại lực lượng từ tinh không bên trong hội tụ tại cái kia một cái trước mắt, cái này vũ trụ mênh mông phản phất bị nam tử lực lượng phân làm hai nửa. Đông nhiên trời đất mở ra, nơi xa tinh không trong khe hở dường như có một đạo cực to ánh sáng bay lên, chiếu xả lên. Nam tử năm ngón tay khép lại làm đao hình, ngay sau đó đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, một mảnh ban ngày đem toàn bộ tinh không chiếu sáng rực, nương theo lấy tựa như vô thanh nhưng lại tựa như kinh thiên động địa tiếng vang, khe hở kia bên trong ánh sáng lại bị nam tử chém vỡ một bộ phận. Tinh không vết rách dần dần khép lại, cái kia ánh sáng cũng chia rời xuống tới, chậm rãi tan hết phù hoa, cuối cùng hóa thành một tấm bia đá. Bia đá ví như một đạo sao băng, tại nam tử dẫn dắt xuống dần dần thu nhỏ, sau cùng giống như một đạo đom đóm đồng dạng chui vào đến Tô Tầm mệnh cung huyệt bên trong. Lập tức, Tô Tầm cảm nhận được một tòa thật to bia đá tại chính mình trong ý thức hiện hiện, trong đầu Âm Dương Ngư cảm nhận được bia đá tồn tại sau đó, cũng giống như rất là vui vẻ mở dạng, vui sướng lên. Tô Quân, tòa này bia đá là ngươi. Nó phía trên không có danh tự, còn như hẳn là có cái gì chữ, toàn bằng chính ngươi tâm ý. Nam tử chậm rãi nói ra. Tô Tầm nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi, chắp tay nói, đà tạ thượng quân. Nam tử không nói gì thêm, chỉ là khoát tay áo. Tô Tầm biết rõ, thời giờ đến. Rốt cục, cái kia Âm Dương Ngư diện hóa tinh không thời gian dần qua bắt đầu phát sinh sụp đổ, tiêu tan. Sau cùng, vô tận tinh không cùng ngọc đài cùng nam tử đều mơ hồ, phản phất một trận ảo mộng. Lại lần nữa khi mở mắt ra, lấy về tới Thủy Liêm Động. Chương 66, ta gặp núi xanh nhiều vũ mị. Chương 66, ta gặp núi xanh nhiều vũ mị. Thủy Liêm Động bên trong mây mù chậm tàn, hết thảy cảnh quan như trước. Tại cái kia dưới trời sao trên bạch ngọc đài đã phát sinh sự tình, cái kia thượng quân cùng Tô Quân tương giao cố sự tựa hồ là trong mộng, sự tình bây giờ cũng tỉnh dậy. Tô Tầm mở hai mắt ra nhìn xem Thủy Liêm Động, hơi hơi thở phào một cái. Hắn đương nhiên biết rõ đó cũng không phải một giấc mộng. Mặc dù vừa rồi lúc tỉnh dậy hắn cũng một cái chớp mắt có một loại cảm giác không chân thật cảm giác bất quá. Tô Tầm nhẹ nhàng mở ra tay phải, là vì chứng minh đồng dạng một khối ba tấc lớn nhỏ bia đá chậm chạp xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Bia đá kia chính là nam tử đưa cho hắn vô danh bia cổ. Không chỉ có như thế, hắn tra xét một phen khắp nơi kim cương chắc bên trong cái kia hàng ngàn hàng vạn ngôi sao hải cốt cùng với to lớn vô biên xương rồng cũng vẫn còn ở. Nói một cách khác cái kia tinh không bên trong đồ vật thật là thực tế tồn tại mà không phải âm dương ngư đơn thuần diễn hóa một trận huyết tượng. Chỉ có điều cho dù là đến bây giờ thế giới này những hải cốt này cũng như cũ khó có thể đụng vào, một khi đụng vào liền sẽ giống như bọt nước chung chung làm cho tàn, khó có thể nghịch chuyển, đây cũng là cực kỳ cổ quái một việc. Cũng không biết vì cái gì kim cương chắc có thể để bọn chúng bảo lưu lại tới, chẳng lẽ nói sở dĩ hải cốt sẽ phá diệt còn là bởi vì ta cũng không có được kim cương chắc bao hàm có sức mạnh. Tô Tầm không khỏi suy tư. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là thật là như thế. Kim cương chắc dù sao cũng là lão tử pháp bảo. Tô Tầm hiện tại xác thực đã rất mạnh, có thể hắn tuyệt sẽ không cho rằng hiện tại mình có thể đạt đến lão tử trình độ. Đã như vậy trước hết không đi chạm nó. Đương nhiên mặc dù không đi đụng vào thế nhưng đối cái này hải cốt tiến hành quan sát vẫn là có thể. Tại kim cương chắc bên trong vô số ngôi sao hải cốt bao quát cái kia to lớn xương rồng vẫn đang phát tán ra đủ loại uy lực cùng thần thông. Những lực lượng này hẳn là bọn chúng khi còn sống từng có được lực lượng, mặc dù bọn chúng sớm đã tàn diệt nhưng cái kia hương hoa nháy mắt cái kia bởi vì thời gian trôi qua thần kỳ nhưng vẫn là bị kim cương chắc bảo tồn lại. Thế cho nên ngược lại có thể để cho Tô Tâm biết ngồi đáy giếng từ đó nhìn thấy mấy phần vi diệu huyền thông. Thí dụ như cái kia xương rồng. Bây giờ tại kim cương chắc bên trong vô biên vô hạn xương rồng như cũ đang phát tán ra cái kia bàng bạc nóng rực hỏa diễm. Ngọn lửa này vượt lên tại tam muội chân hỏa bên trên lại thêm vẩn vô tận biến hóa chi ý, có lẽ đâu chỉ cho lục đinh thần hỏa. Đây là một loại đặc thù tạo hóa. Nếu Tô Tầm mỗi ngày mà nhìn khẳng định có thể thu hoạch không ít. Lại tỉ như nói những cái kia cổ Phật xá lợi, những cái kia đạo đức kim hoa cũng đều là ẩn chứa rất lớn ảo diệu hải cốt. Có một ít xương cốt kim quang lóng lánh giống như Phật gia nói tới kim thân. Nghe nói Phật tổ có trượng 6 kim thân mà tại cái này hải cốt bên trong cũng tồn tại cùng loại kim thân. Nghe nói Phật gia có thành tựu ở hỏng không tứ đại kiếp tứ kiếp quá khứ chính là một cái thiên địa một đời vừa diệt. Cái trước thành ở hỏng không chính là gọi là quá khứ trang nghiêm kiếp đại kiếp kiếp nạn này từng có ngàn Phật hàng thế. Hẳn là bây giờ kim cương chắc trung thượng ngàn Phật cốt chính là quá khứ trang nghiêm kiếp bên trong ngàn Phật cổ Phật xá lợi. Như thế những này càng hơn xá lợi đạo gia kim hoa lại là phương nào tồn tại. Vô luận như thế nào nếu chân thực như thế lời nói ngược lại là có thể giải thích chính mình tại sao lại đi tới đó. Rốt cuộc Hoa Quả Sơn chính là mười châu chi tổ mạch ba đảo chi lai long mà Thủy Liêm động thì là Hoa Quả Sơn bên trong nhất là linh tú động thiên tự nhiên cũng là có khả năng nhất còn xuất lại lấy quang cảnh như thế địa phương. Tô Tầm nhìn về phía trong động sau một lúc lâu hơi hơi chắp tay, thượng quân ta bây giờ đi cũng trông lại ngày có thể lại tương phùng. Hắn đơn giản hành lễ tiếp đó liền rời đi Thủy Liêm động bảy. Tô Tầm rời khỏi Thủy Liêm động bên ngoài quang tuyến lập tức chiếu xạ mà tới hóng ánh bên trong mang theo ấm áp ẩn ý, hắn chưa hề cảm giác được mặt trời như thế thoải mái dễ chịu tỉ mỉ cảm thụ lại phát hiện vạn vật đối với mình phảng phất đều ôn nhu nhiều. So sánh đã từng Tô Tầm diễn ngộ tạo hóa thời khắc còn muốn càng thêm ôn nhu. Cùng phong gào thét mà tới thế nhưng đến Tô Tầm bên cạnh lúc lại trở thành gió nhẹ. Rời khỏi Thủy Liêm động sau thác nước kia quần quần xuống nhưng sắp hạ xuống thời khắc cũng nhu hòa rất nhiều giống như là sợ thanh âm quá lớn nhao nhao đến Tô Tầm một dạng. Ánh nắng ôn hòa bao vây lấy hắn rất là ấm áp. Tinh linh tản mạn khắp nơi còn quấn hắn cũng dường như hân hoan. Phản phất như là hết thảy vạn vật đối với hắn đều có cực to thiện ý một dạng. Đến tột cùng vì cái gì như thế? Tô Tầm cũng không biết nhưng hắn biết rõ cái này nhất định cùng thượng quân có quan hệ. Có lẽ là cùng cái kia vô danh bia cổ có quan hệ. Tô Tầm rõ ràng cảm nhận được chính mình so sánh đã từng càng cường đại hơn. Ùm. Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên chính là cái kia Bạch Nưu. Để cho Tô Tầm cảm thấy ngoài ý muốn là Bạch Nưu lúc này trên thân vậy mà mọc đầy cỏ phảng phất nó đã đợi rất lâu đồng dạng. Châu con trên thân như thế nào mà cỏ? Bất quá quả thật là như thế. Những cái kia cỏ cũng không phải là Bạch Nưu lăn lộn đầy đất hình thành mà là trên thực tế mọc ra. Xem ra cái này châu con cũng lây dính nhiều Hoa Quả Sơn linh tú. Thế nhưng coi như Bạch Nưu dị chủng trời sinh trong thời gian ngắn lẽ ra cũng không thể lại như thế. Châu con xem ra ta tại cái này Thủy Liêm động bên trong lại chậm trễ rất lâu nha. Tô Tầm nhìn Bạch Nưu không khỏi nói ra. Là trong động không tuyết nguyệt. Xem ra cho dù chính mình diễn hóa âm dương ngư tại cái kia quang cảnh bên trong cũng không có để cho thời gian đình chỉ. Ùm. Bạch Nưu qua tới thân mật trà sát lấy Tô Tầm trong mắt nổi lên mấy phần ủy khuất thân sắc. Những năm gần đây nó tại ngoài động một tấc cũng không rời sợ có một ngày Tô Tầm tỉnh lại không thấy được nó liền chính mình rời đi. Nhìn thấy Bạch Nưu động tác như thế Tô Tầm cũng cảm thấy có chút xin lỗi, hắn vuốt ve Bạch Nưu nói ra, châu con những năm gần đây vất vả ngươi. Nói xong liền tương kim cương chắc bên trong linh quả toàn bộ lấy ra nhiều cái kia châu con nhìn thấy linh quả rất là vui vẻ vội vàng đi tới ăn như gió cuốn lên. Tô Tầm thấy thế khẽ lắc đầu trên mặt lại mang theo mấy phần hòa hoan ý cười. Một lát sau châu con đã ăn xong. Tô Tầm liền cưỡi tại trên người nó vỗ mông châu cô nói, đi hướng nam mà đi trở về Nam Chiêm Bộ Châu. Ùm. Châu con kêu lên vui mừng một tiếng lúc này liền giẫm đạp không trung. Nó thần thông dường như so với mấy năm trước cũng có rất nhiều tăng trưởng. Bay đến không trung thời khắc Tô Tầm cảm thụ một phen phát giác kim cương chắc bên trong linh quả đã còn thừa không có mấy liền ở trên không bên trong tương vòng ngọc lấy xuống hướng giữa không trung thả tới. Hô lạc. Nương theo lấy một đạo thúy ngọc quang huy kim cương chắc tản mát ra cường đại uy năng. Lập tức Hoa Quả Sơn bên trong vô số trái cây từ đó phiêu đãng mà ra ở giữa không trung trồng chất thành uốn cong ví như thác nước quả biển tất cả đều vọt chăn tại kim cương chắc bên trong. Ừm lần này giống như hơi cầm hơi nhiều. Bất quá cũng là không sao. Hắn trên không trung cảm nhận được một loại ví như giếng phun linh khí. Tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi khối kia tiên thạch hội tụ khí tượng đã hình thành bay cầu vồng. Tiên thạch có linh khí tiên thai nghén lại tại chính mình con cá phía dưới nên đón cực to sinh cơ đi qua mười mấy năm diễn hóa bây giờ đã đạt đến một cái cực hạn. Nói một cách khác khỉ con nên sinh ra. cái kia khỉ con sinh ra sau đó tiên thạch linh khí sẽ đạt đến một cái đỉnh thịnh cực hạn đi theo triệt để bộc phát, từ đó trả lại hoa quả sơn vân vân. Đến lúc đó nơi này sẽ càng thêm trung linh dục tú, thậm chí khuyết tán ngàn dặm vạn dặm cũng không phải không có khả năng. So sánh cùng nhau bây giờ chính mình thu lấy những cái kia linh quả chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tô Thẩm cười cười, Bạch Nưu cũng đã hóa thành vân quang hướng cái kia Nam Chiêm Bộ Châu phiêu diêu rời đi. Chương 67, vọng cực thiên ngai. Chương 67, vọng cực thiên ngai. Tô Thẩm khống chế Bạch Nưu, nương theo vân quang cực nhanh. Lần này, hắn cũng không có nửa đường du sơn ngoạn thủy hoặc là đình chỉ, bởi vì tại trên đường đi, hắn lại một lần nữa cảm giác được một trận buồn thể, phiền muộn. Đây là lần thứ ba. Hắn đã thành tựu thiên tiên, nhận được liên tâm đạo quả. Cái gọi là tim sen, là ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Nguyên bản hắn tâm cảnh sẽ rất ít có thay đổi rất nhanh ba động, nhưng bây giờ lại tựa hồ như ngoại lệ. Điều này đại biểu, Nam Chiêm Bộ Châu nhất định chuyện gì xảy ra. Mà đối với Tô Tầm tới nói, tại trong chân thế, nội tâm của hắn duy nhất dứt bỏ không được, cũng chỉ có một người. Phụ vương. Tô Tầm tầm mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Sẽ là cơ quý sao? Thế nhưng là theo thời gian tới nói, hắn, hẳn là cũng sớm đã thọ hết chết già. Gian xuống trong lòng nghi hoặc, Tô Tầm trực tiếp hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Rất nhanh, hắn liền rời đi Đông Thắng Thần Châu, đặt tới Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Bộ. Hắn thân ở không trung, cách xa nhìn lại, Nam Chiêm Bộ Châu phong cảnh lập tức bao quát tại trong mắt. Chỉ gặp, Nam Chiêm Bộ Châu hình như toa xe, rộng lớn không biết bao nhiêu và dặm. Nếu bàn về trung linh dục tú, so với Đông Thắng Thần Châu dường như kém mấy phần, nhưng lại đều có một loại phong hoa thuần khiết, cùng Đông Thắng Thần Châu chúng quy là tại sản sản với nhau, tại phía xa Tây Như Hạ Châu bên trên. Bất quá, Tô Tầm mắt có thể xem khí, hắn nhìn một cái, lại phát hiện Nam Chiêm Bộ Châu có một loại siêu việt Đông Thắng Thần Châu lực lượng. Đó chính là khí tượng. Năm đó Tây xuất Hàm Cốc thời điểm, Tô Tầm tuy hơi thông tạo hóa, nhưng cùng bây giờ so sánh, lại phản phất hình đến chi hỏa. Mà bây giờ hắn lại trở lại Nam Chiêm Bộ Châu, xa xa lăng cho không trùng, lại có thể tương Nam Chiêm Bộ Châu khí tượng nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp đông bắc phương hướng có một đạo một sắc hướng thiên khuyết bay lên, hắn sắc chính điện, lịch sự tao nhã, trang nghiêm, tản ra nhàn nhạt uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Tây nam phương hướng có một đạo tử khí vượt ngang vạn dặm, tứ phương tỏ khắp, câu thông tinh tượng, tuy đứng ở trọng thế, lại siêu nhiên vật ngoại. Trung ương chỗ có màu đỏ, biểu tượng hòa đức, ví như liệt diễm đồng dạng tại chậm rãi thiêu đốt lên, cái kia khí tượng hơi có vẻ tăng dã, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn hủy diệt. May mắn cái kia phía tây nam màu tím đem bảo vệ lấy mấy phần, mà đông bắc màu sắc cũng là hắn thêm một thanh củi lửa, mới khiến cho có thể kéo dài. Vậy quanh trung ương có hay không chỗ lãnh địa tản ra màu sắc không đồng nhất khí tượng? Mặc dù màu sắc không đồng nhất, nhưng chúng nó đều mang theo kim đức chi ý, hơn nữa khí tức chậm rãi hội tụ, ngưng tụ không tan, vậy mà so trung ương màu đỏ càng tăng mạnh hơn thế. Trừ cái đó ra, tại Nam Chiêm Bộ Châu tứ phương cũng có vô số đạo màu sắc khí tượng: xích, chanh, hồng, lục, hắc, bạch, thanh, lam. Những này khí tượng hỗn hợp núp ở những cái kia đại khí tượng phía dưới đang thong thả đất sinh dục, nhưng riêng phần mình đều kết nối thiên tượng, phản phất thụ đến quả thuốc. Xem ra Doãn Hỉ đem dạo già phát triển không sai. Tô Tầm tầm mắt hơi hơi ngưng tụ lại, đã đối với mấy cái này khí tượng đại biểu hàm nghĩa có chỗ suy đoán. Phía tây nam màu tím khí tượng không hề nghi ngờ chính là Doãn Hỉ đạo ra, mà phía đông bắc màu sắc hẳn là chính là Khổng Tử nho ra. Tính toán ra Doãn Hỉ cũng đã hơn 100 tuổi, Khổng Tử cũng hẳn là tiếp cận 70 tuổi. Thời gian dịch trôi qua, nguyên bản năm đó Tây xuất Hàm Cốc thời điểm, lão tử từng đối Doãn Hỉ nói qua, quan lệnh nếu sơ tâm không đổi, ngày sau có thể đi tìm ta đổi nhi. Mà chính mình cũng nhớ kỹ câu nói này. Vốn là lúc trước rời khỏi Tây Như Hạ Châu sau đó, hắn liền định thẳng về đến Nam Chiêm Bộ Châu cùng Doãn Hỉ gặp gỡ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến lại tại Đông Thắng Thần Châu chậm trễ mười mấy năm lâu. Doãn Hỉ mặc dù là cái thiên hạ đại tài, lại thêm từ đạo ở bên trong lấy được đạo kinh 3000 lời, thế nhưng là hắn chưa hẳn thông cái gì tu hành, có thể sống đến hơn 100 tuổi cũng thực khó khăn. Bất quá Tô Tầm cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết rõ Doãn Hỉ nếu như không nhìn thấy chính mình là sẽ không cam lòng bỏ mình. Chỉ cần hắn không muốn chết, vậy liền không ai có thể để hắn chết. Vì thế, Tô Tầm không có đệ nhất thời gian hướng tây nam phương hướng đi, mà là khống chế Bạch Nưu, hướng về Lạc Cấp bay đi. Hắn khi tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu thời khắc, ẩn vào đám mây tạo hóa, rất nhanh liền đạt tới Lạc Cấp chi địa. Lạc Cấp, cùng hơn 50 năm trước so sánh cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Vẫn là cái kia mảnh quang cảnh, kia một dạng giọng nói và dáng điệu. Tô Tầm hạ xuống đám mây, nắm Bạch Nưu, một phen cảm thụ sau đó, chậm rãi đi đến Thiên Tử Cung bên trong. Hắn thẳng đi tới Thiên Tử Cung bên ngoài, nhưng cận hương tình kiếp, đột nhiên lại có một loại không muốn đi vào tình cảm. Tại thời khắc này, Tô Tầm càng giống là một người, mà không phải cái gì thiên tiên. Không, không phải dùng giống như tới nói, Tô Tầm vốn là một người, mặc dù nhận được liên tâm đạo quả, đã lâu sinh tự tại. Thế nhưng là hắn lại vẫn như cũng là một người. Cận hương tình kiếp, cũng là hắn tất cả tự nhiên tình cảm. Hắn là vong tình, nhưng lại hữu tình. Lúc này, nơi xa đột nhiên có tiếng bước chân, Tô Tầm dương mắt xem xét, phát hiện là một vị người phục vụ. Người phục vụ rời tới gần, đi đến Tô Tầm bên cạnh, Tô Tầm cũng không có tránh né. Trẻ tuổi người phục vụ có thể nhìn đến Tô Tầm, dường như một cái chớp mắt hơi kinh ngạc, nhưng có lẽ là thấy được Tô Tầm khí chất bất phàm. Chỗ lấy y phục cũng là quý phục, vì thế cũng không có gì ngạc nhiên, hỏi, phụ tùng thế nào đến? Tô Tầm nghe vậy, nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nghĩ tới một bài chữ danh thi tử. Chính là, thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm không đổi tóc mai suy. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Mặc dù, Tô Tầm cũng không có tóc mai suy, người phục vụ cũng không phải nhi đồng. Thế nhưng tình cảnh này, sao mà giống nhau? Vương tử? Là vương tử sao? Đột nhiên, một cái kích động thanh âm vang lên. Người thị giả kia dường như bị giật nảy mình, xoay người lại, nhìn người tới sau đó liền vội vàng hành lễ, tham kiến Tân đại phu. Lại nguyên lai, người đến là đại phu Tân Mạnh. Tân Mạnh đã từng là cơ quý Tâm Phúc, cùng ủng hộ con trai trưởng thuận vị đan kỳ khác biệt, hắn lại cùng Vương Tử Triều khá là thân thiết. Tương ứng, cùng năm đó Tô Tầm cũng từng có mấy lần gặp mặt, đối Tô Tầm cực kỳ tán thưởng. Bây giờ Tân Mạnh nhìn về phía Tô Tầm, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhiều lần xác nhận sau đó, lại đột nhiên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ngã quỳ trên mặt đất khóc ồ lên. Vương Tử, người rốt cục trở về rồi. Một canh giờ sau, Tân Mạnh chỗ ở bên trong, Tô Tầm ở khách tọa, thông qua Tân Mạnh mà nói, hắn biết được những năm gần đây Chu Triều chuyện phát sinh. Làm cho người vui mừng là, tại Tô Tầm sau khi đi, Chu Thất cũng không có suy vi, thậm chí hàng năm tiến cống rất là tăng trưởng, liên tục không ngừng, so sánh trước kia phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Mà tại cái kia 10 năm sau đó, cơ quý thân thể liền càng thêm suy yếu, cố ý tương vương vị chuyển cho thứ trưởng từ cơ triều, nhưng cơ triều lại dứt khoát cự tuyệt, xưng đích thứ chi lệ không thể bỏ. Cuối cùng, vương vị liền thuận vị chuyển cho trưởng từ cơ mãnh. Cơ mãnh sau khi chết, từ cơ cái kế vị, bây giờ Chu Thiên Tử chính là cơ cái. Mà cơ quý thoái vị sau đó, liền tại năm đó Tô Tầm thường đi thủ tàng thất tận cư xuống dưới, thủ tàng thất thời gian dần qua cũng cải biến. Hắn nguyên bản đã tuổi già sức yếu, thậm chí như bệnh, nhưng sau đó lại khỏi hẳn, một đời trường thọ, lại không bệnh vô thai, thẳng đến năm trước mới thọ hết chết già. Thật sao? Phụ vương đã tân thiên rồi. Tô Tầm sau khi nghe xong, khẽ thở dài một cái mấy phần. Nguyên lai tưởng rằng chính mình nội tâm có cảm giác, cơ quý khả năng còn sống, lại không nghĩ rằng, cơ quý cũng đã tân thiên rồi. Tân Mạnh dường như cũng rất thụ lây nhiễm, hắn cũng đã là một cái già yếu lưng còng, nói không chừng khi nào liền phải trở lại. Bây giờ nhìn thấy Tô Tầm, lại phảng phất minh bạch rất nhiều, khó trách. Khó trách Vương Tử Tầm như thế lại tài, năm đó lại dứt khoát kiên quyết từ bỏ kế vị. Hồng Trần ngắn ngủi, thành vương lại như thế nào? Mấy chục năm sau, bất quá một nắm đất vàng mà thôi. Tân Mạnh nguyên bản còn muốn cùng Tô Tầm nhiều rất lâu trải qua. Thế nhưng, Tô Tầm lại cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, liền từ Tân Mạnh, một mình đi tới năm đó thủ tàng thất. Đi tới thủ tàng thất, lần đầu tiên nhìn lại, nơi này vẫn là năm đó tình cảnh. Chỉ có điều bây giờ thủ tàng thất đã bị che lại, bên trong tàng thư cũng đã còn thừa không có mấy. Tô Tầm vỗ vỗ Bạch Nưu, để cho cái kia Bạch Nưu một mình đi ăn cỏ, hắn lại tiến vào thủ tàng thất bên trong, dường như tại cảm thụ được cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, thấy được một quyển trúc độc. Nhẹ nhàng nâng tay, trúc độc liền rơi vào đến trong tay hắn, hắn đem mở ra, lại phát hiện, đây chính là năm đó hắn lưu lại thư. Bất quá, tại cái kia thư cuối cùng, lại có một câu bao hàm vô số tình cảm lời nói, huyền hề luyến hề, tổng giác quán hề, vị kỷ kiến hề, đột nhi biện hề. Tô Tầm cân nhắc cái này bốn câu mà nói, cái này bốn câu lời nói là xuất từ thi kinh tế phong phủ điển bên trong thi tử. Nó ý làm hài tử qua trong giây lát, liền đã thành người. Tô Tầm cảm giác trong lòng càng thêm có một ít phiền muộn. Nghĩ đến từng có lúc bàn cờ huyễn tượng bên trong bốn đời thiên tử, hắn đột nhiên quyết định đi địa phủ một chuyến, hỏi một chút cơ quý bây giờ đến tột cùng ra sao. Chương 68, Ngư Đăng dẫn hồn mở địa phủ. Chương 68, Ngư Đăng dẫn hồn mở địa phủ. Nghĩ đến liền làm Tô Tầm dự định đi tới cái kia địa phủ nhìn một chút cơ quý sau khi chết rốt cuộc đi nơi nào. Tô Tầm mặc dù chưa hề đi qua địa phủ cũng không biết nên như thế nào đi tới, nhưng đã là thiên tiên lại đắc rồi đạo pháp huyền thông, đối với một điểm này tự nhiên cũng không thắng được hắn. Hắn hai mắt khép hờ cảm ngộ giữa thiên địa lưu chuyển tạo hóa. Thiên địa chưa phân trước đó nguyên khí hỗn hợp thành một phân thành hai kêu là âm dương. Hắn tỉ mỉ cảm thụ giữa thiên địa âm khí nhất là dày đặc, địa phương đột nhiên vung tay lên một đầu màu xám con cá từ trong tay áo phiêu du mà ra ở chung quanh vẫy đuôi du đãng. Tô Tầm ngưng thần xuyên tâm cái kia con cá càng thêm lớn mạnh, bất chi giác đã có cỡ một người đột nhiên từ vọt lên ở trên không thủ tàng thất vách tường cũng không thể cách trở cá xám bị xuyên thấu mà đi vọt tới giữa không trung cái kia cá xám vọt lên sau đó nhưng lại thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng vị trí hắn rơi tới. Cá xám mở ra miệng lớn tiếp theo một cái chớp mắt Tô Tầm liền tiến vào trong miệng lập tức nương theo lấy cá xám lực lượng trước mắt quang cảnh lưu chuyển. Tô Tầm đã thân không tại thủ tàng thất tại cái kia cá xám dẫn dắt xuống hướng một phương hư không lay động đi. Chén trà nhỏ thời gian qua đi hắn liền gặp được một tòa núi cao. Cái kia sơn âm mây rủ xuống đất hắc vụ mê không hình nhiều lồi lõm thế lại thêm gặp gềnh khóm bụi gai bụi rậm ẩn quỷ quái dốc đá lân lân ẩn tà ma. Không phải dương thế danh sơn đầy âm ti chi hiểm địa. Đây cũng là trong truyền thuyết âm sơn. Chỉ gặp cái kia khắp núi lệ quỷ khóc thét nhưng đều bị tầng tầng gông xiềng chỗ trên núi Tô Tầm tiếp tục hướng phía trước liền thấy được nặng bao nhiêu lao ngục khắp nơi đều là cất tiếng đau buồn chấn thai ác quái kinh tâm có bùn đầu mã diện các loại âm xoa cầm trường tiên đại đao khoát phủ coi giữ đó chính là tầng 18 địa ngục. Nghe nói âm sơn cùng tầng 18 địa ngục chính là tại U Minh mà sau. Xem ra ta mặc dù đi tới địa phủ lại là từ khác một bên phương hướng trở vào. Tô Tầm vừa mới đến cũng không dám xông loạn suy nghĩ một chút liền đem Tam Hoa Ngũ Khí phóng ra chỉ gặp tại cái kia trời đầy mây bên trên, thiên hoa loạn vũ thanh hương phiêu diêu, kim quang lóng lánh rượu âm chậm tấu mạn lắc chủ vị phun châu ngọc vang chấn lôi đỉnh động cửu u. Hắn hiển lộ thần thông đầy sơn âm thần âm quỷ nơm nớp lo sợ ẩn ẩn nấp tránh. Lập tức kinh động đến cái kia thập điện Diêm Vương có cái kia Tần Quảng Vương nhíu mày hướng âm thần hỏi, thần thánh phương nào lại tại âm sơn hiển lộ thần thông? Âm thần bận bịu đi tra hỏi một lát sau trở về bẩm, người đến tên họ đã ở sinh tử bộ bên trên vẽ đi dẫn động thần thông dị tượng chính là kim hoa tử khí có lẽ là đắc đạo thượng chân. Tần Quảng Vương nói, đã là đắc đạo thượng chân vì cái gì không biết đệ trình bái thiếp hẳn là kẻ đến không thiện. Cũng thế vô luận như thế nào các ngươi không thể lãnh đạm truyền ta lệnh đi lấy phán quan hỏi dò vì chuyện gì. Âm thần tuân lệnh đang định truyền lệnh chợt có một thanh y đồng tử lay động tràng phiên hiện hóa tại Tần Quảng Vương phía trước nói, âm quân ta phụng phong đô đại đế cùng cứu khổ thiên tôn chi lệnh, người đến chính là đạo môn Tô đạo chân tuy không biết làm gì mà tới nhưng nếu hắn có chỗ cầu nhìn âm quân tạo thuận lợi. Tần Quảng Vương kinh hoàng bận bịu cả áo tổng hợp thập điện minh vương lại triệu tập ngũ phương quỷ phán mấy trăm âm binh hàng tan tầm lần cấp hướng âm sơn nên đón. Tô Tầm bên kia chính không biết đi về nơi đâu lúc liền nhìn thấy có 10 người trước tiên cười âm phong mà tới sau lưng lại đi theo mấy ngàn âm binh. 10 người kia chính là thập điện diêm quân từ 1 đến 10 theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Thập Vương xuất hiện ở Âm Sơn cong lưng không người nên tiếp Tô Tầm. Tô Tầm bận bịu chắp tay nói, Tô đạo chân gặp qua Âm Quân Sơ Tham U Minh không biết thế nào hiện bái không xin mà tới nhìn cầu thứ tội. Thập Vương đều nói, sao dám sao dám. Thượng Tiên chính là đắc đạo thượng chân, chúng ta bất quá là Phong Đô đại đế tọa hạ thập điện Diêm Vương, không dám chậm chạp. Tuy không biết Thượng Tiên tới đây vì chuyện gì, nhưng xin trước vào Sâm La điện bên trong dâng trà rượu mạn đàm luận. Tô Tầm nghe vậy gật đầu nói, như thế đa tạ mười vị Diêm quân. Không nghĩ tới cái này thập điện Diêm Vương vậy mà lại thân thiết như vậy. Nguyên bản hắn dẫn động thanh thế như vậy còn có chút cố kỵ cái này thập điện Diêm Vương có thể hay không đánh xuống tội lỗi, coi như đối phương không giáng tội theo lý mà nói không mời mà tới cũng đầy có một ít mạo muội. Tại Tô Tầm xem ra đối phương nhiều lắm là cũng chính là phái ra mấy cái âm xoa phán quan cái gì tùy tiện đuổi chính mình một phen. Lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà lại tự thân ra tới đến đây nên đón, thật sự là quá thông lễ tiết rồi, ngược lại để Tô Tầm có một ít hổ thẹn. Tô Tầm đi theo thập điện Diêm Vương sau lưng qua vòng xuyên hà rốt cục đi tới Quỷ Môn Quan. Qua Quỷ Môn Quan khi thấy một tòa thành trì, cái kia trên thành có một thiết bài, bài bên trên có ba chữ to chính là U Minh Giới. Đi vào cửa thành rất nhanh liền chuyển tới Sâm La Bảo Điện bên trên, thập điện Diêm Vương tiến vào sau đó không dám ngồi xuống, cái kia Tần Quảng Vương xin nói, thượng tiên đường xa mà tới đường đi vất vả lại xin tiến vào chủ tọa chúng ta tại hạ tòa cung hỏi liền có thể. Cái này, sao dám? Tô Tầm hơi dừng một chút, thập điện Diêm Vương làm sao sẽ khách khí như thế, sẽ không phải là địa phủ đang có cái gì nhiễu loạn muốn mời mình hỗ trợ sao? Hắn từ chối một phen nhưng thập vương còn không chịu trước Tô Tầm ngồi xuống, thế là liền cũng không tại cự tuyệt ngồi đến chủ tọa bên trên, chỉ nhìn cái kia mấy trăm âm binh cùng phán quan kinh hồn táng đảm. Gặp Tô Tầm rốt cục ngồi xuống, thập vương đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ chốc lát bận bịu có âm tốt phụng tới trà rượu điểm tâm. Tô Tầm nếm thử một miếng cái kia điểm tâm ngọt mà không ngán lại ăn thật ngon, không giống U Minh đồ vật, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không phải qua tới đánh giá trà bánh, đem nước trà nhẹ nhàng uống một hớp, đang định nói chuyện lại có Sở Giang Vương trước tiên hỏi, thượng tiên bây giờ vào tới U Minh có lẽ là có chuyện phân phó, cũng không biết cái gì sự tình. Tô Tầm nói, đại vương thông tuệ nói không sai, ta sở dĩ tới U Minh giới quấy rầy chính là mong muốn xin phán quan kiểm tra một người trước kia hậu thế không biết có thể tạo thuận lợi. Tần Quảng Vương nghe vậy cười nói, việc này dịch mà thôi. Chúng ta thập vương chính là âm gian thiên tử am hiểu nhất kiểm tra sinh tử nhân duyên, không biết muốn kiểm tra người phương nào. Tô Tầm nói, chính là Chu Triều thiên tử Cảnh Vương Cơ Quý. Thập vương nghe vậy nếu mày không nghĩ tới Tô Tầm là tới hỏi thiên tử sự tình, nhưng sự tình làm sơ trần chờ liền là lệnh trưởng án phán quan lấy ra văn sổ ghi chép tới kiểm tra. Cái kia phán quan không dám chậm chạp liền đến ti trong phòng bưng ra 5-6 sổ ghi chép văn thư cũng 10 loại sổ ghi chép dần dần xem xét. Tô Tầm cũng không nóng nảy tĩnh tâm chờ đợi. Một phen xem xét sau thập vương riêng phần mình nếu mày cùng nhìn nhau lại lệnh ngũ phương quỷ phán hỏi dò cái kia hồn phách câu đi nơi nào, nhưng cũng chỉ nói cũng không có người này. Sau một lúc lâu cái kia Tần Quảng Vương kiên trì nói ra, thượng tiên thứ tội chúng ta tra khắp tất cả sinh tử bộ chỉ biết cái kia Cơ Quý trước kia, cũng không biết hắn hậu sự nơi nào đi. Tô Tầm nghe vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái, tam giới sinh tử không đều là ghi chép ở sinh tử bộ bên trên sao? Như thế nào lại không có Cơ Quý hậu sự? Thập điện Diêm Vương bên trong có cái kia Thái Sơn Vương nói, thượng tiên có chỗ không biết, chúng ta tuy quản lục đạo 10 loại, nhưng vẫn có ngũ tiên không tại sinh tử bộ bên trong. Tô Tầm nói, việc này ta biết không sai, cái kia Cơ Quý tuy là nhân gian tiên tử, nhưng lại cũng không phải là ngũ tiên bên trong, thế nào sẽ không tại sinh tử bộ bên trên? Không biết, có thể đều sinh tử bộ xem xét. Chương 69, giống như đã từng quen biết.